Chương 2864, giải tỏa thế giới mới, 1, chương 2864, giải tỏa thế giới mới, 1, ngươi tính thế nào? Là chuẩn bị đi theo ta cùng đi, còn là tiếp tục tới tay vòng tay bên trong nghỉ ngơi? A Ngẹo nhìn về phía Đặng Đỗ, coi như quỷ tư nói không gian coi như vững chắc, nhưng kính vực dù sao cũng là một cái thế giới khác, ai có thể cam đoan nhất định an toàn đâu. Cho nên, đề nghị của ta là, không đợi A Ngẹo nói xong, Đặng Đỗ liền giành nói, ta muốn đi. Sau khi nói xong, Đặng Đỗ bỗng nhiên một lát, chuyển qua lòng bàn tay nhìn về phía liếc xéo chính mình A Ngẹo. Nó lại sợ một chút, có chút cả lăm mà nói, ta kỳ thật chính là muốn kiến thức một chút càng nhiều thế giới, ngươi không phải đã đáp ứng ta sao? Trọng yếu nhất chính là, chúng ta không phải cùng một chỗ sao? Đặng Đỗ nghĩ biểu đạt ý tứ là chúng ta có thể là đồng bạn, mà nghe vào Á Nghèo trong hai ý tứ thì biến thành ngươi không phải đáp ứng mà cụ lao sư hội bảo hộ ta sao? Á Nghèo trầm tư một lát, lại nhìn một chút Đặng Đỗ cái kia chấp nhất biểu lộ, cuối cùng vẫn là nhún nhún vai nói, vậy hãy theo đi. Dứt lời, Á Nghèo nhìn về phía Cảnh Quỷ, hiện tại chúng ta có thể xuất phát sao? Cảnh Quỷ, có thể. Á Nghèo gật gật đầu, không còn nói cái gì, mà là vươn tay chậm rãi mò về mặt kính. Theo ngón tay đục vào, đen nhánh bóng loáng mặt kính nhấc lên từng đợt như sóng nước văn vọt sóng. Tiếp tục vươn hướng trước, có thể cảm thấy được hơi có một chút trở ngại, nhưng tựa như là một tầng tế nhuyễn cắt chạy, cũng sẽ không mang đến khó chịu. Đối với sắp bước vào kính vực, giải tỏa thế giới mới, A Nghèo mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm kỳ thật còn có chút hồi hộp. Hắn mặc dù đã từng đi qua kính đoán chỗ kiến tạo không gian trong gương, nhưng cái kia cuối cùng chỉ là kính đoán năng lực biến thành, mà không phải kính vực. Lần này mới là A Nghèo lần thứ nhất chính thức bước vào kính vực. Mang hơi tâm tình thấp thỏm, A Nghèo từ từ đi vào mặt kính. Toàn thân tiến vào thời điểm, cảm giác cùng trước đó, tựa như là bị hạt cát bao trùm, có nhất định đè ép cảm giác, cũng nương theo không cách nào hô hấp ngạt thở cảm giác. Loại cảm giác này tiếp tục thời gian cũng không dài, ước chừng 20 giây tả hữu. Đợi đến tất cả cảm giác khó chịu rút đi, Á Nghèo đã xuất hiện tại một cái tràn ngập sáng ngời lạ lẫm không gian. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là kính vực, hoặc là nói, kính vực bên ngoài. Á Nghèo tạm thời không có đi chú ý hoàn cảnh xung quanh, mà là nhắm mắt lại, cảm giác lên tự thân tình huống. Lần trước, Á Nghèo đi vực sâu thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được tư duy trong không gian ma nguyên trở nên ngưng trệ, ma lực sử dụng cũng nhiều một tầng trễ ngại cảm giác. Nhưng lần này lại rất bình thường, ma tuyển vận chuyển không có bất cứ vấn đề gì, không gian chung quanh còn là tràn ngập nguyên thủy ma lực. Bất quá, Áng còn là chú ý tới, cái không gian này nguyên thủy ma lực mặc dù không ít, nhưng cũng không vẹn vẹn chỉ có nguyên thủy ma lực, còn có bao nhiêu loại hình khác nhau năng lượng. Những năng lượng này rất hỗn tạp, Áng trước mắt có thể cảm thấy được liền có mấy chục loại. Trong đó Áng Nghèo nhận biết cũng tiếp xúc qua năng lượng, bao hàm hư không chi lực, vực sâu chi lực, niệm lực, yêu ma chi lực. Hư không chi lực cùng vực sâu chi lực chỉ là Áng cho ra gọi chúng, trong đó bao hàm rất nhiều loại lực lượng. Thí dụ như nói, vực sâu chi lực liền có ma thần chi lực, ác ma chi lực, kẻ cổ xưa khí tức, tầng nguyên khí tức chờ một chút. Ma niệm lực cùng yêu ma chi lực thì là đặc biệt là năng lượng, niệm lực đối ứng chính là hẹn tở thế giới niệm sư. À, cho dù không có cùng niệm sư chiến đấu qua, nhưng niệm lực vật phẩm hắn ở trong nghiên cứu viện nhìn thấy qua. Ma yêu ma chi lực đối ứng thì là eo phan trong thân thể ẩn chứa lực lượng. Theo cái này đến xem, kính vực năng lượng tựa hồ thuộc về món thập cẩm, cái gì thế giới năng lượng đều tồn tại. À, Nghèo nghĩ cũng là lý giải. Dù sao kính vực kỳ thật thuộc về đặc thù thế giới, bao trùm tất cả mặt kính đi tới thế giới, cho nên có được những thế giới này năng lượng cũng là bình thường. Bất quá, kính vực mặc dù có thế giới khác năng lượng, nhưng chiếm cứ chủ lưu nhất, ước chừng 6 thành trở lên, nhưng thật ra là một loại A Nghèo cũng không biết danh tự năng lượng. Loại này năng lượng, A Nghèo mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Hắn ở trên người kính cơ, A Danis cùng họ hệ ở trên thân, thậm chí nói, kính đoán trên thân đều có cảm giác đến cùng loại lực lượng, nhưng cũng chỉ là cùng loại, cũng không hoàn toàn tương tự. Tựa như là ác ma chi lực cũng có rất nhiều chi nhánh khác nhau, thị hỏa ma thiện phóng hỏa, mùa đông lạnh giá cự ma thiện đóng băng, u ảnh ác ma thiện ẩn nấp chờ một chút. Cho dù là cùng một loại khác hệ ác ma chi lực, cũng có chênh lệch, thị hỏa ma, truyền hỏa ác ma, ấu hỏa ác ma, dung nham cự ma, cái này một loại hỏa hệ ác ma, kỳ thật thao túng hỏa diễm ác ma chi lực đều không giống. Cho nên, A Nghèo suy đoán, loại này chiếm cứ kính vực chủ lưu nhất năng lượng, hẳn là cùng kính có quan hệ năng lượng. Mà loại này năng lượng, chi nhánh hẳn là cũng rất phức tạp, hắn chỗ quen thuộc kính cơ cùng kính đoán, chính là rõ ràng hai loại khác biệt kính hệ năng lượng. Cùng kính vực cùng loại, còn có cơ sở thế giới. Cơ sở thế giới linh hồn chi lực chiếm cứ chủ yếu vị trí, cũng có 8 thành tả hữu, bất quá căn cứ mai sở thuyết pháp, cơ sở thế giới còn là có cái khác loại hình năng lượng. Đây đại khái là đặc thù thế giới độc hữu đặc tính, chủ lưu năng lượng cùng đa nguyên năng lượng cùng tồn tại. Bất quá, nói đi thì nói lại, hiểm giới cũng coi là đặc thù thế giới, nhưng tại sở ấn đờ hiểm huyễn nghiên cứu trong báo cáo, lại là minh xác ghi chép, hiểm giới chi lực chiếm cứ vượt qua 9 thành, là tuyệt đối chủ đạo lực lượng. Thậm chí rất nhiều nơi, chỉ có hiểm giới chi lực. Như thế có chút không giống. Nguyên nhân cụ thể A Nghèo cũng không rõ ràng, bất quá, cũng bởi vì hiểm giới cùng cái khác đặc thù thế giới khác biệt, dẫn đến bây giờ cũng không có bao nhiêu vu sư dám xâm nhập hiểm giới. Bao quát nguyên thế giới cũng là như thế. Hiểm giới xâm nhập nghiên cứu một phần tiếp một phần, nhưng phần lớn nghiên cứu đầu đề đều là căn cứ vào cực ít tin tức viết ra, chân chính xâm nhập hiểm giới, cơ hội không có. Dứt bỏ đối với đặc thù thế giới năng lượng tìm kiếm, A Nghèo nhắm mắt lại còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cảm giác ngậm chi hoang dã. A Nghèo ngay từ đầu còn tưởng rằng, kính vực khả năng cùng được sâu, không cách nào cảm thấy được ngậm chi hoang dã. Nhưng kết quả hơi cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Có thể cảm giác, nhưng cảm giác hiệu quả cũng không như nhân ý nếu như làm cái bi bon. À, tại Nam Bực lúc, cảm giác mộng chi hoang dã phi thường nhẹ nhõm, tựa như là trước người tùy thời tùy chỗ đều có một cái cửa, mở cửa liền có thể đến mộng chi hoang dã. Mà ở trong này, A Nghèo mặc dù có thể loáng thoáng cảm thấy được mộng chi hoang dã, nhưng loại cảm giác này liền không còn là cửa mà là một cây như có như không sợi tóc. Thông qua căn này sợi tóc càng có thể biết mộng chi hoang dã vẫn tồn tại, còn chưa bị hủy diệt, nhưng cũng liền có thể biết điểm này. Muốn thông qua sợi tóc tiến vào mộng chi hoang dã, không có khả năng. Mà tư duy trong không gian quyền năng thụ, lúc này cũng ảm đạm không thôi, duy nhất có quyền năng thụ chính mình, phát ra cực kỳ mở nhạt ánh sáng nhạt. Cái khác quyền năng ngưng kết quang huy, đều ảm đạm đến gần như dập tắt trình độ. À, trước đây còn có thể thông qua quyền năng thụ cảm giác mộng chi hoang dã tình huống, bây giờ cũng không có cách nào. Nói cách khác, hắn mặc dù có thể mơ hồ cảm thấy được mộng chi hoang dã tồn tại, nhưng kỳ thật cũng cùng cảm giác không đến không có gì khác biệt. Chương 2864, giải tỏa thế giới mới 2, chương 2864, giải tỏa thế giới mới 2, bất quá, theo kết quả đến nói không có khác nhau, nhưng trong này lại tồn tại một cái rất đáng được nghiên cứu tình huống, vì cái gì tại vực sâu cảm giác không đến mộng chi hoang dã, kính vực liền có thể cảm thấy được rồi? Là bởi vì kính vực là đặc thù thế giới, cho nên cũng có đặc thù đãi ngộ. Hay là nói, hắn thu hoạch được quyền năng thụ cái này hạch tâm quyền năng, để hắn coi như không còn vu sử giới, cũng có thể mơ hồ cảm giác mộng chi hoang dã. Lấy trước mắt tình báo, A Nghèo là không có cách nào ra kết luận. Nhưng, như thế một cái đáng giá đi nghiên cứu đầu đề. A Nghèo đi tới kính vực về sau, liền ở vào nhắm mắt không nói trạng thái. Vô luận là đảng rột hay là cảnh quỷ, đều không có đi quấy rầy hắn. Thẳng đến A Nghèo mở mắt ra về sau, cảnh quỷ mới nói, A Nghèo tiên sinh, nơi này chính là kính vực. A Nghèo nhìn xem trước mắt trôi nổi ở giữa không trung màu đen biến cầu, trong đầu danh tự lại tự động chuyển hóa, ngươi tại kính vực chân thân là dạng này sao? Quỷ tư, hình thái cũng không trọng yếu a. Cảnh quỷ nói, A Nghèo, đích xác không trọng yếu, nhưng khác biệt hình thái muốn đối ứng khác biệt danh tự, quỷ tư, ta có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng. Vừa nói, cảnh quỷ bắt đầu bành trướng, mọc ra tay chân. A Nghèo, dạng này a, cái kia tới một đôi lỗ tai, còn có mắt biến thành màu đỏ nhạt. Tay của ngươi quá dài, ngắn một chút, không cần có cường kiện như vậy cơ bắp, viên viên mập mạp là được rồi. Trên đầu lại đến mấy túm lông, rất tốt. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên đại bảo, A Nghèo lần này rốt cục có thể an tâm kêu lên, cảnh quỷ, biểu hiện rất tốt. Tạ, tạ. Cảnh quỷ vô ý thức muốn về tạ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức tới, nó tại sao muốn tạ A Nghèo? Rõ ràng là nó tại phối hợp A Nghèo biểu diễn. Tại cảnh quỷ bản thân hoài nghi thời điểm, A Nghèo thì bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái tương đối mà nói, tương đối sáng ngời không gian. Toàn bộ không gian ước chừng 100 mét vuông, không gian nơi bên dưới cũng không phải là vết tường, mà là hư vô mở mịt sương mù. Đỉnh đầu cũng giống vậy, tất cả đều là vang dội sương mù. Nhưng đáng nhắc tới chính là, dưới chân giẫm lên lại không phải sương mù, mà là thật gạch đá mặt đất. Tấm gạch bị cắt thành từng khối bất quy tắc hình dạng, bày ra đến hiệu quả, còn rất có vài phần mỹ cảm. Trừ ra tấm gạch mặt đất bên ngoài, toàn bộ không gian đáng giá nhất chú ý địa phương, còn có hai nơi, đèn đường cũng không biết cầu thang. Đèn đường ngay tại tấm gạch trên đường, mà lại là từng dãy đèn đường. Đèn đường kết cấu ngược lại là không có gì đặc sắc, màu đen kim loại cọc, đỉnh lấy nửa bịt kín hình vuông đèn pha lê che đậy, chụp đèn bên ngoài thì là màu trắng ô lưới. Duy nhất để A Nghèo ngoài ý muốn chính là, những này đèn đường là đèn khí. Kim loại cọc đã là cột đèn, cũng là khí ga truyền thâu đường ống. Theo cột đèn nội bộ truyền đến khí lưu tiếng vang, cùng tí tách chất lỏng tiếng va chạm, đều nói rõ đèn đường bây giờ ở vào vận hành trạng thái. Đây cũng là vì sao phương này không gian rất sáng nguyên nhân. Bởi vì tất cả đèn đường đều tại vận chuyển, ánh sáng rất đủ, dù cho đỉnh đầu xương trắng, cũng không có chút nào mê chướng cảm giác, hết thảy đều tựa như ban ngày. Chỉ là, cái này nhìn như bình thường hình ảnh, lại là để ảng trong lòng sinh ra nghi hoặc, cái này khí ga từ đâu mà đến? Phía dưới mặt đất. Còn là nói, kính vực có chuyên môn truyền khí nơi trốn. A Nghèo nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy khả năng không lớn. Lúc này, cảnh quỷ tựa hồ nhìn ra A Nghèo nghi hoặc, chủ động giải thích nói, nơi này hết thảy đều đến từ mặt kính chiếu rọi đi ra một cái ngoại giới tòa nào đó thành thị một góc. Tại chiếu rọi thời điểm, đèn là sáng, tái hiện thời điểm cũng sẽ một mực lóe lên. Thẳng đến, mảnh không gian này triệt để sụp đổ, ánh đèn mới có thể dập tắt. Như thế nghe tới, cũng có điểm giống. Điểm giới. Chỉ là, điểm giới không chỉ là chiếu rọi hiện thực, còn cao hơn hiện thực. A Nghèo vừa chỉ đèn đường cuối cùng cái kia hướng lên cầu thang, cái này cầu thang cũng là ngoại giới chiếu rọi. Cảnh quỷ gật gật đầu, đúng vậy, bất quá được sự giúp đỡ của nhị bảo, ta đem cầu thang hơi cải tạo một chút. A Nghèo, cải tạo. Cảnh quỷ, đúng vậy, cụ thể là như thế nào cải tạo, tiên sinh chờ chút có thể tự mình đi xem một chút. Dù sao tiên sinh muốn đi ngọt ngào chim mộng vị trí, cũng muốn leo lên cái này cầu thang. A Nghèo không nói gì, chỉ là để cảnh quỷ ở phía trước dẫn đường. Cảnh quỷ gật gật đầu, một bên dẫn đầu A Nghèo đi lên phía trước, một bên đơn giản giới thiệu mảnh này mặt kính không gian. A Nghèo cũng nhân cơ hội này, hỏi thăm xuất quan tại kính vực bên trong độc hữu năng lượng tin tức. Tại cảnh quỷ giảng thuật bên trong, A Nghèo rốt cuộc biết loại này tại kính vực chiếm cứ chủ lưu năng lượng tên. Tụ hợp năng. Cái danh xưng này cũng không phải là kính vực bên trong tất cả sinh vật ước số chung, cũng có một chút kính vực sinh vật xưng là ngưng quá cùng ngưng hợp quá. Loại này năng lượng đặc biệt tính chất, ở chỗ dựa vào kính vực phát tác, đối với hiện thực tiến hành điều khiển. Nói đơn giản điểm, chính là hư thực ở giữa chuyển hóa cùng khống chế. Bất quá, phần lớn kính vực sinh vật đối với thế giới hiện thực không quá cảm thấy hứng thú, so với điều khiển tấm gương thế giới bên ngoài, bọn chúng càng để ý trong gương hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng kính vực nội bộ hoàn cảnh quá mức khắc liệt, không gian sinh diệt quả thực như uống nước đơn giản. Thế là, tụ hợp năng tại hư thực điều khiển bên trong tính chất, bị trong kính sinh vật dùng tại ngưng tụ chiếu rọi mặt kính không gian bên trên. Trong kính sinh vật có thể thông qua thao túng tụ hợp năng, đem tấm gương bên ngoài chiếu rọi đi ra khu vực cố định trong gương. Giống như hiện tại A Nghèo vị trí cái không gian này, chính là cảnh quỷ thông qua tụ hợp lực ngưng tụ một mảnh trong kính không gian. Trải qua không ngừng gia cố, cảnh quỷ mảnh không gian này vững chắc trình độ khá cao, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tiếp tục thời gian có thể đạt tới 10 năm trở lên. 10 năm đối với siêu phàm sinh vật tuổi thọ mà nói, rất ngắn. Nhưng là, đang không ngừng có không gian sinh diệt kính vực mà nói, có thể có một cái duy trì 10 năm không gian, kỳ thật cũng là coi như không tệ. Mà lại, cũng chính là bởi vì 10 năm không dài, cho nên nếu như tao ngộ ngoài ý muốn, thí dụ như nói, kính vực nát chiều thiên hay, dẫn đến không gian băng liệt, cảnh quỷ cũng sẽ không quá đau lòng. Có thể nói, tụ hợp năng cái đặc tính này, chính là vì trong kính sinh vật chế tạo riêng. Vì có thể sống sót, cũng bị lâu dài hơn sinh tồn, trong kính sinh vật sẽ kéo dài không ngừng hấp thu tụ hợp năng, tìm kiếm phù hợp mặt kính chiếu rọi, tiến hành không gian cố hóa. Nghe xong cảnh quỷ giảng thuật, A Nghèo bước cằm, trầm ngâm nói, ta hiện tại có chút rõ ràng vì sao các ngươi vừa nhắc tới kính vực, luôn luôn quấn không ra sinh diệt một từ. Chính là bởi vì cố hóa quá nhiều trong kính không gian, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy sinh diệt a. Mà lại, rất nhiều trong kính sinh vật bản thân cũng không mạnh, cố hóa không gian có lẽ liền gánh chịu một kiện trong hiện thực tiểu vật kiện đều không có cách nào, cái này cũng dẫn đến kính vực sinh diệt càng tăng lên hơn. Khó trách, loại này cực đoan sinh diệt tình huống, tại cái khác thế giới rõ ràng rất hiếm thấy, lại tại kính vực mình thường thấy. Đấu chương xong, chương 2865, tịch không hư không, 1, chương 2865, tịch không hư không, 1, rất nhanh, Á Nghèo liền tới đến dưới cầu thang phương. Cầu thang lộ ở bên ngoài bộ phận cũng không cao, hết thể chỉ có 3 tầng, đại khái khoảng 6 mét. Hán tạo hình là áp dụng thép kính kết cấu chế tạo xoay tròn cầu thang, trên rào chắn pha lê có hoa lệ hoa văn màu, là điển hình giáo đường phong cách. Cái này xoay tròn cầu thang cũng là lúc trước cố hóa chiếu rọi không gian lúc, cùng theo đến. Nguyên bản ở trong hiện thực hẳn là liên tiếp cái nào đó giáo đường, nhưng mặt kính chiếu rọi phạm vi có hạn, cũng không có đem giáo đường cùng nhau chiếu rọi tiến đến. Cầu thang cứ như vậy để ở chỗ này cũng rất lãng phí, thế là Nhị Bảo liền cùng ta cùng một chỗ đối với nó tiến hành một chút cải tạo. Vừa nói, cảnh quỷ vừa đi bên trên cầu thang. Không chần chờ, A Nghèo cũng đi theo. Tại đến tầng thứ 3 lúc, cầu thang không còn hướng lên, mà là xuất hiện một đầu song song kéo dài tới lũ điêu sàn nhà tiểu đạo, đầu này tiểu đạo một mực kéo dài tiến vào trong sương mù. Theo A Nghèo vị trí cầu thang trên bình đài, liếc nhìn lại, cũng không thể nhìn thấy cuối cùng tình huống. Đây chính là đối với cầu thang cải tạo một bộ phận. Đem đầu này cầu thang biến thành kéo dài hành lang, có thể xuyên qua trong kính không gian giới hạn, cuối cùng đến ngọt ngào chi mở vị trí không gian đặc thù. Đến nỗi càng nhiều cải tạo, chờ chút đi vào về sau, tiên sinh liền sẽ nhìn thấy. Đúng rồi, quên nói cho tiên sinh, phía trước là tịch không hư không. Tịch không hư không? À, nghe sửng sốt một chút, hắn còn là lần đầu nghe nói cái tên này. Đã dùng hư không làm hậu tố, cho nên xem như hư không một loại. À, Nghèo đang nghĩ hỏi thăm cảnh quỷ, đã thấy nó đã đi vào mê vụ rồi ra. Nhìn xem cái kia vang dội mê vụ, A Nghèo hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo. Vừa tiến vào trong sương mù, A Nghèo lần nữa cảm giác được quen thuộc bị cắt chảy đắm chìm vào cảm giác áp bách. Loại này rất nhỏ khó chịu tiếp tục nửa phút, đợi đến cảm giác áp bách biến mất thời điểm, A Nghèo đã đi ra trước đó trong kính không gian, đi tới một nơi kỳ dị. Mảnh này nơi kỳ dị cực kỳ rộng lớn, vô luận hướng bất luận cái gì phương hướng nhìn, bao quát trên trời cùng dưới mặt đất, đều không thể trông thấy cuối cùng. Loại này trên dưới khắp nơi đều mênh mông cảm giác, A Nghèo chỉ tại hư không gặp được. Nhưng nói cứng nơi này là hư không, lại có chút không giống. Bởi vì hư không là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nguyên nhân chính là này, hư không lữ hành thường thường là phải nhẫn mại loại này bóng tối vô tận, cùng khôn cùng tịch mịch. Mà nơi này, cùng hư không khác biệt lớn nhất, ở chỗ nơi này không hề tăm tối. Phía trên là nhìn không thấy đỉnh hắc ám cao thiên, phía dưới mặc dù cũng nhìn không thấy đáy, nhưng lại sáng ngời đến cực điểm. Mà lại loại này sáng ngời, cũng không phải là giống trong hiện thực nhật nguyệt như vậy, có minh sắc lại đơn nhất nguồn phát sáng. Nơi này ánh sáng, là phía dưới áng có khả năng nhìn thấy địa phương, đều bị vô tận quang huy bao trùm. Tựa như là phía dưới hư không, mỗi một tấc mỗi một chỗ đều tại không góc chết tản ra tia sáng. Cùng này tương đối, phía trên hắc ám hư không tựa như là bị phía dưới cái tia to lớn nguồn sáng cho nâng, mà A Nghèo vị trí đầu này không trung hành lang, vừa lúc ngay tại phân biệt rõ ràng trắng đen xen kẽ trung tuyến, cũng bởi vậy, ở trong này một chút cũng không cảm giác được hắc ám. Nơi này chính là trong miệng ngươi tịch không hư không. Vậy cũng là hư không. A Nghèo trước một câu tra hỏi lúc, ánh mắt chính là nhìn xem cảnh quỷ, nhưng câu tiếp theo tra hỏi, lại là không tự chủ nhìn về phía dưới cái kia phiến sáng tỏ chi địa. Cảnh quỷ gật gật đầu, đúng vậy, nơi này chính là tịch không hư không. Cũng là xuyên qua kính vực từng cái mặt kính không gian, nhất định phải đến địa phương. Theo rộng khắp trên ý nghĩa đến nói, nó kỳ thật cùng hư không khái niệm là không sai biệt lắm. Cảnh quỷ nâng một ví dụ, đem nơi này coi như thành biển cả, mà từng cái mặt kính không gian thì là trên biển cả cố định hòn đảo. Muốn đến từng cái hòn đảo, nhất định phải xuyên qua biển cả. A Nghèo, những lời này là chính ngươi nghĩ. Cảnh quỷ có chút thẹn thùng gãi gãi trên đầu cái kia một túm lông, không phải, là chúa tể đại nhân nói. Ta chỉ là lặp lại lúc trước chúa tể đại nhân. A Nghèo cười cười, không nói gì thêm, mà là chỉ vào phía dưới sáng lên hư không hỏi. Nơi đó đâu? Nơi đó cũng là tịch không hư không. Đúng vậy, nơi đó cũng coi là tịch không hư không, bất quá, thuộc về tịch không hư không chỗ đặc biệt nhất. Nó chính là không kính chi hải. À, Nghèo nghe tới không kính chi hải cái tên này lúc, giật mình 2 giây. Mặc dù trước đó một mực theo lạm tợ lạ sơ, ạ đạn nịt còn có trí giả chúa tể trong miệng nghe tới không kính chi hải, nhưng ạ nghèo vẫn cảm thấy không kính chi hải cách hắn rất xa xôi, thuộc về một cái cũng biết nhưng không thể chứng địa lý danh tử. Tựa như là nguyên thế giới biết nó tồn tại, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không tiếp xúc đến. Cho nên, làm ạ nghèo biết được phía dưới chính là đại danh đỉnh đỉnh không kính chi hải lúc, có một loại thời không cùng nhận biết sự chẳng chịt cảm giác. Hắn coi là không kính chi hải cách mình còn rất xa xôi, không nghĩ tới cứ như vậy đội vàng không kịp chuẩn bị gặp nhau. Một bên khác, cảnh quỷ thấy ạ nghèo một mực nhìn qua không kính chi hải, coi là ạ nghèo đang lo lắng không kính chi hải nguy hại. Vì vậy nói, tiên sinh không cần lo lắng, không kính chi hải tuy nói cũng tại tịch không hư không, nhưng kỳ thật cùng chúng ta cách rất xa xôi khoảng cách, sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây. Mà lại, nơi này thuộc về kính vực khu vực biên giới, không kính chi hải cũng không sinh động, lan lộn sóng chiều cũng tương đối nhẹ nhàng, đến không được chúng ta vị trí không trung hành lang. Ạ nghèo ngược lại là không có bị không kính chi hải hù đến, dù sao chưa từng kinh lịch rất khó cảm nhận được nó đáng sợ. Bất quá, cảnh quỷ trong lời nói một chút chi tiết, ngược lại để ạ có chút hiếu kỳ. Dựa theo ngươi ý tứ, không kính chi hải sinh động địa phương, lật lên sóng chiều hội rất cao. Cảnh quỷ gật gật đầu, đúng vậy, nếu như không kính chi hải bên trong nào đó khu vực xuất hiện mảng lớn vỡ vụn ánh chiếu không gian, liền sẽ khiến sóng chiều thai ương, mà sóng chiều thai ương nếu như toàn diện bộc phát, thậm chí có thể tràn ngập đến tầng cao nhất tịch không hư không. Bất quá, nơi này là kính vực bên ngoài, kính vực quy tắc ràng buộc lực mạnh nhất địa phương, không cần lo lắng có quá mạnh sóng chiều thai ương. Lời tuy như thế, nhưng nghe đến có thể tràn ngập toàn bộ tịch không hư không đại thai, Á Nghèo vẫn còn có chút hoảng sợ. Khó trách lúc trước trí giả chúa tể giới thiệu không kính chi hải lúc, sẽ nói không kính chi hải là trong kính thế giới đáng sợ nhất hay, không có cái thứ hai. Thời gian kế tiếp, bọn hắn một bên tiến lên, cảnh quỷ thì tiếp tục giới thiệu không kính chi hải. Sở dĩ không kính chi hải hội phát ra sáng tỏ ánh sáng, là bởi vì không kính chi hải bên trong có đại lượng mặt kính chiếu rọi, mà những này chiếu rọi đi ra hiện thực hình ảnh, phần lớn là ban ngày thời gian. Dù sao, tại không ánh sáng ban đêm, có thể chiếu rọi đi ra đồ vật rất ít. Cũng bởi vậy, đại lượng ban ngày hình ảnh tung bay tại không kính chi hải, bọn chúng tự chủ phát ra ánh sáng, này mới khiến không kính chi hải biến thành một cái nguồn sáng phát tán điện. Đang nói xong không kính chi hải về sau, cảnh quỷ còn nói về không trung hành lang. Cảnh quỷ, chúng ta kỳ thật có thể trực tiếp tại tịch không hư không xuyên qua, bình thường sẽ không lạc đường, không dùng đến loại này không trung hành lang. Nhưng vì chúa tể đại nhân an toàn, ta cùng nhị bảo còn là thương lượng một chút, xây dựng đầu này không trung hành lang. Chương 2865, tịch không hư không 2, chương 2865, tịch không hư không 2, tại kiến tạo trong quá trình, ta cùng nhị bảo một mực lo lắng hội có trong kính sinh vật đến công kích, nhưng cuối cùng cũng không có trong kính sinh vật xâm phạm. Nghĩ đến, cũng là bởi vì nơi này là kính vực biên giới nguyên nhân. A nghèo, trong kính sinh vật không thích đến kính vực biên giới sao? Nơi này không gian không phải rất vững chắc sao? A ngay tại bước vào tịch không hư không về sau, liền thời khắc duy trì cảnh giác. Bởi vì, dựa theo hắn được đến tình báo, kính vực bên trong không giờ khắc nào không lại phát sinh không gian sinh diệt hiện tượng. Không gian sinh diệt không chỉ đối không gian nội bộ sẽ tạo thành tính hủy diệt đả kích, cũng sẽ tác động đến xung quanh. Nếu là xung quanh nhận giấu đi một cái mặt kính không gian, lại đang đứng ở sinh diệt trạng thái, một cái kia vận khí không tốt, liền có khả năng bị không gian sinh diệt làm đến chia năm xẻ bảy. Cho nên, Ang trên đường đi đều vô cùng cẩn thận. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, đầu này không trung hành lang đi hơn nửa đoạn, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn có thể được xưng là ngoài ý muốn cũng là bởi vì tỷ lệ nhỏ, ngoài ý muốn bên ngoài. Cho nên, Ang nghèo đối với lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy dị thường. Hắn chân chính kinh ngạc địa phương là, không trung hành lang hoàn toàn không có sửa chữa qua dấu vết. Căn cứ cảnh quỷ thuyết pháp, không trung hành lang là mấy trăm năm trước liền xây dựng tốt. Dựa theo Ang nghèo ý nghĩ, mấy trăm năm thời gian, hẳn là sẽ xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn, dẫn đến không trung hành lang xuất hiện tổn hại thậm chí hủy hoại. Nhưng kỳ quái chính là, một lần đều không có. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái bên này có lẽ so Ang tưởng tượng còn muốn an toàn hơn. Tại có suy đoán này về sau, Ang chủ động nô ra tinh thần lực, đối với không gian chung quanh tiến hành điều tra. Điều tra kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Phu cận không gian đích xác rất vững chắc, không giống như là từng có không gian sinh diệt qua dấu hiệu. Nếu như nói, phía khu vực này rất vững chắc lời nói, vậy theo trước đó lạm tợ lạ sở thuyết pháp, trong kính sinh vật cũng nên chạy theo như bị sập tuân ra mà đến mới đúng. Nhưng hiện thực lại là, Ạ nghèo một đường đi tới, căn bản không có đụng phải bất luận cái gì trong kính sinh vật. Lại thêm không trung hành lang chưa từng tổn hại, Ạ cơ hồ có thể xác định, một phiến khu vực này hẳn là kính vực bên trong khó được xã hội không tưởng. Đối với truy cầu sinh tồn trong kính sinh vật mà nói, vì sao không tới nơi này đâu? Đối với cái vấn đề này, cảnh quỷ cho ra một cái đáp án rõ ràng, bởi vì nơi này tụ hợp lực rất yếu rất yếu. Cảnh quỷ dừng một chút, lại nói, chúa tể đại nhân đã từng suy đoán qua, tụ hợp lực nồng độ hẳn là cùng không kính chi hải sinh động trình độ có quan hệ. Kính vực bên ngoài không kính chi hải cũng không sống thế nào gọn, tụ hợp lực nồng độ liền không mạnh. Trong kính sinh vật đối với tụ hợp lực ỷ lại là rất cao, cho dù biết kính vực bên ngoài an toàn, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, trong kính sinh vật sẽ không tới bên ngoài đến cố hóa không gian. A nghèo, vậy ngươi không gian vì sao cố hóa ở bên ngoài kính vực? Cũng là để cho tiện trí giả chúa tể ra bảo. Cảnh quỷ lắc đầu, đây cũng không phải. Ta, nhị bảo còn có tiểu bảo không gian, đều cố hóa ở ngoại vi, bởi vì chúng ta cũng không làm sao ỷ lại tụ hợp lực. Ở trong hiện thực, chúng ta cũng có thể hấp thu nguyên thủy ma lực tu hành. Ngược lại là mẫu thân, đối với tụ hợp lực nhu cầu cao hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng là, có thần nữ miện hạ trợ giúp, mẫu thân cũng có thể dài lâu đợi ở ngoại vi, mà không cần lo lắng xảy ra vấn đề. À ngươi hiểu rõ gật đầu, trước đây lạm tợ lạ sở tại nâng lên một mắt gia tộc thời điểm, cũng đã nói, bọn chúng rất đặc thù, đã có trong kính sinh vật đặc điểm, nhưng cũng có vật chất giới tính chất. Cái này khiến bọn hắn có thể tại kính vực cùng thế giới hiện thực xuyên qua, thu hoạch lợi ích tối đại hóa. Bất quá, một mắt gia tộc hai đầu dính cũng không phải hoàn toàn ưu điểm. Liên thí dụ như nói, bọn chúng mặc dù có thể hấp thu nguyên thủy ma lực tu hành, nhưng năng lượng thể hệ còn là tại tụ hợp lực hệ thống, cái này cũng dẫn đến bọn chúng tại tiến giai thời điểm, hay là muốn đến kính vực đến tiến giai. Còn có, bọn chúng có vật chất giới tính chất, chiếm thế giới hiện thực tiên cơ, đồng thời cũng mất đi trong tính sinh vật đặc thù thiên phú, thì thân. Cho dù bọn chúng có thể cố hóa chiếu rọi đi ra hình ảnh, ký ức cùng không gian, nhưng không cách nào nhờ vào đó tạo dựng thì thân. Tổng thể mà nói, xem như có mất có được. Kia đại khái cũng là một loại đặc thù hạn chế cân nhắc. Tại đi ước chừng nửa phút thời điểm, không trung hành lang nên đón một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Áng có chút ngoài ý muốn, hắn coi là đầu này hành lang hội nối thẳng ngọt ngào chi mộng vị trí, nhưng không nghĩ tới chính là, không trung trên hành lang thế mà còn có phần lối rẽ. Cảnh quỷ, đầu này lối rẽ có thể đi hướng tiểu bảo địa bàn. Áng nghèo đông nhiên hiểu ra, nguyên lai đầu này hành lang còn có thể xung làm thông cửa dẫn đường nhắc nhở. Nói như vậy, Uno cùng nhị bảo chẳng phải là cũng tại đầu này trên hành lang có phần chi. Cảnh quỷ nghe xong, lại là lắc đầu, trước đó mâu thân đích xác cố hóa qua một cái không gian, liên tiếp đến không trung hành lang. Bất quá, gần nhất mâu thân chỗ cố hóa không gian bởi vì thu nạp quá nhiều dòng nước ngầm ô hế, sắp sụp đổ. Vì không ảnh hưởng không trung hành lang, liền chủ động chặt đứt cùng không trung hành lang thông lộ. Đến nỗi nhị bảo, nó cố hóa không gian thường xuyên hội thay đổi, lúc đầu có thể duy trì mấy năm không gian, nó thường thường một tháng, hai tháng liền đổi một lần. Căn cứ nó thuyết pháp, là vì rèn luyện tụ hợp lực, cũng bởi vì thay đổi cố hóa không gian số lần quá tấp nập, cho nên cũng không có liên tiếp đến không trung hành lang. Đối với Uno tình huống, A nghẹo ngược lại là lý giải, nhưng là một mắt nhị bảo tình huống, liền có chút đặc lập độc hành. Bất quá, A nghẹo cũng lười đi truy đến cùng. Vô luận là lạm tợ lạ sợ, còn là trí giả chúa tể, đối với một mắt nhị bảo đều có nhất trí phán đoán, tính cách thâm trầm, có lòng dạ, cũng có không biết năng lực. Loại này thích đem chính mình làm cho thần thần bí bí ra hỏa, hoặc là có bản lĩnh thật sự, hoặc chính là giả kỹ năng. Nhị bảo, hiển nhiên là cái trước. Đối với có bản lĩnh thật sự, A còn là hội cẩn thận mà đối đãi. Đã nhị bảo cùng chính mình không có lợi ích liên quan, cũng không cần phải cùng nó sinh ra xung đột. Đến nỗi làm sao không sinh ra xung đột? Rất đơn giản, không muốn đi phản ứng là được. Vậy cái này đầu không trung hành lang cũng chỉ có 3 đầu chỗ. Theo thứ tự là đại bảo, tiểu bảo cố hóa không gian, còn có dấu kín ngọt ngào chi mộng không gian đặc thủ. Áng cái vấn đề này, kỳ thật ẩn hàm ý tứ là đã chỉ có 3 cái này chỗ, đáng giá vì thế hoa lớn thời gian cải tạo ra dạng này một đầu không trung hành lang sao? Cảnh quỷ lắc đầu, không, trừ cái này 3 đầu bên ngoài, còn có một đầu lối rẽ. Áng nghèo đang nghĩ hỏi thăm là thông hướng nơi nào lối rẽ lúc, liền nhìn thấy một đầu mới lối rẽ xuất hiện tại không trung hành lang. Mà đầu này lối rẽ là xéo xuống kéo dài xuống, bởi vì phía dưới ánh sáng quá thịnh, A nghèo cũng không có cách nào nhìn thấy đầu này xuống lối rẽ đến cùng thông hướng phương nào. Nhưng hướng xuống nhìn lại, có thể nhìn thấy lối rẽ dần dần biến thành một điểm đen, có thể thấy được nó chìm xuống đến rất sâu địa phương, tựa như là nối thẳng không kính chi hải. Đầu này lối rẽ chính là ta nói tới đầu kia lối rẽ, cũng là chúng ta tại sao muốn xây dựng đầu này không trung hành lang nguyên nhân chủ yếu. Tấu chương xong, chương 2866, không trung hành lang, 1, chương 2866, không trung hành lang, 1. Đầu này lối rẽ thông hướng chính là không kính chi hải. Sở dĩ xây dựng đầu này lối rẽ là bởi vì chúng ta muốn ở phía dưới vớt xuôi dòng mà xuống. Người giống ruột. Theo cảnh quỷ giải thích, A nghèo cũng coi là rõ ràng trong đó nguyên nhân. Bình thường mà nói, không kính chi hải sóng chiều thai hướng, thường thường hết cách mà sinh, ai cũng không biết nó lúc nào sẽ xuất hiện ở nơi nào, cùng hội hướng phương hướng nào chạy xiết. Bất quá, đã có thông thường tình huống, vậy cũng sẽ tồn tại tình huống đặc thù. Kính vực biên giới không kính chi hải chính là sóng chiều thai hướng chỗ đặc biệt nhất. Nó tính đặc thù ở chỗ sóng chiều hai ương mặc kệ tại kính vực biên giới vị trí nào phát sinh, đều sẽ có được một cái cộng đồng chạy xiết phương hướng, đó chính là kính vực vòng trong. Mà đầu này lối rẽ chỗ đến vị trí, chính là thông hướng kính vực vòng trong đường phải trải qua. À đã nịt dĩ vang đối phó loài nhất tộc, đều là trực tiếp ném đến không kính chi hải bên ngoài, vị trí là ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng những cái kia người giống ruột đều sẽ đi qua nơi này. Dĩ vãng, bọn chúng mặc dù đều có thể vớt đến người giống ruột, nhưng tốn hao thời gian tương đối dài, bởi vì cần phải đi cố ý tìm kiếm. Coi như biết nơi này người giống ruột đường phải trải qua, nhưng sóng chiều hai ương xuất hiện thời điểm, bọn chúng cũng cần tránh lui. Đợi đến sóng chiều hai ương thối lui về sau, bọn chúng mới có thể một lần nữa tiến đến. Mà lúc này đây, bọn chúng là không có cách nào xác định người giống ruột là ở ngoại vi, còn là nói bị sóng chiều hai ương xông vào vòng trong. Về sau, được sự đề nghị của nhị bảo, có đầu này lối rẽ, đồng thời tại lối rẽ nhiều cái vị trí, thiết lập trí giả chúa tể luyện chế đặc thù chi mắt, một khi người giống ruột xuất hiện, mắt liền sẽ khóa chặt người giống ruột. Dạng này, bọn chúng liền không cần cố ý đi tìm người giống ruột, chỉ cần mắt nhấc lên bày ra, bọn chúng liền có thể lập tức tiến vào kính vực tìm kiếm. Dù cho có sóng chiều hai ương, dẫn đến bọn chúng nhất thời không thể tiến vào, mắt cũng có thể ở trong thời gian nhất định khóa chặt lại người rỗng ruột, tránh người rỗng ruột triệt để thất lạc. Đương nhiên, trí giả chúa tể luyện chế cái này mắt cũng không phải là chuyên môn vì người rỗng ruột mà luyện chế. Hắn mặc dù là mỗi một cái người rỗng ruột đều an bài chỗ, nhưng cũng không có đem người rỗng ruột xem như một kiện đại sự. Cái này mắt chính yếu nhất công năng, hay là dùng tại ghi chép, phân tích cùng tìm kiếm. Ghi chép cùng phân tích tương đối dễ lý giải, tổng hợp nói, chính là trí giả chúa tể đối với không kính chi hại nghiên cứu, mà tìm kiếm thì là trí giả chúa tể hy vọng mượn mắt tìm kiếm được không kính chi hải bên trong một chút đặc thù đồ vật. Loại vật này có thể là người giống ruột, có thể là cái nào đó theo trong hiện thực chạy đến vật phẩm, cũng có thể là sinh ra tại không tính chi hải bí bảo. Người giống ruột tạm thời không đề cập tới, cái khác hai loại, vô luận là trong hiện thực chạy đến vật phẩm còn là không kính chi hải bí bảo, chỉ cần có thể tồn tại không kính chi hải bên trong, liền tuyệt đối không đơn giản. Nói ngay thẳng chút, chính là ôm cây đợi thỏ. Xây dựng đầu này lối rẽ cũng không trở ngại, mà thu hoạch lại phi thường phong phú, cho nên đây cũng là nhị bảo đề nghị, lại trí giả chúa tể cũng đồng ý xây dựng lối rẽ nguyên nhân. Tại nghe xong cảnh quỷ giảng thuật về sau, A Nghèo cũng thật nhớ đi tới phương nhìn xem. Bất quá, hắn cũng không phải là vì nghiên cứu không kính chi hải, cũng không phải vì nhặt nhạnh chỗ tốt thuần túy chỉ là muốn nhìn xem trí giả chúa tể luyện chế mắt. Trí giả chúa tể luyện chế mắt có thể cách thế giới đều có thể cảm giác, là làm sao làm được? Còn có, tại không kính chi hải sóng chiều hai ương bên trong, đều có thể khóa chặt một đoạn thời gian người giống ruột, cái này khiến A Nghèo rất hiếu kỳ, cái này mắt vật liệu đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ cũng là lao thạch? Trong lòng dù hiếu kỳ, nhưng A Nghèo cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Dù sao, muốn nghiên cứu mắt cảnh quỷ cũng không làm chủ được, còn là cần trí giả chúa tể cho phép mới được. Mà lại, so với trên ngã ba mắt, hắn còn là càng để ý ngọt ngào chi mộng. Tiếp tục đi tới, trên đường đi không còn có cái khác lối rẽ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền nhìn thấy không trung cuối hành lang. Áng coi là cuối hành lang sẽ là một mảnh khác mê vụ bao phủ mặt kính không gian, nhưng để nó ngoài ý muốn chính là, cuối hành lang đứng sừng sững lấy một tòa từ dây leo cùng chói lọi thịnh phóng đóa hoa chỗ tạo thành cổng vòm. Cổng vòm cũng không có cánh cửa nhưng có rủ xuống tơ lụa xanh làm màn cửa. Cổng vòm phía sau là hư không, cái gì cũng không có. Nhưng là từ chính diện hướng màn cửa nội bộ nhìn lại, có thể nhìn thấy sáng rỡ ánh sáng. Loại này ánh sáng, so với trước đó cảnh quỷ trong không gian đèn khí ánh đèn càng thêm lưu hòa, cũng không chói mắt, tựa như là chân chính ánh sáng tự phát. Sáng ngời xuyên thấu qua màn cửa, tại không trung hành lang ném xuống một mảnh tơ lụa xanh cái bóng. Theo hàng tới gần nơi này tỏa cầm vòm, trên dây leo chói lọi đóa hoa mùi thơm cũng phiêu đi qua, phối hợp trên mặt đất chập chờn cái bóng, rất có một loại hoa mai sơ ảnh cảm giác. Bất quá, mặc dù có thể xuyên thấu qua màn cửa nhìn thấy phía sau cái kia sáng rỡ ánh sáng, nhưng là bên trong cụ thể là cái dạng gì, lại hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng theo những này đã biết chi tiết, cơ bản có thể xác định, cái này bằng gỗ cổng vòm phía sau là có một cái không gian, hẳn là cất đặt ngọt ngào chi mộng không gian đặc thù. Lúc này cảnh quỷ cũng ngừng lại, hướng A Nghèo nói, bên trong chính là ngọt ngào chi mộng vị trí thất nhạc viên. Thất nhạc viên, đây là trí giả chúa tể lấy danh tự. Cảnh quỷ chính là muốn trả lời, lại nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt theo cổng vòm bên trong truyền ra, không, thất nhạc viên, cái tên này là ta lấy. Theo thanh âm rơi xuống, một bóng người theo cổng vòm bên trong bay ra. Đúng vậy, chính là phiêu đi ra. Cụ thể tại sao lại phiêu, A Nghèo không biết. Nhưng nhìn xem người tới cái kia đã vượt qua thân cao tóc dài màu bạc, A Nghèo trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ là muốn tránh tóc bạc kéo tới trên mặt đất, cho nên mới dùng tung bay đi. Lại gặp mặt, lãnh đạm thanh âm, cho tới bây giờ trong nhân khẩu truyền ra. A Nghèo nhìn xem trước mắt thiếu nữ tóc bạc, có chút không ngời, đi một cái xoa ngực lễ, đúng vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt, Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ. Người tới, chính là trước đây không lâu, cho đám người lấy lời khen tặng Lạm Tợ Lạ Sở. Trước đó A Nghèo liền nghe cảnh quỷ nói qua, Lạm Tợ Lạ Sở đáp ứng hội lần theo khí tức của hắn tới thấy hắn, A Nghèo cho là hắn sẽ chờ đợi một thời gian ngắn Lạm Tợ Lạ Sở mới đến. Không nghĩ tới, Lạm Tợ Lạ Sở so hắn còn muốn đến sớm hơn, thậm chí đã từng tiến vào thất nhạc viên. Lạm Tợ Lạ Sở tung bay ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống A Nghèo, dị sắc đồng bên trong không có bất luận cái gì tình cảm ba động. Thất nhạc viên là ta theo một mảnh mặt kính trong trí nhớ phát hiện danh tự. Làm sao, ngươi đối với danh tự này có ý kiến? A Nghèo không có ý kiến. Hắn nghe tới thất nhạc viên cái tên này lúc, vô ý thức cảm thấy cái này không hề giống là trí giả chúa tể hội lấy phong cách, cho nên mới sẽ hỏi ra, cũng không có ý gì khác. Chỉ là Lạm Tợ Lạ Sở tựa hồ đối với thất nhạc viên rất chú ý, tại Á Nghèo minh xác biểu thị đối với danh tự không có ý kiến về sau, còn tiếp tục hỏi, ngươi nhưng có nghe nói qua thất nhạc viên? Á Nghèo nghi hoặc liếc nhìn Lạm Tợ Lạ Sở, cái này thất nhạc viên chẳng lẽ còn có cái bí mật gì hay sao? Chương 2866, không trung hành lang 2. Chương 2866, không trung hành lang 2. Không có, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói thất nhạc viên. Lạm Tợ Lạ Sở con mắt chăm chú nhìn chằm chằm A Nghèo, vài giây sau mới chậm rãi liếm xuống lông mày, không nhắc lại thất nhạc viên sự tình. Lúc này, cảnh quỷ nói, tiên sinh, hiện tại muốn vào thất nhạc viên sao? A Nghèo đang nghĩ trả lời, lại là phát hiện cảnh quỷ biểu lộ có chút dị thường, rõ ràng trước đó còn cùng hắn trò chuyện có qua có lại, bây giờ cảnh quỷ lại là đem đầu chôn rất thấp, hơn nữa còn đang len lén hướng sau lưng dựa vào. Một bộ đối với Lạm Tợ Lạ Sở rất là e ngại bộ dáng. Liền ngay cả hỏi thăm A Nghèo muốn hay không tiến vào thất nhạc viên, cũng là một bộ đội vàng đuổi hoàng phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng. Cùng trước đó không vội không chậm hoàn toàn hai loại. Chẳng lẽ trước kia Lạm Tợ Lạ Sở đối với cảnh quỷ làm qua cái gì, cho nên nó mới có thể như thế sợ hãi Lạm Tợ Lạ Sở? A Nghèo không hỏi ra miệng, bất quá nhìn xem cảnh quỷ cái kia sắp chôn đến ngực đầu, hơi không đành lòng nói, "Tốt, hiện tại đi vào đi." Cảnh quỷ vội vàng nói tiếp, "Tốt, tiên sinh chỉ cần đem chìa khóa lấy ra, ta lại." Không đợi cảnh quỷ nói dứt lời, Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, "Không cần, ta dẫn hắn đi vào là được." Thất nhạc viên bản thân liền là Lạm Tợ Lạ Sở cố hóa, dù cho không cần chìa khóa, nàng cũng có thể ra vào trong đó. Cảnh quỷ thế nhưng là, Lạm Tợ Lạ Sở quay đầu nhìn về phía cảnh quỷ, thấp giọng nói, ngươi muốn cũng có thể cùng chúng ta đi vào chung. Cảnh quỷ vội vàng lấy tay lui ra phía sau mấy bước, ta ngay tại bên ngoài trông coi là được, ta liền không đi. Nhìn xem cảnh quỷ cái kia sợ dạng, A Nghèo rất vững tin, nó đích xác tại e ngại Lạm Tợ Lạ Sở. Không đúng, nói e ngại khả năng không quá chuẩn xác, cảnh quỷ nếu quả thật sợ hãi Lạm Tợ Lạ Sở, chí giả chúa tể cũng sẽ không an bài hắn đi tìm Lạm Tợ Lạ Sở. Hẳn là kiên kỵ cùng tính sợ. A Nghèo mặc dù thật tò mò cảnh quỷ tại sao lại kiên kỵ Lạm Tợ Lạ Sở, là bởi vì Lạm Tợ Lạ Sở thân phận đặc thù, còn là nói đối mặt Lạm Tợ Lạ Sở vị này kính vực chi tử thiên nhiên bị áp chế. Mặc kệ là nguyên nhân gì, A Nghèo cũng không thể ngay trước mặt Lạm Tợ Lạ Sở đi hỏi cảnh quỷ. Cho nên, chỉ có thể coi như thôi. Đối với cảnh quỷ gật gật đầu, liền hướng Lạm Tợ Lạ Sở hành lễ nói, kia liền phiền phức Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ. Lạm Tợ Lạ Sở không nói gì, trực tiếp điều khiển lên một sợi tóc bạc, đem tóc bạc buộc mặt, buộc ở trên cánh tay của A Nghèo. Ngay sau đó, một cỗ sức kéo theo tóc bạc bên trên truyền đến. A Nghèo không có chống cự, thuận sức kéo liền một cái nhảy vọt, bay vào bằng gỗ cổng vòm bên trong. Tại vào cửa trước mắt, Lạm Tợ Lạ Sở tóc bạc tự động biến thành lóe lên một cái ngân quang vòng phòng hộ, vì A Nghèo chống cự chúng quanh cái kia chèn ép không gian chi lực. Màu bạc vòng phòng hộ duy trì ước chừng 10 giây đồng hồ thời gian, làm vòng phòng hộ biến mất thời điểm, A Nghèo đã đi tới một mảnh tràn ngập chim hót hoa nở mộng ảo vườn hoa. Sở dĩ nói là mộng ảo bởi vì hết thảy trước mắt đều đẹp có chút không chân thực. Ở trong này, gió là có màu sắc. Sâm lục gió thổi tới sinh cơ, chỗ đến, vạn mục hồi xuân, đại địa thịnh phóng hoa tươi, mang đến bao hàm mới sinh năng gắt chi ý mùi hương đậm đặc. Vũ tử sắc gió thổi tới chói lọi, trải qua địa phương chỉ cần có hoa, cánh hoa tựa như là Phật nộ sen, mỗi một cánh đều bị màu tím hinh gió cho đưa đến trong gió, theo màu tím hinh phong lưu sóng. A Nghèo trước người liền có một đạo màu tím hinh gió thổi qua, mang đến vô số cánh hoa như mưa nhao nhao rơi. Cánh hoa rơi xuống mặt đất, liền chìm vào đại địa. Đợi đến màu lục gió lại đến lúc, bọn chúng hội lần nữa phá đất mà lên. Sâm lục chi phong cùng u tử chi phong, tựa như là một loại sinh diệt luân hồi. Nhưng nó nhìn qua một chút cũng không tàn khốc, tựa như là bị tô son chát phấn qua chuyện cổ tích, mộng ảo đến không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ những này, nơi này còn có cái khác màu sắc gió. Màu ngà sữa gió, lôi cuốn điểm điểm mưa móc, màu vàng nhạt gió, là chim chóc thảm bay, mà màu hồng nhạt gió, thì là đại thụ rừng ấm. Có thể nói, nhiều như vậy màu lại mộng ảo gió, A Nghèo còn là lần đầu nhìn thấy. Bất quá, những này mang theo màu sắc gió, thật là gió sao? Bọn chúng nội bộ hẳn là hỗn tạp lực lượng khác ga. A Nghèo có chút muốn đi cảm giác, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở ở bên, lại có chút xấu hổ. Suy nghĩ một lát về sau, A Nghèo nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, "Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ, ta có một cái yêu cầu quá đáng." Lạm Tợ Lạ Sở lúc này vẫn không có rơi xuống đất, bất quá, sợi tóc màu bạc của nàng phảng phất bệnh thành vương tọa, để nàng lấy một loại tư thế ngồi lơ lửng giữa không trung. Nghe tôi A Nghèo chắc hỏi, Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, ngươi để nhị bảo gọi ta tới, không phải liền là muốn tìm ta hỗ trợ à? Vô luận ngươi là muốn ta giúp ngươi làm cái gì, đã ta đã đi tới nơi này, ngươi không ngại nói thẳng. Không cần dùng từ như thế biện chuyện, ta không thích nhân loại một bộ này. Lạm Tợ Lạ Sở trả lời, tựa hồ biểu đạt trợ giúp A Nghèo ý nguyện. Nhưng A Nghèo tin tưởng, Lạm Tợ Lạ Sở hẳn là sẽ không là không ràng buộc hỗ trợ. Nàng có lẽ có mục đích khác. Chẳng lẽ là nghĩ từ trong miệng hắn được đến lúc trước vấn đề kia mấy cái khác đáp án? A cái kia không chút nào che lấp biểu lộ, bị Lạm Tợ Lạ Sở nhìn ở trong mắt. Nàng như thế nào không rõ A Nghèo ý nghĩ, thản nhiên nói, ta đích xác không có khả năng không ràng buộc giúp ngươi. Nhưng là, ta hiện tại cũng không muốn tốt muốn để ngươi hồi báo cái gì. Dù sao, ta liền ngươi muốn làm gì ta cũng không biết. Ngươi mỗi một vấn đề, mỗi một điều thỉnh cầu, ta đều sẽ nhớ ở trong lòng. Những này tích lũy, cuối cùng hội quyết định ngươi cần hồi báo cái gì. Cùng lúc đó, ở trong quá trình này, nếu như ta có đặt câu hỏi, có thỉnh cầu, mà ngươi trả lời vấn đề của ta, đáp lại thỉnh cầu của ta, ta cũng sẽ nhớ ở trong lòng. Bao quát ngươi trước đó ở bên ngoài trả lời vấn đề của ta cũng ghi tạc trong lòng. Nếu như ta phán đoán ngươi trả giá so với ta muốn càng lớn, ta hội hướng ngươi đền bù, mà không phải muốn ngươi tới hồi báo. Nói đơn giản điểm, hay là chờ giá giao dịch. Chỉ là cuối cùng cần hồi báo hoặc là đền bù cái gì, bây giờ còn chưa biện pháp làm ra phán đoán, bởi vì song phương kỳ thật đều có nghi vấn, đều có thỉnh cầu. Bất quá, có cái này giao dịch tiền đề, A Nghèo ngược lại là nắm chắc rất nhiều. Nắm chắc trong lòng, tự nhiên cũng liền không tại thấp thỏm. A Nghèo lúc này không tiếp tục biện chuyển biểu đạt, mà là trực tiếp đem thỉnh cầu nói ra. Nữ sĩ hẳn phải biết, ta có một cái phong hệ sinh vật tùy tùng, nó hiện tại bị ta thả tại vòng tay bên trong, ta muốn đem nó thả ra, không biết có thể chứ. A Nghèo nói tới tự nhiên là tốc linh. Nơi này gió rất kỳ quái, A Nghèo đối với này có chút hiếu kỳ. Bất quá, muốn để chính hắn đi nghiên cứu, khả năng cần đại lượng thời gian. Nhưng đổi thành tốc linh liền không giống, bản thân nó chính là phong hệ sinh vật, muốn làm rõ ràng nơi này gió trần tướng, hẳn là sẽ nhanh hơn hắn rất nhiều. Có thể. Lạm Tợ Lạ Sở không nói thêm gì, gật gật đầu đồng ý mặc dù Lạm Tợ Lạ Sở cho phép, nhưng A Nghèo không có ngay lập tức thả tốc linh đi ra, mà là nhìn chăm chú Lạm Tợ Lạ Sở, muốn nhìn một chút Lạm Tợ Lạ Sở có thể hay không cũng có đặt câu hỏi hoặc là thỉnh cầu. Chỉ là, Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, loại này dâu dịa vấn đề, ngươi không cần cố ý hỏi thăm ta. Đã chí giả chúa tể để ngươi tiến đến, còn để ngươi mang nó. Lạm Tợ Lạ Sở chỉ A Nghèo trên bờ vai đặt rồi. Vậy nói rõ hắn đồng ý ngươi mang nguyên tố sinh vật ra trận, hắn đều đồng ý, ta tự nhiên không có khả năng đi cự tuyệt. Cái này sẽ không tính tại thỉnh cầu của ngươi bên trong. Coi như thật có thể coi là tại thỉnh cầu bên trong, ta lúc này cũng không có cần hướng ngươi hỏi sự tình, ngươi không cần truy cầu tuyệt đối một hỏi một đáp. Đấu chương xong, chương 2867, thất nhạc viên, 1111111, chương 2867, thất nhạc viên, 1111111, ta rõ ràng. Lời tuy như thế, nhưng Áng trong lòng kỳ thật còn có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có vào lúc này biểu đạt ra đến. A Nghèo nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đem Tốc Linh theo trong vòng tay phóng ra. Tốc Linh còn mặc cổng kềnh luyện kim khôi lỗi sắc ngoài, vừa xuất hiện, liền chấn mặt đất cho bụi lộn xộn dương. Đợi đến bụi bặm rơi xuống về sau, A Nghèo tranh thủ thời gian ra hiệu Tốc Linh từ trong luyện kim khôi lỗi đi ra. Chỉ là lần này, A Nghèo ở trong tâm linh hô mấy âm thanh, Tốc Linh đều không có trả lời. Thẳng đến A Nghèo chủ động đưa tay, đem luyện kim khôi lỗi thu hồi, tùy ý Tốc Linh hóa thành một sợi vô hình chi phong, nó mới chậm rãi lấy lại tinh thần. "Ngươi làm sao rồi?" A Nghèo nghi ngờ hỏi. Tốc Linh đang chần chờ một lát về sau, cho ra đáp án. Nó cảm giác nơi này gió có chút kỳ quái. A Nghèo cũng không ngoài ý muốn đáp án này. Hắn thả Tốc Linh đi ra, vốn chính là hy vọng Tốc Linh có thể nghiên cứu một chút nơi này gió, bây giờ Tốc Linh không đợi hắn mở miệng, liền chủ động nói lên mảnh không gian này gió, đây cũng là một chuyện tốt. A Nghèo đem mục đích của mình nói cho Tốc Linh. Tốc Linh cơ hồ không chần chờ, trực tiếp cho ra khẳng định đáp án. Bất quá, A Nghèo cũng ở trong tâm linh nhắc nhở Tốc Linh một câu, nơi này gió, ta tạm thời không có cảm thấy được nguy hiểm, nhưng là không có nghĩa là đối với ngươi không có nguy hiểm. Ngươi nghiên cứu thời điểm, hay là muốn cẩn thận một chút. Tốc Linh gật gật đầu, tại A Nghèo nhìn kỹ, hóa thành một sợi gió nhẹ, cùng vừa vặn thổi tới xâm lục chi phong dung hợp lại với nhau. A Nghèo thông qua khế ước cẩn thận cảm ứng một chút, xác định Tốc Linh cảm xúc ổn định, chưa từng xuất hiện cái gì dị thường, lúc này mới yên lòng lại. Nó chính là trong miệng ngươi đi theo. Lúc này, tung bay ở giữa không trung Lạp Tợ Lạ Sở hỏi. A Nghèo gật gật đầu, đúng thế. Lạp Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát, vậy xem ra ta còn thiếu ngươi một cái lời khen tặng. Trước đó, Lạp Tợ Lạ Sở vì hồi báo A Nghèo, cho trên người hắn có chí sinh linh đều cho lời khen tặng, bao quát đẳng Rose, Mục Linh cùng Eo Phan. Duy nhất không có lời khen tặng chính là Tốc Linh. Cũng không phải nói Lạp Tợ Lạ Sở đem Tốc Linh quên đi, mà là lúc đó, Tốc Linh bị A Nghèo an bài đến hai cái học đồ bên người tiến hành bảo hộ. Lạp Tợ Lạ Sở lúc ấy cũng không biết Tốc Linh là A Nghèo tùy tùng, tự nhiên cũng không có cho ra lời khen tặng. Vừa rồi A Nghèo nói mình còn có một cái chứa ở trong không gian phong nguyên tố sinh vật, nàng còn tưởng rằng là một cái không biết phong nguyên tố sinh vật, không nghĩ tới sẽ là một cái gương mặt quen. Không biết phong nguyên tố sinh vật, Lạp Tợ Lạ Sở có thể dùng lúc ấy ngươi không có đưa nó thả ra làm lý do, không còn chấp hành lời khen tặng chi ửng, nhưng Tốc Linh lúc ấy mọi người ở đây bên người, Lạp Tợ Lạ Sở không có cách nào sử dụng lý do này. Mà Lạp Tợ Lạ Sở cũng không phải một cái yêu thích nguy biện, chỉ món lời nhỏ người, đã lúc ấy không có cho ra lời khen tặng, vậy coi như thiếu A Nghèo một lần lời khen tặng. Không sao, lời khen tặng chỉ là một loại tâm linh chiếu rọi, nói quá tốt, ta sợ nó kiêu ngạo, nói quá kém, lại sợ nó không có lòng cầu tiến. A Nghèo, cho nên, không quan trọng. So với lời khen tặng, ta càng muốn biết, những này gió là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có các loại màu sắc? A Nghèo hiếu kỳ hỏi. Lạp Tợ Lạ Sở, nơi đặc thù hiện tượng đặc thù. A Nghèo có chút không có hiểu, nghi hoặc nhìn Lạp Tợ Lạ Sở. Lạp Tợ Lạ Sở giải thích nói, ta cũng không biết những này gió tình huống, ta cố hóa ra mảnh không gian này lúc, cũng đem những này gió cho chiếu rọi đi ra. Ta nghiên cứu qua một đoạn thời gian, cũng không đoạt được. Mà vừa rồi ta trỗi trả lời ngươi, là trí giả chúa tể đối với những này gió phê bình chú giải. Phải chăng là thật, ta không cách nào cam đoan. Trí giả chúa tể nói những này gió là nơi đặc thù hiện tượng đặc thù. Theo trên mặt chữ ý tứ đến nói, A Nghèo ngược lại là lý giải, đại khái nói chính là một cái địa phương đặc thù xuất hiện khó mà giải thích hiện tượng. Tựa như lúc trước càng tại vực sâu gặp được lệnh cổ di chỉ, nơi này kỳ thật cũng coi như một cái nơi đặc thù, mà nơi này có một loại hiện tượng không cách nào giải thích, thỉnh thoảng sẽ có người nghe tới bên tai truyền đến triệu hoán, ở sau đó thời gian, vô luận đám người làm sao nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng sẽ tại trong lúc vô tri vô giác biến mất không thấy gì nữa, đồng thời rốt cuộc chưa từng trở về qua. Mặc dù lệnh cổ di chỉ loại này khủng bố hiện tượng, đến nay không ai nói thông, thậm chí còn bởi vậy tổn thất qua chính thức vũ sư. Nhưng lệnh cổ di chỉ là trong vực sâu khó được, ác ma cũng không dám tới gần địa phương, cho nên Sương Nguyệt Liên Minh đang tiến hành khẩn cấp cấp phí lúc, còn là chọn lệnh cổ di chỉ con đường này. Đến nỗi biến mất người, cái kia cũng không có cách nào. Mà cái này chính là cái gọi là nơi đặc thù hiện tượng đặc thù. Bất quá, trí giả chúa tể thuyết pháp còn là quá mức hời hợt, trên đời này nơi đặc thù rất nhiều, có đặc thù khó mà giải thích hiện tượng cũng rất nhiều. Nhưng là, trí giả chúa tể lời nói, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cần. Chí ít đáng nhau biết, mảnh này không gian đặc thù, nguyên lai là chiếu rọi một cái nơi đặc thù. Mà cái này nơi đặc thù, tỷ lệ lớn chính là Lạp Tợ Lạ Sở trong miệng nói tới, thất nhạc viên. A Nghèo biết rõ lòng hiếu kỳ quá nặng, không phải chuyện gì tốt, cho nên coi như trong lòng có nghi hoặc, cũng kềm chế không có hỏi thăm, mà là quan tâm tới Tốc Linh tình huống. Những ngày gió, hẳn không có nguy hiểm a. Lạp Tợ Lạ Sở, đối với vật sống không có nguy hiểm, nhưng đối với không có thân thể thuần nguyên tố sinh vật có hay không nguy hiểm, ta không biết. Nghe tới Lạp Tợ Lạ Sở lời nói, A Nghèo suy nghĩ một lát, trực tiếp liên hệ với Tốc Linh. Ngươi tình huống hiện tại thế nào, gặp nguy hiểm sao? Tốc Linh cho ra phản hồi rất phức tạp, tựa hồ tại hướng A Nghèo miêu tả trong gió cảm giác, nhưng miêu tả quá mức trừu tượng, A Nghèo nghe không hiểu. Duy nhất nghe hiểu chính là, Tốc Linh biểu thị không có nguy hiểm. Đã không có nguy hiểm, A Nghèo cũng coi là thở dài một hơi. Bất quá, A Nghèo ở trong lòng lại là yên lặng làm cái quyết định, chờ việc nơi này, nhất định phải cho Tốc Linh tìm một cái lao sư, huấn luyện ngôn ngữ biểu đạt. Đối với Tốc Linh loại trầm mặc này kiệm lời, không thích nói chuyện, chỉ câu nhẹ nhõm dùng tâm linh giao lưu nguyên tố sinh vật, nhất định phải sửa lại. Tâm linh giao lưu mặc dù thuận tiện, nhưng gặp được phức tạp tình huống, tựa như hiện tại, kia liền thật là riêng phần mình thuyết minh, rất khó nghe hiểu Tốc Linh nghĩ biểu đạt cái gì. Bọn hắn tương lai còn muốn ở chung mấy chục năm, vì chính mình, cũng vì để Tốc Linh trưởng thành, cho nó tìm lao sư luyện tập ngôn ngữ biểu đạt, bắt buộc phải làm. Nguyên tố sinh vật đối với những này màu sắc khác nhau gió, có có ý kiến gì? Đúng lúc này, Lạp Đở Lạp Sở thanh âm truyền vào Á Ngẹo trong tai. Mặc dù Á Ngẹo cùng Tốc Linh không có trên miệng giao lưu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lạp Đở Lạp Sở phát hiện giữa bọn hắn tâm linh nói chuyện. Chỉ là bọn hắn cụ thể nói cái gì, Lạp Đở Lạp Sở cũng không biết, cho nên mới có câu hỏi này. Mà Lạp Đở Lạp Sở vấn đề lại là đem Á Ngẹo hỏi khó. Vừa đến, hắn cũng không biết làm như thế nào miêu tả Tốc Linh cho ra phản hồi, quá trừu tượng, hắn cũng đọc không hiểu a. Nhưng nếu như cái gì cũng không nói, đây chẳng phải là ném làm chủ nhân mặt mũi. Thứ hai, Á Ngẹo phát hiện, Lạp Đở Lạp Sở đối với mảnh này nơi đặc tù thiếu kỳ trình độ phi thường cao. Thậm chí, khả năng vượt qua trước đó Lạp Đở Lạp Sở đối với Á Ngẹo vì sao có thể chống cự nàng tâm chi chiếu giỏi hiếu kỳ trình độ. Vì cái gì đây? Thất nhạc viên cái này nơi đặc tù đến cùng có chỗ nào hấp dẫn lấy Lạp Đở Lạp Sở? Trọng yếu nhất chính là, Lạp Đở Lạp Sở vì sao muốn hỏi mình? Á Ngẹo chưa từng nghe qua thất nhạc viên, cũng chưa từng thấy qua thất nhạc viên. Lạp Đở Lạp Sở làm sao luôn luôn ở trên thất nhạc viên sự tình, hỏi thăm hắn? Lạp Đở Lạp Sở là cảm thấy, hắn nhất định biết thất nhạc viên. A Ngư trầm ngâm một lát, cẩn thận trả lời, Tốc Linh cũng không có nói cái gì. Phải không? Lạp Đở Lạp Sở hồ nghi liếc nhìn A Ngẹo, mặt mũi tràn đầy không tin. A Ngư chần chờ một chút, còn là nói, nó đích xác có kể một ít sự tình, nhưng nó là ta trước đây không lâu mới từ dã ngoại hoàng vu thu phục một cái nguyên tố sinh vật, không thế nào tiếp xúc qua nhân loại văn minh, biểu đạt năng lực cũng không mạnh. Nói ngắn gọn, nó là cái mới mở việc đời đồ nhà quê, nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lạp Đở Lạp Sở cùng A Ngẹo đối mặt vài giây sau, gật gật đầu, thì ra là thế. Lạp Đở Lạp Sở tin tưởng Áng Nghèo lời giải thích này, bởi vì chính mình tra hỏi kỳ thật cũng không có liên quan đến bí ẩn gì, Áng không cần thiết ở thời điểm này cố ý che giấu. Huống chi, trước mắt Áng còn muốn cầu cạnh chính mình, hắn coi như thật phát hiện cái bí mật gì, tỷ lệ lớn cũng sẽ không tại lúc này lựa chọn không nói. Lạp Đở Lạp Sở nữ sĩ đối với những này gió, có cái gì cách nhìn sao? Áng trái lại hướng Lạp Đở Lạp Sở hỏi. Lạp Đở Lạp Sở lắc đầu, ta từng có qua một chút ý nghĩ, nhưng tại trí giả nghiệm chứng xuống, cuối cùng xác định giải thích của ta đều là sai. Lạp Đở Lạp Sở ý tứ, ngay tại lúc này không có cách nhìn. Nhưng là, câu nói này cũng để lộ ra một cái tin tức, Lạp Đở Lạp Sở đích xác rất chú ý cái này bị nàng cố hóa thế giới. Hoặc là nói, nàng càng chú ý chính là thất nhạc viên chỗ đối ứng thế giới hiện thực. Nếu không, Lạp Đở Lạp Sở cũng không đến nỗi đơn giản như vậy liền đem cái không gian này giao cho trí giả chỗ thể. Đáng tiếc ta không phải phong hệ vũ sư, bằng không ta cũng có thể đi theo nghiên cứu một chút. A ngẫm than thở một câu về sau, rời đi chủ đề, đúng rồi, Lạp Đở Lạp Sở nữ sĩ, ngọt ngào chi mộng không biết ở nơi nào. A Ngẹo vốn còn nghĩ hỏi một chút cùng thất nhạc viên có quan hệ sự tình, nhưng ngẫm lại còn là được rồi. Nếu như Lạp Đở Lạp Sở yêu cầu hồi báo là cùng thất nhạc viên có quan hệ, vậy hắn chẳng phải là liền động. Trước mắt còn là trước giải quyết lập tức chính yếu nhất vấn đề, ngọt ngào chi mộng, lại nói cái khác. Tại ngọn cây, Lạp Đở Lạp Sở chỉ nơi xa đại thụ. Giấc mơ này nguyên vườn hoa, không chỉ có kỳ dị gió, chói lọi hoa, còn có một gốc phi thường cao lớn, để người căn bản là không có cách sơ sót đại thụ. Cây to này ở vào mộng ảo vườn hoa chính trung tâm, phản phất tại hiện lộ rõ ràng mình mới là nơi này nhân vật chính. Đại thụ nhìn ra có chừng 80 thước. Theo cái kia thượng tầng minh lục, hạ tầng ám lục chạc cây đến xem, tựa hồ có điểm giống là chìm sắc án. Đây là một loại phân bố tại rộng lớn trong rừng mưa cây, cơ hồ từng cái đại lục đều có, mà lại độ cao như thế cây, nói chung cũng chỉ có tại rừng rậm loại này độ cao cạnh tranh trong hoàn cảnh tài năng sinh ra. Bất quá, chìm sắc án đặc điểm trừ cảnh lá có rõ ràng màu lục phân tầng bên ngoài, còn có một cái đặc điểm, chính là thon dài thẳng tắp. Tại bình quân chỉ có cao 30 mét trong rừng rậm, nó tựa như là đứng ngạo nghễ đi ra hạt, vì tranh đoạt ánh nắng, không ngừng kéo lên chính mình, lúc này mới tạo nên nó cái kia thon dài thân thể. Nhưng cây này không giống, nó không chỉ có cao, mà lại phi thường trắng kiện. Chìm sắc cán là cây tại trung thượng tầng đỉnh chót, phía dưới cùng cơ hồ là không có chạc cây. Mà cây này, theo phía dưới cùng liền bắt đầu ra bên ngoài thịnh phóng chạc cây. Đây là điển hình thảo nguyên cây đặc điểm. Mà lại, nó thịnh phóng còn phi thường chói lọi, một mực theo dưới đáy, hướng chỗ cao nhất đều tại thịnh phóng. Trọng yếu nhất chính là, nó thân cây cũng không phải thẳng tắp, quanh qua khúc hữu lan tràn hướng lên, đây là động sâu cổ thụ đặc thù. Áng còn chưa bao giờ nhìn qua loại cây này, nhưng nhìn thấy cây này ngay lập tức, trong đầu của hắn liền hiện ra 3D bắt bên trong một chút chuyện cổ tích trong tiểu thuyết chỗ ghi lại tinh linh chi thụ. Cái này khoảng ung tùm đại thụ, rất có tinh linh chi thụ cảm giác. Lại thêm chung quanh các loại tươi đẹp cảnh sắc, cùng cánh hoa như mộ tuyết nhao nhao rơi xuống, đỉnh chót còn có màu hồng nhạt gió lờ lờ, phi thường mộng ảo. Nếu quả thật có tinh linh theo trên cây bay ra ngoài, A Ngẹo cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. A Ngẹo đem ánh mắt thả tại đại thụ đỉnh chót, nơi đó có màu hồng nhạt gió lờ lờ, đây cũng là toàn bộ trong khu vực, duy nhất sẽ không hướng bốn phía di động gió. Nó chỉ lượn lờ tại đại thụ đỉnh chót, tựa hồ đang bảo vệ. Ngọt ngào chi mộng. A Ngẹo cũng không biết nó phải chăng có thủ hộ công năng, nhưng hắn hiện tại đích xác chưa từng cảm thấy được có thần bí khí tức tồn tại. Nếu như màu hồng gió có thể ẩn nấp khí tức thần bí, vậy nó hiệu quả ngược lại là có thể so với kỳ hà chi tỏa. A Ngẹo một bên nghĩ như vậy, một bên hướng đại thụ phương hướng đi đến. Lạp Đở Lạp Sở cũng không có ngăn cản, mà là đi theo Áng trôi hướng đại thụ. Trước khi đến đại thụ trên đường, Lạp Đở Lạp Sở cuối cùng từ thất nhạc viên chủ đề trở về đến chính đề, căn cứ nhị bảo nói tới, ngươi hy vọng ta phối hợp ngươi nghiên cứu ngọt ngào chi mộng. Ngươi muốn ta làm sao phối hợp ngươi? A Ngẹo, nếu như ta nói, ta hiện tại cũng còn không biết, ngươi tin không? Lạp Đở Lạp Sở, tin tưởng. Trí giả chúa tể cũng nghiên cứu qua ngọt ngào chi mộng, cũng cho ta phối hợp qua, chỉ là hắn mỗi lần hứng thú bừng bừng đến, nhưng cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn làm nghiên cứu, thường là ý tưởng đột phát sự tình, cho nên ngươi nói ngươi hiện tại còn cũng không biết nên từ đâu bắt đầu, ta tin tưởng. Chỉ là, tại hoàn toàn không có chương trình dưới tình huống, ngươi liền để trí giả chúa tể mời ta, điểm này ta không tin lắm. Tựa như là một cái tốt nghiệp, tại viết tốt nghiệp báo cáo lúc, hắn dù sao cũng phải có chọn đề, có mục tiêu, đồng thời biết đại khái, mới có thể đi tìm lão sư phê bình chú giải đi. Lạm Tợ Lạ Sở sẽ không tự so đạo sư, cũng không có tự cao tự đại tính cách, nhưng cái này đích xác chính là một loại đối nhân xử thế. Lấy áng nghèo tình huống, hắn thật muốn nghiên cứu lời nói, tối thiểu cũng muốn trước đối với ngọt ngào chi mộng có cái đại khái quy hoạch. Coi như không có quy hoạch, cũng phải có một cái mới gặp ấn tượng. Nhưng hết thể đều không có, A Nghèo liền mời nàng đến hết thể nghiên cứu, cái này rõ ràng không thích hợp. Ta đích xác có một chút ý nghĩ, chỉ là những ý nghĩ này đều chỉ là vụn vụn vặt vặt, ta cũng không biết làm như thế nào đem bọn hắn chắp vá. Ang sau khi nói xong, nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, nói đến, ta cũng rất tò mò, Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ nếu biết ta ngay từ đầu liền mời ngươi, làm như vậy có điểm gì là lạ, vì sao còn đáp ứng đến đâu? Tấu chương xong, chương 2868, trên cây văn tự, 1111111, chương 2868, trên cây văn tự, 1111111, Lạm Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, ta lúc đầu không có ý định đến. A Nghèo nghi hoặc nhìn sang, đã Lạm Tợ Lạ Sở không có ý định đến, vậy bây giờ vì sao lại tới đây? Là cái gì cải biến Lạm Tợ Lạ Sở ý nghĩ? Rất nhanh, Lạm Tợ Lạ Sở liền cho ra đáp án, chỉ là đáp án này để A Nghèo có chút mê hoặc. Nhị bảo gặp lạc lợi tên ý ở. Lợi tên ý ở cũng không có chuẩn bị đáp ứng, chỉ là tại nàng sắp mở miệng cự tuyệt thời điểm, nàng bị lùi ý ghi bắt lấy cơ hội, cờ thua một chiêu. Thế là, nàng liền đáp ứng nhị bảo. Đã lợi tên ý ở đáp ứng, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe xong Lạm Tợ Lạ Sở trả lời, Ang không chỉ có không có đạt được giải thích nghi hoặc, ngược lại cảm giác trên đầu dấu chấm hỏi, đính đến càng ngày càng nhiều, liền kém biến thành đụng vào dấu chấm hỏi mũ. Lời Penny ở là tại cùng Louis ghi đánh cờ. Lúc đầu không có ý định đến, nhưng xuống thua liền đồng ý rồi. Vì cái gì? Chẳng lẽ Louis ghi còn cùng lời Penny ở đánh cái cược, ngươi thua ngươi liền đáp ứng nhị bảo. Hẳn là không đến mức như thế qua loa. Ang nghèo nghi hoặc nhìn Lạm Tợ Lạ Sở, Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, ngươi hẳn phải biết lời Penny ở nghề nghiệp là cái gì a. Ang nghèo, chiêm tinh thuật sĩ. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, lời tên ý ở cô này thì thần, dung hợp dự ngôn thuật sĩ, sa tinh tiên trì, thiên tượng sư, V.I.S.S.E. ngươi xa mạn trở một chút ký ức. Những này đến từ khác biệt thế giới loại tiên tri nghề nghiệp, tạo nên lời tên ý ở quá mẫn cảm tính cách. Nàng đối với ngoại giới bất luận cái gì phản hồi, đều sẽ lấy trình độ lớn nhất phương thức đi giải đọc. Giống như trước đó ta nói tới tình cảnh, lúc đó, lời tên ý ở đang cùng lùi ý ghi xuống tinh tượng kỳ, thông thường mà nói, lời tên ý ở sẽ không thua lùi ý ghi. Nhưng hết lần này tới lần khác tại nàng sắp cự tuyệt nhị bảo thời điểm, nàng thua. Nàng cảm thấy đây khả năng là một loại báo hiệu, mang ý nghĩa lập tức sự tỉnh vì tình thế hỗn loạn. Nếu là tình thế hỗn loạn, kia liền không thể dựa theo lẽ thường phán đoán, thế là nàng lựa chọn đáp ứng nhị bảo. A Nghèo, hắn hiện tại xem như rõ ràng, cái này quá a chính là quá độ giải độc a, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lạm Tợ Lạ Sở là có chuyện gì phải có cầu ở chính mình, cho nên mới sẽ cố ý tới một chuyến. Không nghĩ tới chính là chân thực nguyên nhân thế mà như thế. Vi diệu, phải biết, quá độ giải độc loại tình huống này, chỉ cần ngươi nao động đủ lớn, là không hạn mức cao nhất. Chỉ cần ngươi muốn giải độc, gió thổi lá rơi, mây cuốn mây bay, thậm chí quần áo ngươi nếp vốn không đúng, đều có thể dùng để làm văn chương. Cho nên, biết được chân tướng là như thế, Áng kém chút không có kéo căng lại. Đã ngươi biết lời tên nhị ở quá mức mẫn cảm, vì sao còn là nguyện ý tuân theo ý kiến của nàng đâu? Áng nghèo hỏi. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía Áng nghèo, ánh mắt rất mê hoặc, loại này mê hoặc không phải đối với vấn đề bản thân nghi hoặc, mà là đối với Áng hội hỏi ra cái vấn đề này mà cảm thấy nghi hoặc. Ngươi đặt câu hỏi liền loại trình độ này. Cho dù Lạm Tợ Lạ Sở cũng không nói ra miệng, nhưng ánh mắt kia ngay tại truyền lại tin tức này. A Nghèo cũng không có khả năng bởi vì Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt mà đi làm đáp lại, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chửi bậy nói, đồ ạ kết ngược lại là không có nói sai, đây chính là cái mảnh nữ nhân a. Lạm Tợ Lạ Sở dùng ánh mắt biểu đạt chất vấn về sau, thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta chính là nàng, nàng chính là ta. Ý là, nàng mất cảm, chính là ta mất cảm. Nàng quá độ giải độc, cũng là ta giải độc. Nghe vào giống như không sai, Lạm Tợ Lạ Sở, Lệ Tên Nhi ở, Lùi Gì đều là nàng, chỉ là phân thuộc khác biệt thì thân thôi. Nhưng cũng chỉ là nghe vào không sai. Chính ngươi quay đầu nhìn xem lời của ngươi nói, cái kia một câu là đem lợi tên ý ở xem như chính mình đến xem. Hoàn toàn là lấy trung lập, hoặc là nói phe thứ ba thị giác đến trình bày lợi tên ý ở mưu trí quá trình. Điều này cũng làm cho Ảng trong tiềm thức đem lợi tên ý ở cùng Lạm Tợ Lạ Sở cách đi ra đối đãi. Kết quả, hiện tại Lạm Tợ Lạ Sở lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn, dùng qua loa ngữ khí nói, ta chính là nàng, hành vi của nàng chính là hành vi của ta, nàng suy nghĩ chính là ta suy nghĩ. Đối mặt loại tình huống này, A Nghèo là thật không phản bác được. Hắn cũng lười lại đi cùng cái này mảnh nữ nhân tranh luận. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói, thì ra là thế, ta rõ ràng. Nói trở lại, cái này ngọt ngào chi mộng nên như thế nào khởi động đâu? Ang cực kỳ cứng rắn chuyển chủ đề. Lạm Tợ Lạ Sở, xuyên qua màu hồng chi phong, ngươi liền sẽ tiến vào mộng đẹp. Ngươi hiện tại dự định trước đi trải nghiệm ngọt ngào chi mộng. Ang nghẹo lắc đầu, không được, tại không có thiết lập một cái hoàn chỉnh nghiên cứu chương trình trước, ta còn không có ý định trải nghiệm ngọt ngào chi mộng. Ngọt ngào chi mộng tác dụng phụ còn là thật lớn, hắn chỉ là đi thử một chút có thể hay không đem ngọt ngào chi mộng kéo vào mộng chi hoang dã, cũng không có nghĩ tới đem chính mình góp đi vào. Dôn theo tiểu nhân dạy bảo, để A Nghèo rất là kiên kỵ trở thành kẻ nghiện. Dù cho loại này nghiện, là mộng đẹp chi nghiện, á nghèo cũng không muốn đi quá độ nhiễm. Dù cho chỉ trải nghiệm một lần, nói không chừng đều có thể sinh ra điểm tâm nhiệt đến. Cho nên, ôm chặt không dính vào liền sẽ không có việc nguyên tắc, á nghèo chắc chắn sẽ không đi trải nghiệm ngọt ngào chi mộng. Lạm đỡ lạ sờ, đã ngươi không trải nghiệm ngọt ngào chi mộng, vậy ngươi muốn làm sao liệt ra nghiên cứu chương trình? Á nghèo còn là trước đó bộ kia thái độ, đi một bước nhìn một bước. Ta trước khoảng cách gần đi cảm giác một chút cái này thần bí chi vật tình huống, nói không chừng liền có ý tưởng. Vũ sư linh cảm thường thường chính là đến từ loại này lại đi lại nhìn trong lúc lơ đãng. Lạm Tợ Lạ Sở đối với này ngược lại là không nói gì thêm, gật gật đầu, cùng Áng cùng nhau bay lên cái này gốc cây khổng lồ chi thụ đỉnh. Áng nghèo mặc dù hiếu kỳ cây này chủng loại, nhưng cũng không có đối với cây này có quá nhiều chú ý, hắn thấy, cây này chính là phổ thông cây, khả năng chủng loại có chút đặc biệt, coi như nó có siêu phàm tính chất, cũng thuộc về bên trong chứa loại kia, cũng không mạnh, cũng không có để Áng sinh ra uy hiếp cảm giác. Nhưng theo Áng hướng ngọn cây bay đi, một chút trước đó không có chú ý tới chi tiết, ánh vào tầm mắt. Trong đó, để Áng thật bất ngờ chính là dấu tại đại lượng chạc cây phiến lá xuống mạnh mẽ thân cây, có quá nhiều nhân công dấu vết. Đầu tiên là thân cây bản thân rộng rãi mà uốn lượn, mà lại nó bằng thẳng độ vượt qua A nghèo tưởng tượng, tựa như là một đầu uốn lượn lên cao đường nhỏ. Cho dù là người bình thường, đều có thể tùy tiện đi lên. Đồng thời, A nghèo phát hiện có một chút hơi dốc đứng điểm thân cây hai bên, thế mà còn dài ra cùng loại hàng rào tay vịn, cái này hoàn toàn tựa như là một đầu thân cây con đường. Nếu như đơn thuần chỉ là thân cây con đường, A còn không có nhiều kinh ngạc, bởi vì thụ linh bản thể không chỉ có thân cây có thể trở thành đường, phiến lá còn có thể trở thành quảng trường, cảnh có thể chạy xe buýt. Đối với loại này lấy cây vì hình cải tạo, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Sở dĩ Áng còn liên tiếp đem ánh mắt phóng tới trên đại thụ, là bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều hốc cây, có chút hốc cây còn phân phối cửa giống chống khua chiên hiện lộ rõ ràng chính mình là nhân công mở. Ở trong đó một cái hốc cây trên cửa, hắn nhìn thấy một hàng điêu khắc lên đi văn tự. Áng nghèo định thần nhìn lại, văn tự đã có chút biến hình, nhưng cũng không ảnh hưởng thưởng thức. Ngươi biết những văn tự này? Lạm Tợ Lạ Sở thuận Áng ánh mắt nhìn. Áng suy nghĩ một chút nói, không biết, nhưng hẳn là thâm viên ác ma văn biến chủng. Loại này mang theo siêu phàm tính chất văn tự, rất khó dùng thuật pháp đi giải thích. Mà lại, những văn tự này cũng rất ít, cũng không đủ thông qua kiểu mâu đến suy luận ý đồ. Người cũng không biết ta. Lạm Tợ Lạ Sở giọng nói mang vẻ một chút thất vọng. A nghèo, Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ là cảm thấy ta hẳn là nhận biết những văn tự này. Ta tin tưởng lời tên nhỉ ở phán đoán, nàng đã để cho ta tới, liền nhất định có chỗ hàm nghĩa. Lạm Tợ Lạ Sở mặc dù hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng ý tứ lại là biểu đạt rõ ràng. Thuyết thông tục điểm, chính là Lạm Tợ Lạ Sở cho rằng nàng lần này tới, áng hội cho nàng mang đến thu hoạch hoặc là kinh hỉ. Tại Lạm Tợ Lạ Sở nghĩ đến, loại thu hoạch này có lẽ là cùng mảnh này không gian đặc thù có quan hệ. Đã cùng cái không gian này có quan hệ, cái kia còn sót lại nơi này văn tự, bên họa, áng hẳn là sẽ nhận biết mới đúng. Nhưng bây giờ áng nghèo đã kiến thức đến nơi này văn tự, minh xác biểu đạt ra không biết. Đến nỗi bên họa, đoán chừng cũng rất khó, dù sao vách tường vẽ lên cũng có đại lượng văn tự. Chí giả chúa tể cũng không biết sao. Áng hiếu kỳ hỏi. Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, hắn cùng ngươi nói, đều chỉ có thể nhận ra đây là thâm viên ác ma văn biến chủng, nhưng không cách nào tiến hành hàm nghĩa cân nhắc. Liên trí giả chúa tể cũng không biết à? Cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Phải biết, trí giả chúa tể là bạn năm trước nhân vật, lúc kia tin tức lưu thông còn là rất nhanh. Vượt sâu khác biệt tướng vị chi mặt, đều có vu sư tiến hành qua thăm dò, cho dù không có hướng sâu địa phương dò xét, nhưng tối thiểu đại bộ phận ác ma ngữ đều phân tích ra. Nhưng bây giờ thế mà xuất hiện một loại thâm viên ác ma ngữ, liên trí giả chúa tể đều chưa từng nghe qua. Áng trầm ngâm nói, ta nhớ được, huyền ngục chi thê bên ngoài có một cái thủ vệ, không phải có ác ma chi hồn à? Nó biết sao? Lạm Tợ Lạ Sở, trí giả chúa tể hỏi qua. Nó cũng không biết. A nghèo nhún nhún vai, vậy ta liền không có cách nào, ta cũng không am hiểu ác ma văn tự. Lạm Tợ Lạ Sở mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, không nói gì thêm. A nghèo, cho nên cái này ánh chiếu không gian là đến từ vực sâu. Lạm Tợ Lạ Sở gật đầu, đúng vậy, hẳn là ở vào vực sâu cái nào đó đặc thù địa vực. Chiếu rọi đầu nguồn là một cái sinh vật trước khi chết, con mắt nhìn thấy cảnh tượng, thông qua hốc mắt nước mắt mặt kính, chạy đến không kính chi hải. A nghèo do dự mãi, còn là hỏi ra vấn đề kia, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy nơi này rất đặc thù? Là bởi vì những này màu sắc khác nhau gió. Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, không phải, ta có phương pháp của mình đi tiến hành phán đoán. Cái này ánh chiếu không gian là ta cuộc đời nhìn thấy qua, chí ít có thể xếp hạng trước 3 không gian đặc thù. Lạm Tợ Lạ Sở chưa hề nói là phương pháp gì, như vậy tỷ lệ lớn nguồn gốc từ thiên phú của nàng hoặc là ẩn tàng năng lực. Bất quá, áng không rõ chính là, coi như đánh giá ra đây là một cái không gian đặc thù, đối với Lạm Tợ Lạ Sở lại có ích lợi gì chứ? Hoặc là nói, Lạm Tợ Lạ Sở vì sao đối với cái này không gian đặc thù để bụng? Đối mặt áng nghẹo hỏi thăm, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có che giấu. Nói thẳng, chiếu rọi không gian đặc thù có thể đề cao ta năng lực hạn mức cao nhất. Nhưng nếu như bèn bèn bởi vì đề cao trên năng lực hạn điểm này, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không đến nỗi quá để tâm, bởi vì đã chiếu rọi qua, cái này không gian đặc thù tác dụng liền đã hoàn thành. Sở dĩ Lạm Tợ Lạ Sở còn đối với cái này không gian đặc thù để ý, là bởi vì nàng thu hoạch được một chút năng lực đặc thù. Ta chiếu rọi qua không gian đặc thù không ít, nhưng chỉ có chiếu rọi cái này không gian đặc thù lúc, để ta thu hoạch được một chút năng lực. Mà loại năng lực này có thể xưng là thiên phú, cùng ta 10 phần hiệp hợp. Lời tên ý ở cũng từng nói, cái này không gian đặc thù chỗ đối ứng hiện thực chi địa, có lẽ có thể để cho ta tiến vào một tầng khác môi giới. A nghèo. Lại kéo người tên ý ở. Ngay thẳng mà nói, chính là Lạm Tợ Lạ Sở có loại báo hiệu, hoặc là linh cảm, cảm thấy cái này nơi đặc thù đối với chính mình có trợ giúp. Nguyên lai là dạng này, đáng tiếc, ta đối với những văn tự này cũng không hiểu rõ. A Nghèo nói khẽ.
Không sao.
Lạm Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói. A Nghèo nghĩ nghĩ, nếu như ta về sau có cơ hội đi vực sâu, ngược lại là có thể giúp ngươi hỏi một chút. Ta biết không ít vực sâu bằng hữu, bọn hắn sống thật lâu, cũng có chính mình phương pháp, có lẽ có thể tìm tới loại này ác ma văn tự nơi phát ra. Mặc dù Lạm Tợ Lạ Sở không cảm thấy A Nghèo có thể làm được, nhưng vẫn là gật gật đầu, cảm ơn. A Nghèo trong đầu ngược lại là hiện ra một chút vực sâu nhân vật, Odeclat, Phạm Tên Lơ, Gợn Giả Út, Gùa Đèo. Còn có nơi ngủ say khôi phục ma nữ bạ lợi lại cả. Những này không khỏi là trong vực sâu là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, có lẽ bọn hắn sẽ biết loại này ác ma văn tự đâu mượn. Căn cứ Lạm Tợ Lạ Sở thuyết pháp, một ít cây trong động vẫn tồn tại bích họa, A Nghèo lúc đầu cũng nghĩ đi xem một chút. Nhưng ngọt ngào chi mộng lực hấp dẫn, còn là so những này bích họa mạnh hơn. Mà lại, ngọt ngào chi mộng vị trí ngọn cây, theo Lạm Tợ Lạ Sở nói, cũng có một tấm bích họa. Mặc dù không phải lớn nhất bích họa, nhưng có thể thả tại ngọn cây, hẳn là cũng có hắn đặc thù ý nghĩa. Tổng hợp đến xem, A Nghèo còn là lựa chọn trước đi ngọn cây. Rất nhanh, bọn hắn liền bay đến màu hồng nhạt chi phong bên ngoài. Trước đó từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy màu hồng chi phong lượn lờ tại ngọn cây, bây giờ đi tới nơi này mới phát hiện, đó căn bản không phải lượn lờ, mà là màu hồng chi phong tướng ngọt ngào chi mộng hoàn toàn bao vây lại. Màu hồng chi phong biến thành một cái màu hồng phong chi cầu mà ngọt ngào chi mộng ngay tại cái này cầu bên trong. Mà Lạm Tợ Lạ Sở trôi nâng lên, ngọn cây minh họa thì tại cái này màu hồng phong cầu phía dưới. Bởi vì màu hồng phong cầu vờn quanh phạm vi rất lớn, áng có thể nhìn thấy bích họa hình dáng, nhưng cụ thể bộ dáng lại không cách nào nhìn thấy. Bất quá, bích họa hiện tại cũng không trọng yếu chính là cái này màu hồng phong cầu. Lạm Tợ Lạ Sở trước đó nói qua, nơi này màu sắc khác nhau gió, đều là ánh chiếu không gian lúc thuận đường cùng một chỗ chiếu rọi tiến đến. Vậy những này màu hồng chi phong, tại sao lại quấn ở bên ngoài ngọt ngào chi mộng? A Nghèo đem cái nghi vấn này xách ra. Lạm Tợ Lạ Sở, ta có thể khống chế những thứ này. Gió, đây cũng là ta theo cái này đặc thù ánh chiếu không gian thu hoạch được năng lực. Cho nên, cái này phong cầu là ngươi làm. A Nghèo không có hỏi thăm cụ thể năng lực là cái gì, bởi vì cái này hiển nhiên có chút không đúng lúc. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, màu hồng chi phong có thể an bình tim đập nhanh, phóng đại nội tâm tích cực một mặt. Loại này gió, cùng ngọt ngào chi mộng cực kỳ hiệp hợp. Cũng bởi vậy, khi nó vờn quanh ngọt ngào chi mộng thời điểm, hắn tích cực mỹ hảo một mặt cùng ngọt ngào chi mộng vừa vặn ở vào cộng hưởng trạng thái, không chỉ có thể trói buộc chặt ngọt ngào chi mộng, cũng có thể che lại ngọt ngào chi mộng tiết ra ngoài khí tức thần bí. Tấu chương xong, chương 2869, tranh trừu tượng giám thưởng, 1, chương 2869, tranh trừu tượng giám thưởng, 1, vậy cái này hai còn rất phù hợp. Áng thấp giọng thì thảo. Muốn sử dụng ngọt ngào chi mộng, liền tất nhiên phải đi qua màu hồng chi phong, mà màu hồng chi phong lại có thể để người cảm xúc cung dung yên tĩnh, dỡ xuống trong ngày thường nội tâm gánh nặng. Tại dạng này hòa hoãn tâm tình xuống, lại tiến vào mỹ hảo giấc ngủ, làm mộng còn là ngọt ngào chi mộng. Một bộ này chính năng lượng liên hoàn bạo kích, đoán chừng không có mấy người có thể chịu được. Chỗ tốt tự nhiên là rất lớn, năng lực phù hợp lại bổ sung, mang ý nghĩa hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng chỗ xấu cũng có, này sẽ để người lại càng dễ nghiện. Ngươi trước chính mình xem một chút đi, có ý nghĩ gì lại gọi ta. Lạm Tợ Lạ Sở thanh âm truyền vào A Nghèo trong tai. A Nghèo nhìn lại, phát hiện Lạm Tợ Lạ Sở đã trôi dạt đến ngọn cây bên ngoài bộ bạn, ngồi dựa vào một cây trên chặt cây, mái tóc dài màu bạc rũ xuống không trung, bị chung quanh gió không ngừng lay động. Nàng thì lặng lặng nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. A Nghèo kỳ thật nội tâm có một chút nghi vấn, chỉ là hiện tại như là đã đi tới ngọn ngào chi mộng bên ngoài, cái kia không ngại trước ở trong này nhìn kỹ hắn nói. A Nghèo nhẹ nhàng rơi tại ngọn cây trên bình đài. Lúc này, khoảng cách ngọn ngào chi mộng vị trí còn có chừng 20 mét. Hắn từng bước một đi thẳng về phía trước, tại đến 10 mét lúc, hắn cũng đã cảm giác được một chút trên cảm xúc biến hóa, sao động tâm tình đang từ từ trở nên bình tĩnh. Loại tâm tình này biến hóa, có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng kỳ dị là không có một chút không hài hòa cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây là màu hồng chi phong năng lực. A Nghèo dừng bước lại, hơi cảm giác một chút. Theo cảm giác xâm nhập, A Nghèo biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Cái này màu hồng chi phong hiệu quả cũng không mạnh, A Nghèo có thể nhẹ nhõm thoát khỏi cảm xúc ảnh hưởng, nhưng là hắn vô luận như thế nào đi quan sát phân tích, đều không có tìm được màu hồng chi phong có thể khiến người ta cảm xúc bình tĩnh nguyên do. Rõ ràng là trực tiếp tác dụng ở trên cảm xúc, lại không tung tích, phản phất là chính ngươi đi điều tiết tâm tình, để tâm tình trở nên vui vẻ, mà không phải nhận ngoại giới ảnh hưởng. Nếu như những người khác, có thể sẽ cảm thấy cái này không có gì đáng giá chú ý, nhưng A Nghèo có siêu cảm giác thiên phú, đều không thể tìm kiếm được tung tích, cái này liền rất là thần kỳ. Trọng yếu chính là, màu hồng chi phong chỉ là bị chiếu rọi đi ra, tại chiếu rọi trong quá trình không có khả năng hoàn mỹ hoàn nguyên. Dạng này đẩy, nó chân thân chỉ sợ càng thêm thần kỳ. Vẹn vẹn là gió, đều kỳ dị vô cùng, có thể nghĩ, thế giới hiện thực chỗ đối ứng nơi là thủ, đoán chừng hội càng thêm khó lường. Ở trong này thời điểm, ngươi có cái gì cảm nhận sao? A Nghèo hướng Đàng Dột hỏi. Đàng Dột suy tư một lát, trả lời, không biết hình dung như thế nào, nhưng cảm giác tâm tình rất bình tĩnh. Xem ra loại này màu hồng chi phong, không chỉ đối với người sống có thể có tác dụng, đối với nguyên tố sinh vật cũng có thể có tác dụng. Nếu như vậy, vậy nó đối với linh, cùng đối với vạn bẹo chi chủng dưới sự khống chế thức tỉnh ma nhân, có ảnh hưởng sao? A Nghèo nghĩ nghĩ, phân biệt hướng Mộc Linh cùng Elfan, phát ra đồng dạng hỏi thăm. Nhưng mà, Mộc Linh không có trả lời, chỉ là khiếp sợ đem chính mình quận mình căng chặt, kém chút không có đem ảng cánh tay cho siết chảy máu. Mộc Linh là không trông cậy được vào, dù cho màu hồng chi phong khiến tâm linh người ta yên ổn, đều không thể ngăn chặn lại thiên tính của nó. đến nội eo phan, a nghèo được đến phản hồi, giống như bình thường, không có cái gì biến hóa quá lớn. Như thế xem ra, vạn mèo chi chủng tựa hồ tầng cấp so màu hồng chi phong muốn cường hắn hơn. Ngẫm lại cũng thế, vạn mèo chi chủng là lấy loạn nguyên làm chủ vật liệu, mà loạn nguyên thế nhưng là liền cỡ lão đều kiêng kỵ sự vật. A nghèo không có nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng phía trước. Tại đi đến khoảng cách màu hồng phong cầu còn có chừng 5 mét lúc, a nghèo lúc này mới mơ hồ cảm thấy được một tia khí tức thần bí. Bất quá, khi hắn muốn tiến thêm một bước đi dò xét lúc, bên hai truyền đến lạm tợ lạ sở thanh âm, nếu như ngươi không nghĩ như vậy thế đi, liền đừng có lại tiến lên. Ta cho những này màu hồng chi phong thiết lập là, tới gần trong 5 mét, liền sẽ tự động mở ra một đầu bên ngoài thông lộ, để người có thể đi vào. Một khi màu hồng chi phong bị kích hoạt, mở ra thông lộ, dưới sự ảnh hưởng của ngọt ngào chi mộng, ngươi sẽ chủ động đi vào bên trong. Đến lúc đó, ngươi coi như không muốn ngủ, cũng nhất định phải ngủ. Trừ phi, ngươi có thể chống cự thần bí chi lực ảnh hưởng. Chống cự thần bí chi lực. À nghèo ngâm lại còn là được rồi. Thần bí chi lực nếu như đều có thể bị ngăn cản, cái kia đoán chừng này sinh giáo phái cũng không đến nỗi phát triển như thế mạnh mẽ. Đã lạm tợ lạ sợ đều nói như vậy, áng còn là lui về sau đi. Một lần nữa thối lui đến 10 mét có hơn. Muốn khoảng cách gần nghiên cứu ngọt ngào chi mộng, tạm thời không làm được, mà lại nghiên cứu bản thân cũng không phải áng nghèo trọng điểm. Cho nên, áng còn là quyết định trước tạm thời rời đi. Bất quá, tại triệt để rời khỏi màu hồng chi phong phạm vi trước, áng nghèo cũng chưa quên một chuyện khác, ngọn cây bích họa. Áng nghèo rơi xuống trên bình đài thời điểm, liền đã nhìn thấy bích họa, ngay tại dưới chân hắn cái này bằng gỗ trên bình đài. Bất quá, trước đó áng nghèo lực chú ý thả ở trên ngọt ngào chi mộng, liền không có quá chú ý, bây giờ ngược lại là có thể nhìn kỹ một chút. Áng nghèo vây quanh bình đài dạo qua một vòng. Đối với bích họa đại khái diện mạo đã có một cái chỉnh thể ấn tượng về sau, liền rời khỏi bình đài. Rời đi bình đài về sau, áng nghèo duỗi ra ngón tay chống rống một điểm, liền xuất hiện một cái mặt phẳng huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong hình ảnh chính là áng trước đó ghi chép bích họa. Bình thường mà nói, bích họa phần lớn là dùng cho ghi chép tụng thơ hai nạn cùng thần thoại lịch sử. Có thể nói, bích họa cơ hồ cùng thần tín ngưỡng thoát không ra quan hệ. Mà vì biểu đạt rõ ràng hơn, bích họa phần lớn rất ngay thẳng, không có quá tối nghĩa hoặc là để người sinh ra nghĩa khác giải đọc. Nhưng cái này bích họa lại hoàn toàn không giống, tất cả đều là không có ý nghĩa đường nét, nếu không phải có sáng tối xen kẽ, áng tỷ lệ lớn hội tưởng rằng loại nào đó không biết ma văn. Áng cẩn thận quan sát một lát, thực tế xem không hiểu. Mặc dù bên cạnh có một chút văn tự, tựa hồ là tại giới thiệu đồ án, nhưng là những văn tự này cũng đều là thâm viên ác ma văn biến chủng, áng nghèo vẫn như cũ không biết, có phải là dùng bình thường logic, không cách nào đọc hiểu đâu. Áng thấp giọng thì thào một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Đặng Rốt, ngươi đến xem, ngươi xem hiểu không? Đặng Rốt ngay từ đầu còn rất hưng phấn đi theo Áng Nghèo nghiên cứu, nhưng nghe đến Áng Nghèo lời nói, lòng bàn tay mặt lập tức sụ xuống, ngươi mới không bình thường đâu, ta cũng xem không hiểu. Đặng Rốt cũng là không phải vì nghịch phản mà nói lời nói này, nó đúng vậy xác thực xem không hiểu. Áng Nghèo lại đi tìm Eo Phan nhìn một chút, Eo Phan truyền lại trở về mê hoặc suy nghĩ, hiển nhiên không hiểu Áng Nghèo đang làm cái gì. Đặng Rốt, đây có phải hay không phải họa? Áng Nghèo, đã lạm tợ lạ sơ nói đây là họa, kia liền tạm thời đưa nó xem như họa đến xem. Nếu như đưa nó xem như họa đến đối đãi lời nói, áng nghèo đại khái sẽ đem nó định nghĩa thành tranh chịu tượng. Tranh chịu tượng. Áng nghèo nói thầm một tiếng, chẳng lẽ đây quả thật là nghệ thuật chịu tượng. Áng nghèo lúc nhỏ học qua một chút tranh chịu tượng giám thưởng. Bất quá, không phải dôn dạy hắn, dôn đối với tranh chịu tượng lý giải chính là xem không hiểu ngươi liền dùng sức ca ngợi, sau đó kéo một số người sinh càng ngộ, thế gian đại đạo lý là được. Dù sao, tỷ lệ lớn những người khác cũng xem không hiểu tranh chịu tượng. Chương 2869, tranh chịu tượng giám thưởng 2, chương 2869 tranh chịu tượng giám thưởng 2. Á nghèo lúc ấy cảm thấy cái này có chút quá qua loa, liền nghiêm túc đi học tranh chịu tượng giám thưởng. Đi theo 3G phát bên trong tranh chịu tượng nghệ thuật giám thưởng tự học. Học xong về sau, Á nghèo rất có thu hoạch. Cảm thấy John nói rất đúng. Tựa như là 1.000 mắt người bên trong có 1.000 cái hèm lệ, tranh chịu tượng cũng là đi duy tâm. Ngươi nói ngươi cảm ngộ đến nhân sinh triết lý, người khác cũng không có cách nào phản bác. Tâm chứng nha, làm sao đều có thể nói. Cho dù là tác phẩm hội họa tác giả đứng ở trước mặt ngươi, sau đó ngươi nói ngươi bởi vì nhìn thấy bức họa này mà cảm ngộ nhân sinh, tác giả cũng không cách nào phản bác ra cái này cùng nảy Penny ở tình huống rất tương tự, phổ thông giải đọc, tác giả có thuyết minh quyền, nhưng quá độ giải đọc lời nói, ngươi liền xem như nguyên tác giả ngươi lại hiểu cái gì. Cho nên, dôn cách nhìn cũng không sai. Bất quá nói đi thì nói lại, tranh chịu tượng nghệ thuật giám thưởng bên trong cũng không phải hoàn toàn người khởi xướng người đi tự do lý giải, nó cũng có hoa quả khô. Nhìn sát thái, nhìn chính thể, cuối cùng mới là nhìn lòng người. Sát thái phối hợp tại tranh chịu tượng bên trong phi thường trọng yếu, rất nhiều giám thưởng người đều là thông qua sát thái đi giám thưởng tranh chịu tượng tốt xấu. Mà cái này minh họa, nếu như là tranh chịu tượng, theo sát thái bên trên xuất phát, sẽ hay không có thu hoạch đâu. À nghèo mang ý nghĩ này, lại đi nhìn một chút trên mặt đất minh họa. Trên mặt đất minh họa là điêu khắc đi ra, không có truyền thống trên ý nghĩa sát thái, nhưng là nếu như đem ánh sáng ảnh cho rằng sát thái. À nghèo nhìn xem vách tường vẽ lên sáng tối quang ảnh, trong ánh mắt mang suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, à nghèo một mực không có nhúc nhích, thẳng đến bên người truyền đến tiếng bước chân, à nghèo mới chậm rãi ngẩng đầu. Tiếng bước chân không thể nghi ngờ đến từ lạm tợ lạ sở. Lạm tợ lạ sở cũng là thấy áng thật lâu không nói, lại trước mặt hắn còn nổi bích họa huyễn tượng, lúc này mới đi tới nhìn xem tình huống. A nghèo mặc dù ngẩng đầu lên, nhưng lạm tợ lạ sở chú ý tới, A nghèo cũng không phải là tại nhìn nàng, mà là nhìn về phía bầu trời. Lạm tợ lạ sở nghi hoặc cũng ngẩng đầu, trên bầu trời có cái gì không đúng sao? Sau một lúc lâu, A nghe thanh âm truyền đến, nơi này là không có buổi tối sao? Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, đúng vậy, chiếu rọi lúc ngoại giới là cái dạng gì, trong này chính là cái gì dạng? Là ban đêm, cái kia chiếu rọi ra không gian thẳng đến phá giết trước, đều chính là vĩnh dạng. Là ban ngày, cũng sẽ một mực là ban ngày, không có mảy may biến hóa. A nghèo, không có nắng sớm ánh sáng, cũng không có dáng chiều màu, không cảm thấy rất đơn điệu sao? Lạm Tợ Lạ Sở, sẽ không, nơi này không nhìn thấy nắng sớm, ta có thể tại cái khác không gian nhìn thấy nắng sớm. Nơi này không có tinh quang, ta có thể cố hóa một mảnh khác có tinh quang không gian. A nghèo gãi gãi đầu, hình như cũng đúng, các ngươi có thể dùng tụ hợp lực cố hóa không gian, lưu lại thời gian tốt đẹp nhất. Thời gian tốt đẹp nhất. Lạm Tợ Lạ Sở há to miệng, muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không có đối với này phát biểu ý kiến. Mỹ hảo vĩnh viễn chỉ là ngoại nhân trong mắt nhìn thấy, chân chính sinh hoạt ở nơi này sẽ không cảm thấy mỹ hảo, sẽ chỉ liệu toàn lực nghĩ đến như thế nào sinh tồn. Ngươi tựa hồ nghiên cứu thật lâu chương này bích họa, có ý nghĩ gì sao? Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt nhìn về phía lơ lửng huyễn tượng, nhàn nhạt hỏi. A nghèo, đích xác có một chút ý nghĩ, nhưng khả năng vẫn như cũ bất lực thế là. Lạm Tợ Lạ Sở, không ngại nói nghe một chút. A nghèo cũng không có cự tuyệt, chỉ vào huyễn tượng nói, ngươi nhìn lại một chút. Lạm Tợ Lạ Sở lần nữa nhìn về phía huyễn tượng, cái này xem xét, lại là sửng sốt. Trước đó huyễn tượng là đứng im mặt phẳng, nhưng bây giờ, huyễn tượng động. Không đúng, cùng hắn nói huyễn tượng động, không bằng nói, A nghèo cho huyễn tượng gia tăng một điểm ngoại lực tác dụng. Mà loại này ngoại lực, gọi là ngày cùng dạng. Hoặc là nói, thời gian biến ảo. Mới sinh mặt trời, mang đến nắng sớm, đem điêu khắc tại bảng gỗ trên bình đài bích họa chiếu sáng. Theo mặt trời thăng trước, nô ra địa phương, quang ảnh bị chậm rãi kéo dài, lõm địa phương, âm diện càng ngày càng không thể gặp. Mà buổi trưa thoáng qua một cái, quang ảnh lần nữa đổi chỗ. Thẳng đến cuối cùng, hào quang vì bích họa nhiễm lên một tầng màu đỏ. Chợt nhìn, bích họa không có quá lớn cải biến, chỉ là quang ảnh xuất hiện một chút khác biệt. Nhưng khi áng nghẹo ra tốc thời gian trong một giây ngắn ngủi, liền để ngày đêm xuất hiện xen kẽ, bích họa bóng tối tại cái này một giây bên trong, hình thành một cái cùng nguyên bản bích họa hoàn toàn không liên quan một cái khác bức đồ án. Bức đồ án này vẫn như cũ rất trừu tượng, nhưng so bản sơ bức kia, muốn càng giống họa. Nếu như cẩn thận đi nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy một chút loáng thoáng quen thuộc sự vật. Nhìn ra cái gì sao? Áng nghẹo hỏi. Lạm Tợ Lạ Sở dị sắc đồng cẩn thận quan sát đến bị ra tốc huyễn tượng bích họa, trong đầu không ngừng hiện lên các loại sự vật, ý đồ cùng nó đối ứng. Nhưng vẫn chưa được. Coi như bích họa có chất biến đột phá, nhưng những này chỉ dựa vào bóng tối vẽ đi ra hình ảnh, Lạm Tợ Lạ Sở vẫn như cũ xem không hiểu. Tợ hiểu lại khó hiểu. Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, nhìn về phía Áng nghẹo, dùng bao lai ngữ khí nói, bất quá ngươi phát hiện này, đích thật là tính đột phá. Dĩ vãng ta chưa hề hướng phương hướng này nghĩ tới. Trí giả đâu? Hắn hẳn là có thể phát hiện a. Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, trí giả chưa từng nói qua. A nghe chú ý tới, Lạm Tợ Lạ Sở thuyết pháp là, trí giả chúa tể không có nói qua, cũng không phải là nói, trí giả chúa tể không biết. A nghèo người cảm thấy, chính mình có thể đoán được, trí giả chúa tể hẳn là sẽ không nghĩ không ra mới đúng. Dù sao, quang ảnh loại ảo thuật, vu sư tiếp xúc thế nhưng là khá nhiều. Cái này bích họa có đào sâu, cũng có nhô lên, mặc dù có thể nói là nghệ thuật thủ pháp, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không khó phát hiện trong đó biểu hiện ra quang ảnh trạng thái. Cho nên, trí giả chúa tể là phát hiện, nhưng cũng không có nói. Sẽ còn nói, trí giả chúa tể phát hiện, nhưng cũng không có phân tích ra cái gì đại khái đến. Tựa như hiện tại, Áng phát hiện quang ảnh biến hóa, sẽ để cho bích họa xuất hiện đồ án cải biến, nhưng hắn cũng vẫn như cũ xem không hiểu những đồ án này miêu tả là cái gì. Nếu như nói trước đó bích họa là tranh trừu tượng, như vậy tại ngày đêm lắng đọng xuống bích họa, cũng vẫn là tranh trừu tượng, bất quá xem như nhẹ lượng cấp, chí ít có thể nhìn ra hình dáng cùng hình. Người đã có thể phát hiện điểm này, hẳn là cũng có một chút suy đoán a. Lạm Tợ Lạ Sở dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Áng nghèo. Áng trầm mặc chốc lát nói, ta cảm thấy có điểm giống. Sá ba. Sá ba. Lạm Tợ Lạ Sở nghi hoặc nhìn Áng nghèo, đây là vật gì? Áng nghèo, một loại ngoại hình giống như là con lật đật đồ chơi, có thể từ giữa đó mở ra, bên trong hội có một cái hoàn toàn giống nhau, nhưng hơi nhỏ một chút con lật đật. Thấy Lạm Tợ Lạ Sở còn một mặt mê hoặc, Áng suy tư một lát, trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái từ. Hắn cũng không có nghĩ lại, trực tiếp liền nói đi ra, tạ lót. Có điểm giống là hải nhi tạ lót. Tấu chương xong, chương 2870, vỏ sò đèn, 1, chương 2870, vỏ sò đèn, 1, ở trong kính vực, là không có cái gì tạ lót khái niệm. Có lẽ tính thế giới cái khác kính vực có, nhưng phương này kính vực là không có. Bất quá, cái này không có nghĩa là Lạm Tợ Lạ Sở không biết tạ lót. Không tính chi hải bên trong chìm chìm nổi nổi quá nhiều chiếu rọi, trong đó cũng không thiếu có người bình thường bên trong chẳng cảnh, hải nhi tạ lót tự nhiên không hiếm thấy. Lạm Tợ Lạ Sở chăm chú nhìn quang ảnh trong biến hóa bích họa, trầm tư hồi lâu. Ngay từ đầu Áng nghèo nói là tạ lót, nàng cũng không có theo trong bích họa liên tưởng đi ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, tạ lót khái niệm ở trong đầu nàng càng ngày càng khắc sâu, lại đi nhìn cái này bích họa lúc, giống như thật sự có tạ lót hình dáng. Loại cảm giác này tựa như là giải độc trong sao. Người bình thường coi như biết cái nào đó chòm sao mấy cái tọa độ, cũng rất khó làm cái gì quá phức tạp liên tưởng. Nhưng làm tinh tượng học gia nghiêm túc hướng ngươi giải thích, đồng thời liên tiếp những điểm này, tăng thêm chính mình não bổ, chòm sao hình tượng lập tức liền lập thể. Trước mắt quang ảnh biến hóa cũng giống vậy, không có bị điểm phá lúc, đã cảm thấy cái gì cũng không giống. Nhưng làm não hải có tã lót cái khái niệm này lúc, lại nhìn quang ảnh, liền rốt cuộc nhìn không ra cái khác hình tượng. Vô luận từ nơi nào nhìn, vô luận từ cái nào điểm thời gian nhìn, nó đều là tã lót. Lạm Tợ Lạ Sở không cho rằng đây là suy nghĩ của mình ràng buộc nguyên nhân, đã trong đầu hiện tại chỉ có thể não bổ ra tá lót, vậy cái này có lẽ Ang thật nói đúng, đây chính là một cái tá lót đồ án. Chỉ là, vì sao ngọn cây sẽ xuất hiện một cái tá lót bích hoa đâu? Lạm Tợ Lạ Sở cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không đoạt được, chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt thả ở trên người A Nghèo. A Nghèo gãi gãi trên cánh tay Mộc Linh, để nó hơi bung ra một điểm, sau đó mới nói, ta liền tùy tiện vừa nói, ta cũng không thể xác định nó chính là tá lót. Nhưng nếu như là tá lót lời nói, cũng có thể lý giải thành mới sinh ý tứ, có lẽ nơi này đã từng là một chút sinh vật mới sinh địa. A Nghèo nói đến đây lúc, không tự chủ lại liên tưởng tới 3D bắt bên trong những cái kia địa cầu trong tiểu thuyết, cho ghi lại tinh linh chi thụ. Cũng không biết địa cầu tác giả nhận ảnh hưởng gì, rất nhiều tác giả tại miêu tả tinh linh loại sinh vật này lúc, đều sẽ đưa chúng nó sinh ra nói thành vô tính sinh sôi, hoặc là nói dứt khoát chính là tinh linh chi thụ bên trên kết quả, đản sinh ra tinh linh. Mà tinh linh chi thụ một khi có khô héo dấu hiệu khô héo, tinh linh số lượng liền bắt đầu thuế biến giảm bớt. Nếu quả thật đem cây này cho rằng tinh linh chi thụ, nơi này đã từng cư trú một chút tinh linh cái kia nói không chừng nơi này chính là những cái kia tinh linh sinh ra địa phương, hoặc là sinh ra về sau bị tẩy lễ địa phương. Đương nhiên, những này thuần túy là Á Nghèo náo bổ, vẹn vẹn chỉ có cái này một bức minh họa, hắn cũng nhìn không ra cái gì đến. Trọng yếu nhất chính là, Á Nghèo cũng không cảm thấy chính mình giải mã tá lót liền tuyệt đối chính xác. Áng thái độ là tùy tính, nhưng là, Lạm Tợ Lạ Sở lại là nghiêm túc. Nàng cũng không phải là thật như vậy tin tưởng Á Nghèo, nàng tin tưởng chính là chính mình, tin tưởng chính là người tên nhỉ ở giải độc. Lợi tên y ở chính là nàng, nàng chính là lợi tên y ở. Lợi tên y ở đối mặt A Nghèo nói tới tá lót không có bất kỳ phản ứng gì, tăng thêm Lạm Tợ Lạ Sở trong đầu của chính mình lúc này cũng tất cả đều là tá lót, không có cái khác hình ảnh, cái này không bình thường. Có từng điểm giống như là linh cảm, hoặc là báo hiệu. Đã như thế, Lạm Tợ Lạ Sở là nhận định, đây chính là tá lót. Mới sinh điểm. Có lẽ có chút đạo lý, nhưng vẫn là khuyết thiếu càng nhiều tin tức hơn. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía A Nghèo, có hứng thú hay không đi xem một chút nơi này cái khác bích họa. Theo Lạm Tợ Lạ Sở, Áng có thể phá giải ngọn cây bích họa trận tướng, nói không chừng địa phương khác bích họa cũng có thể để cho hắn có chỗ dẫn dắt. Áng Nghèo đương nhiên là có hứng thú. Nói đến, ta cũng có chút nghi vấn cần Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ giải đáp. Nghi vấn gì? Áng Nghèo, cùng những này bích họa không quan hệ. Lạm Tợ Lạ Sở, cái kia, cùng ngọn ngào chi mộng có quan hệ. Là nghiên cứu của ngươi kế hoạch có rơi vào rồi. Áng chần chờ một lát, là cùng ngọn ngào chi mộng có quan hệ, nhưng nghiên cứu kế hoạch còn cần lại đi lại nhìn, chỉ là cần một vài vấn đề đến giải thích khó hiểu. Vậy ngươi có nghi vấn gì? Hiện tại có thể hỏi. A Nghèo, không nóng nảy, đã muốn đi nhìn minh họa, chúng ta vừa đi vừa nói cũng có thể. Lạm Tợ Lạ Sở từ chối cho ý kiến gật đầu, thân ảnh nhất chuyển, liền bay đến chạc cây biên giới. A Nghèo thấy thế, không chần chờ, lập tức đi theo. Lạm Tợ Lạ Sở quay đầu liếc nhìn A Nghèo, giải trừ phi hành chi thuật, lấy vật rơi tự do tư thái, hướng mặt đất rơi lên. A Nghèo cũng không chút do dự đi theo. Vài giây sau, Lạm Tợ Lạ Sở cùng A Nghèo một lần nữa trở lại đại thụ tận cùng dưới đáy. Lần này, bọn hắn không có hướng trước đó như vậy bay đi lên, mà là dọc theo cái kia tựa như đường nhỏ uốn lượn thân cây, một đường chậm rãi đi lên. Lạm Tợ Lạ Sở cũng rốt cục rơi xuống đất, nàng một đầu tóc bạc rơi ở trên cành cây, theo tiến lên, vướt ve ra một đạo ưu mỹ lưu quang. Xa xa nhìn lại, phối hợp hoàn cảnh trung quanh, cổ một cu sâm, sung xê phù lá, còn có ánh sáng ảnh pha tạp. Phụ trợ Lạm Tợ Lạ Sở tựa như là sắp leo lên vương tọa phong thiện tinh linh nữ vương. Áng khí chàng ở trước mặt Lạm Tợ Lạ Sở cũng hơi có vẻ không đủ. Bất quá, Áng Nghèo bản thân cũng không có tính toán tranh ai khí thế càng tăng lên, mà lại thật so thực lực, hắn cũng không sánh bằng Lạm Tợ Lạ Sở, đối phương khi chàng mạnh hơn hắn cũng bình thường. Áng Nghèo bước nhanh đi đến Lạm Tợ Lạ Sở phía trước, ước chừng vượt qua nửa cái thân vị. Cũng không phải nói đi ở phía sau giống như là tiểu tùy tùng, thuần túy là bởi vì đi ở sau lưng Lạm Tợ Lạ Sở, sợ giẫm lên trên mặt đất cái kia kéo dài mấy mét tóc. Ngươi còn không có ý định hỏi sao? Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía Áng Nghèo. Áng Nghèo, ta muốn hỏi một cái khả năng tương đối vấn đề riêng tư, Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ cũng sẽ nằm mơ sao? Lạm Tợ Lạ Sở, ngươi là muốn hỏi ta có thể hay không thụ ngọt ngào chi mộng ảnh hưởng? Áng khoát khoát tay, không phải, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, như Lạm Tợ Lạ Sở sinh ra như thế tại trong tính sinh vật, có thể hay không giấc ngủ cùng nằm mơ. Lạm Tợ Lạ Sở mặc dù không rõ Áng tại sao lại hỏi cái vấn đề này, nhưng vẫn là nghiêm túc hồi đáp, hội giấc ngủ, nằm mơ lời nói, trừ bỏ bị ngọt ngào chi mộng ảnh hưởng bên ngoài, ta chỉ tại rất sớm trước đó có làm qua. Rất sớm trước đó? Lạm Tợ Lạ Sở, có lẽ là 2000 năm, lại hoặc là 3000 năm trước. Loại chuyện nhỏ nhặt này ta không quá hội nhớ ở trong lòng. Áng hơi nghi hoặc một chút nói, về sau là rốt cuộc không ngủ qua cảm giác, còn là nói ngủ nhưng không có làm qua mộng. Lạm Tợ Lạ Sở, bản thể của ta hiện tại đều còn tại ngủ say. Nói cách khác, Lạm Tợ Lạ Sở là có thể ngủ, nhưng không còn có từng nằm mơ. Áng trầm ngâm một lát, lại nói, đây là đơn độc tình huống, còn là nói phổ biến tình huống. Lạm Tợ Lạ Sở nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Áng Nghèo, nằm mơ. Là chỉ có Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ thật lâu không nằm mơ, còn là nói, mảnh này kính vực sinh linh đều là thật lâu không nằm mơ. Lạm Tợ Lạ Sở, ta không biết, có thể tới không kính chi hải sinh linh rất ít, coi như đến, ta đối với bọn hắn sẽ hay không nằm mơ, cũng không có hứng thú. Lạm Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát, hỏi, thế nào, ngươi đối với cái này cảm thấy rất hứng thú? Áng Nghèo gật gật đầu, đúng thế. Lạm Tợ Lạ Sở, có thể nói cho ta tại sao không? Hoặc là nói, cái này cùng ngươi đối với ngọt ngào chi mộng nghiên cứu có quan hệ? Áng Nghèo, có quan hệ hay không, muốn nhìn kết quả. Nhưng kết quả này, coi như đối với ngọt ngào chi mộng cuối cùng nghiên cứu có ảnh hưởng, hẳn là cũng không lớn. Chương 2870, vỏ sò đèn 2, chương 2870, vỏ sò đèn 2, thấy Lạm Tợ Lạ Sở còn là một mặt không rõ ràng cho lắm bộ dáng, A Nghèo nghĩ nghĩ, dứt khoát lộ ra nói, Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ có nghe nói qua mộng chỉ giới? Lạm Tợ Lạ Sở, có nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua. Không kính chi hải cũng không có liên quan tới mộng giới chiếu rọi. Cũng chính là nói, mộng giới coi như xuất hiện mặt kính, chiếu rọi đi ra đồ vật cũng sẽ không chạy vào kính vực. A Nghèo, mộng giới giống như kính thế giới, đều là thế giới đặc thù. Kính thế giới bao trùm lo gì là, chỉ cần có mặt kính địa phương, đều có thể chiếu rọi ra trong kính không gian, cuối cùng hóa thành kính vực. Mà mộng thế giới kéo dài lo gì thì là, chỉ cần có sinh linh nằm mơ địa phương, đều là mộng thế giới cương thổ. Ta đối với mộng giới có một chút nghiên cứu, cho nên ta dự định từ hướng này bắt đầu, nhìn xem mộng giới đối với kính thế giới ảnh hưởng trình độ. A Nghèo dứt lời, lại bổ sung một câu, dù sao, ngọt ngào chi mộng cũng thuộc về mộng phạm chủ, mà nó lại ở vào kính vực. Hai cái đặc thù thế giới bởi vì ngọt ngào chi mộng mà giao hội, ta đang suy nghĩ, có thể hay không từ góc độ này, đối với ngọt ngào chi mộng tiến hành một cái phân tích. A Nghèo lời nói, đại bộ phận đều là thật. Bất quá, nghiên cứu bộ phận lại là có chỗ che giấu. Lạm Tợ Lạ Sở nghe xong A Nghèo lời nói, hơi chút trầm tư, ngươi trí giả chúa tể cùng ta đề cập qua rất nhiều nghiên cứu địa bảo, ngươi cái này địa bảo, ngược lại là chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá, ngẫm lại cũng là rất có thú. Dù cho không phải nghiên cứu ngọt ngào chi mộng, cái này điểm vào cũng rất có ý tứ. Kính thế giới cùng mộng giới đích thật là thế giới đặc thù, có thể hay không giao gặp, cùng giao gặp trình độ sâu bao nhiêu, trước kia thật đúng là không có ai đi nghiên cứu. Ngươi đã đối với mộng giới có chỗ nhận biết, nói không chừng thật là có biện pháp giải đáp cái vấn đề này. Lạm Tợ Lạ Sở dừng một chút, ta mặc dù không biết cái khác trong kính sinh vật phải chăng giống như ta, nhưng ta có thể phái ra thì thân giúp ngươi hỏi thăm một chút. A Nghèo, kia liền phiền phức. Lạm Tợ Lạ Sở khoát khoát tay, không sao, ta đối với ngươi kết quả nghiên cứu cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi có thể nghiên cứu ra được, không biết có thể hay không nói cho ta kết quả. A Nghèo gật gật đầu, có thể. Lạm Tợ Lạ Sở hài lòng cười cười, không nói thêm gì nữa, mà là dừng bước lại, nhắm mắt lại tiến vào trong suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Lạm Tợ Lạ Sở mở mắt ra, ta đã để thị thân đi đặc thù mặt kính thông đạo, đi kính vực phương vị khác nhau, tiến hành điều tra. Lạm Tợ Lạ Sở nói đơn giản một chút điều tra phương pháp, thuộc về nhiều một chút nhiều tộc đàn nhiều năm linh phân bố trạng thái bình thường điều tra. Loại này điều tra phương pháp, cân nhắc phi thường toàn diện, cũng có thể để cho cuối cùng điều tra kết quả càng thêm có lực tin phục. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, Lạm Tợ Lạ Sở đối với Á Nghèo nói tới nội dung, đích xác sinh ra hứng thú, lúc này mới dùng loại này đại thủ bút cũng càng tinh xác điều tra phương pháp. Bất quá, cũng bởi vì loại phương pháp này càng thêm tinh chuẩn, tốn thời gian cũng so phổ thông điều tra muốn dài rất nhiều. Á Nghèo đoán chừng, nhanh lời nói, khả năng cũng muốn vài ngày. Nếu là chậm nữa một chút, 10 ngày nửa tháng liền đi qua. Á Nghèo nghĩ nghĩ, dù sao việc nơi này đã rồi, coi như nhiều chỉ hoãn một đoạn thời gian cũng không sao. Nghĩ đến đây, Á Nghèo cũng không còn phiền lòng vấn đề thời gian. Rất nhanh, bọn hắn đến đại thụ cái thứ nhất hốc cây, nơi này có một loại như cây liễu nút, hốc cây vừa lúc ngay tại cây liễu bên trong, cái này khiến cây liễu hình thành một cái thiên nhiên nhà trên cây. Nói nó là nhà trên cây, là thật không quá đáng, bởi vì nó là có cửa. Cửa cũng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy, liền có thể đẩy ra. Đi vào nhà trên cây, A Nghèo lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái rất xinh đẹp phòng nhỏ, có giường có bàn cũng có chạm rông cửa sổ, tất cả đồ dùng trong nhà đều thuộc về tinh điêu tế chắc tác phẩm. Trên vách tường còn có một cái bị điêu khắc thành vỏ sò kiểu dáng chạm rông đèn ô lưới, chỉ là bên trong giống tuyết, đã không có bấc đèn cũng không có ánh lửa. Như thế tinh xảo phòng nhỏ, để Á Nghèo lại nhịn không được não bổ lên tinh linh thiết lập, giống như 3D mắt bên trong tiểu thuyết tinh linh, phần lớn đều là thượng đẳng nhất thợ khéo. Cái này cùng trước mắt gian phòng đồ dùng trong nhà cùng bày sức, lại có một chút tương tự. Bất quá, cả phòng chợt nhìn lại, xinh đẹp dù xinh đẹp, nhưng cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Duy nhất tựa hồ có tin tức ý vị chính là cạnh cửa trên vách tường khung tranh. Khung tranh rất nhỏ, bên trong nguyên bản nên có bức mini họa, chỉ là hiện tại bên trong đã trống rỗng, cái gì cũng không có. Theo gian phòng này sạch sẽ trình độ đến xem, còn chưa tới họa hội mục nát tình trạng, nói không chừng chiếu rọi lúc, trong gian phòng còn có người sinh sống. Nhưng bây giờ họa không thấy, không phải là Lạm Tợ Lạ Sở lấy đi rồi. A Nghèo nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, không chờ hắn tra hỏi, Lạm Tợ Lạ Sở tựa hồ liền đã đoán đúng hắn tâm tư, chủ động nói, nguyên bản cái này trong khung tranh liền không có bất luận cái gì họa. Nhưng lúc mới đầu, bên trong có một chút năng lượng vết rạch. Căn cứ trí giả chúa tể suy đoán, khả năng trong khung tranh không phải phổ thông họa, mà là cùng loại ngươi miễn thuật như vậy, dùng năng lượng chế tạo ra hình ảnh. Đáng tiếc chính là hiện tại đã không có biện pháp phục hồi như cũ. A Nghèo lần theo Lạm Tợ Lạ Sở lý do thoái thác nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy một chút kỳ quái vết rạch. Đây có phải hay không là năng lượng dấu vết? A Nghèo không biết, nhưng hắn tin tưởng trí giả chúa tể phán đoán. Coi như đây là năng lượng vết rạch, cũng không có khả năng chỉ dựa vào điểm này liền suy luận ra nguyên họa là cái gì. Nơi này không có bích họa sao? A Nghèo nghi ngờ nói, đã trong khung tranh không có họa, trong gian phòng cũng tìm không thấy cái khác gánh chịu tin tức sự vật, cái kia Lạm Tợ Lạ Sở dẫn hắn tới nơi này làm gì? Có. Lạm Tợ Lạ Sở vừa nói, vừa đi đến gian phòng trước cửa sổ. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vây tay một cái, bên ngoài du tẩu một sợi màu vàng nhạt gió, liền được gửi vào. Màu vàng nhạt gió, ở trong này là rất nhiều chim chóc ngự dụng thả bay. Cái này một sợi màu vàng nhạt gió cũng giống vậy, không chỉ có chính mình tiến đến, còn mang đến một cái màu vàng nhạt lông vũ chim nhỏ. Cái này chim nhỏ nhìn qua rất phổ thông, hẳn là loại nào đó tuyết tức thuộc chim, nhiều lắm lớn cỡ bàn tay. Chim nhỏ theo màu vàng nhạt gió tiến vào phòng về sau, cũng không có bất luận cái gì dị động, vẫn như cũ vững vàng đứng tại gió thảm bên trên. Cuối cùng, màu vàng nhạt gió bị lạm tợ lạ sở cất đặt đến trên vách tường vỏ sò đèn ô lưới bên trong. Chim nhỏ cũng theo gió tiến vào ô lưới lớn nhỏ đối với chim nhỏ đến nói vừa mới phù hợp. Tại chim nhỏ tiến vào ô lưới về sau, lúc đầu phổ phổ thông thông chim, đột nhiên phát ra lên màu vàng sáng ánh sáng. A Nghèo nhìn xem bỗng nhiên sáng lên phòng, có chút sửng sốt. Lúc trước hắn còn đang nghi ngờ vỏ sò đèn bên trong vì cái gì không có bức đèn, nguyên lai bức đèn chính là bên ngoài bay lên chim. Nhưng tại vỏ sò đèn bên trong chim nhỏ vẫn như cũ ung dung không đổi, đối với chính mình trở thành chiếu sáng đèn, không có bất luận cái gì khó chịu. Mà theo vỏ sò đèn sáng lên, một cái ẩn tàng đại môn cũng theo đó mở ra. Đấu chương xong, chương 2871, mới sinh người cuối cùng sắp thành vương, 1, chương 2871, mới sinh người cuối cùng sắp thành vương, 1, nhìn xem cái này phiến từ từ mở ra ẩn tàng đại môn, A Nghèo trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ kinh nghi. Phải biết, hắn tiến vào cái này nhà trên cây ngay lập tức liền thông qua tinh thần lực kiểm tra chung quanh bố trí, không có bất luận cái gì siêu phàm dấu vết, càng thêm không có cái gì cơ quan hoặc là ma văn tồn tại. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn, vô luận là đem mình làm đèn tự phát quang chim nhỏ, còn là cái này phiến không biết thông hướng phương nào ẩn tàng đại môn, đều nói rõ nơi này cũng không như mặt ngoài nhìn thấy như vậy phổ thông. Nhưng hắn vì sao trước đó hoàn toàn tìm kiếm không ra nơi này có kỳ vật? Ngươi không cần kinh ngạc, trí giả lần đầu tiên tới thời điểm cũng không có phát hiện nơi này cơ quan. Lạm Tợ Lạ Sở nói khẽ, nếu như ta không có khống chế mảnh không gian này, để cho ta tới tìm, ta cũng sẽ không biết cơ quan ở nơi nào. À, ngươi chần chờ một lát, liền các ngươi đều không có phát hiện, chẳng lẽ nói cái này cơ quan nhưng thật ra là di động? Lạm Tợ Lạ Sở sửng sốt một chút, dùng rất hứng thú ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, ngươi là làm sao đoán được cơ quan là di động? A Nghèo, trước đây tìm không thấy cơ quan dấu vết, hoặc là thực lực không đủ không có phát hiện cơ quan, hoặc chính là cơ quan nguyên bản liền không ở chỗ này. Đã liền trí giả chúa tể lần đầu tiên tới lúc đều không có phát hiện cơ quan, như vậy đáp án liền chỉ còn lại cái sau. Cái này đích xác là A Nghèo suy luận logic, bất quá hắn có thể ngay lập tức nghĩ tới những thứ này, lại là bởi vì trước đây không lâu đi bị đạ lô căn cứ lúc, hắn liền gặp được di động cơ quan. Nếu như không phải hắn tiếp quản căn cứ phòng thí nghiệm ma năng trận, nói không chừng liền vây ở nơi đó. Mới vừa bận ăn một hố, A Nghèo lại thế nào không giải trí, cũng không đến nỗi vừa lật tiên liền quên. Lạm Tợ Lạ Sở lộ ra vẻ hiểu rõ, tại tài tư mẫn tiệp bên trên, ngươi cùng trí giả rất giống. Trí giả cũng ngay lập tức đoán được cơ quan là di động. Tán dương một câu về sau, Lạm Tợ Lạ Sở nói, ngươi nói không sai, cơ quan bản thân là di động. Nơi này cơ quan giấu tại đại thụ rễ cây bên trong, chỉ có làm chim chi đèn sáng lên lúc, đại thụ mới có thể đem cơ quan theo khó mà phát giác gốc rễ, tăng lên tới chim chi đèn vị trí. Lạm Tợ Lạ Sở một bên nói, vừa đi về phía ẩn tàng đại môn, mặc dù tình huống là dạng này, nhưng đại thụ là như thế nào làm được loại này cơ chế, trước mắt ta vẫn như cũ không rõ ràng. Căn cứ ta cùng trí giả cộng đồng suy đoán, cuối cùng nhất trí cho rằng, có lẽ là đại thụ ở trong hiện thực có linh trí. Ánh chiếu không gian có thể mang vào năng lượng, mang vào chưa khai trí sự vật, nhưng khai trí sinh linh, trừ phi chủ động đem đối phương kéo vào được, nếu không là không cách nào chiếu rọi. Mà mảnh này mặt kính ký ức bị ta phát hiện thời điểm, đã là tại không kính chi hải trôi nổi một đoạn thời gian. Đã không có cách nào trực tiếp thông qua mặt kính ký ức, đem mặt kính đối ứng chi địa sinh linh kéo vào không gian. Lạm Tợ Lạ Sở nói đến đây, dùng tiếp nối ngữ khí than thở nói, nếu như đại thụ thật sự có linh trí, chỉ cần có thể đưa nó kéo vào ánh chiếu không gian, nói không chừng liền có thể biết nơi này bí mật. Lạm Tợ Lạ Sở lúc này tại cảm khái tiếc nuối, nhưng nếu như thật xuất hiện có thể kéo sinh vật tiến vào ánh chiếu không gian tình huống, thì thật chẳng khác nào đem hiện thực sinh vật kéo vào kính vực. Cái này cũng không giống như A Nghèo mộng chi hoang dã, chỉ là ngủ mộng thần du lịch, mà là thật đem một cái sinh vật theo một cái thế giới khác, bạo lực kéo vào kính vực. Đây chính là cần thực lực cường đại làm nội tình. Mà lại, Lạm Tợ Lạ Sở sân khách tác chiến, muốn đem sân nhà sinh linh kéo vào kính vực, bản thân tại so sánh thực lực bên trên, cũng còn muốn tự giảm ba phần. Nơi đặc thù sinh linh, thực lực có mạnh hay không A Nghèo không biết, nhưng thật muốn hợp lại, không nhất định thật có thể bị Lạm Tợ Lạ Sở mang về kính vực. Lạm Tợ Lạ Sở, bất quá, cho dù đại thụ linh trí không có bị kéo vào ánh chiếu không gian, nhưng nơi này còn là tuân theo một chút đặc thù quy tắc. Chỉ cần chim chi đèn sáng lên, cơ quan liền sẽ mở ra. Đơn giản đến nói, chính là không có linh trí đi không quản cơ quan di động cũng không sao, có cơ bắp ký ức tại, chỉ cần cơ chế chính xác, liền có thể để cơ quan tiếp tục vận hành. A Nghèo đi theo Lạm Tợ Lạ Sở đi vào ẩn tàng đại môn. Phía sau cửa là một cái hướng lên xoay quanh cầu thang. Lạm Tợ Lạ Sở đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, ngươi vừa rồi hẳn là nhìn thấy, bên ngoài kỳ thật có không ít hốc cây. Những này hốc cây nội bộ, đại khái đều cùng vừa rồi chúng ta nhìn thấy gian phòng bố trí không sai biệt lắm. Tuyệt đại đa số hốc cây đều là có cơ quan, có thể liên tiếp đến một cái đại sảnh. Chính là cái này. Lạm Tợ Lạ Sở dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía trước. A Nghèo thuận Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy xoay quanh cầu thang đã đến đầu, bọn hắn ngay phía trước là một đầu ước chừng 5-6 mét tiểu đạo cuối cùng thì là một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh hiện tại còn rất hắc ám, thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng là A Nghèo suy đoán, cái gọi là bích họa hẳn là ngay tại trong đại sảnh này. Dạng này đại sảnh, tại thân cây nội bộ, hết thể có 5 cái. Lớn nhỏ không sai biệt lắm, nội bộ bài trí cũng kém không nhiều, duy nhất khác biệt là nội bộ bích họa không giống. A Nghèo nói cách khác, tăng thêm ngọn cây bích họa, hết thể có 6 bức bích họa. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, đúng thế. Cho nên đừng nhìn bên ngoài hốc cây nhiều, nhưng kỳ thật đều kết nối lấy cái này 5 cái đại sảnh, bích họa cũng chỉ có 6 bức. Như thế rất tốt, chỉ ít nhìn bích họa không cần chạy khắp nơi, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Bất quá nói đi thì nói lại, an bài như vậy, hẳn là có loại nào đó hàng nghĩa. À nghèo đem ý nghĩ này xách ra, Lạp Tợ Lạp Sở cũng đồng ý nói, trí giả cũng đã nói lời tương tự, suy đoán của hắn là, trên cây to này có lẽ sinh hoạt cái nào đó tộc đàn, cái tộc đàn này có được cộng đồng tín ngưỡng, mà theo nhà mình hốc cây liên tiếp đến đại sảnh, thì là bọn hắn trung tín ngưỡng tế tự chi địa. Đương nhiên, cũng có khả năng những này đại sảnh phân thuộc khác biệt công năng, tế tự, giao dịch, giao lưu thậm chí quan hệ hữu nghị đều có khả năng. Dù sao cũng phải đến nói, chính là năm cái đại sảnh là cái này sinh hoạt ở trên đại thụ tộc đàn nơi công cộng. Nhưng cụ thể tác dụng, trước mắt cũng không biết. Mang suy tư, Ang cùng Lạp Tợ Lạp Sở đi vào cái thứ nhất đại sảnh. Đi vào về sau, Lạp Tợ Lạp Sở nhẹ nhàng vẫy tay một cái, thuận trước đó bọn hắn đến cầu thang, không ngừng có đáp lấy màu vàng nhạt chi phong chim nhỏ bay vào, vừa tiến đến liền lập tức nhảy vào vách tường hai bên vỏ sò đèn ô lưới bên trong, hóa thân chim chi đèn. Số lượng đông đảo chim chi đèn cộng đồng sáng lên, đem đại sảnh này chiếu sáng tỏ vô cùng. Theo ánh đèn sáng lên, Ang Nghẹo cũng nhìn thấy cái gọi là bích họa. Cùng Ang trong tưởng tượng bích họa không giống, nơi này bích họa chỉ tại một mặt tường bên trên, mà lại bích họa còn có một cái tinh mỹ bằng gỗ khung tranh, nhìn qua tựa như là phổ thông thưởng thức họa. Chỉ là này tấm thưởng thức họa rất lớn, cơ hồ chiếm cứ vách tường 3/4. Đến nỗi vẽ lên nội dung nha, hoàn toàn như trước đây chịu tượng cùng xem cũng hiểu. Bất quá, có một chút là đáng giá chú ý, bích họa vẫn như cũng là lũ điêu, điều này sẽ đưa đến hình ảnh bản thân là có chập trùng. Cùng ngọn cây bích họa rất tương tự, đều có thể sinh ra rõ ràng quang ảnh. Nhưng ngọn cây quang ảnh, dựa vào là trên trời nguồn sáng. Nhưng nơi này bích họa, quang ảnh lại là đến từ đại sảnh trên vách tường dày đặc chim chi đèn. Chương 2871, mới sinh người cuối cùng sắp thành vương, 2. Chương 2871, mới sinh người cuối cùng sắp thành vương, 2. Lạm Tợ Lạp Sở một mực đang chú ý Á Nghèo ánh mắt, thấy ánh mắt của hắn theo lũ điêu bên trên, chuyển rời đến vách tường chim chi đèn, hiếu kỳ hỏi, còn là quang ảnh. Á Nghèo, không biết, muốn thử trước một chút. Lạm Tợ Lạp Sở, làm sao thử? Á Nghèo suy tư một lát, thông qua huyễn tượng, mô phỏng ra bích họa. Đồng thời, tại bích họa bốn phía phân bố 12 ngọn đèn, cái này cũng đối lên trong đại sảnh 12 ngọn chim chi đèn. A Nghèo bắt đầu thử nghiệm dập tắt bộ phận đèn, đến đối quang ảnh tiến hành một cái phân biệt. Theo từng chiếc đèn dập tắt, A Nghèo phát hiện cái này 12 ngọn đèn, dựa theo bố cục, vừa lúc tại bích họa bốn phương tám hướng, mỗi một cái phương hướng có 3 ngọn đèn. Lại cái này 3 ngọn đèn sáng tắt, chỉ ảnh hưởng bích họa 1/4. Cái này liền để quang ảnh tìm kiếm trở nên đơn giản. A Nghèo bắt đầu thử nghiệm khác biệt tổ hợp, cuối cùng bày biện ra một cái nhất có quy luật quang ảnh biến hóa. Làm A Nghèo đem thời gian gia tốc, huyễn tượng bên trong quang ảnh xuất hiện cực nhanh biến hóa, cái này khiến chịu tượng đứng nét, trở nên có cố sự. Mà Lạm Tợ Lạ Sở thấy cảnh này, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên kinh ngạc, đây là vương tọa. Chợt nhìn, quang ảnh bày biện ra đến đích thật là một cái vương tọa bộ dáng. Mà lại, cái vương tọa này so trước đó tã lót muốn càng thêm rõ ràng, cơ hồ là liếc mắt liền có thể nhận ra tình trạng. Bất quá, vương tọa tay vịn vị trí có một cái rõ ràng bên ngoài đột hình bóng tối hình dáng, mà lại, bóng tối hiện ra độ muốn càng thêm sâu, không giống như là vương tọa bản thân bóng tối. Đây cũng là trên vương tọa ngồi một người. Ang chần chờ một chút, suy đoán nói, Lạm Tợ Lạ Sở cẩn thận tường tận xem xét một lát, cũng tán đồng gật gật đầu, giống như còn thực sự là. Bất quá, cái này có ngụ ý gì đâu? A Nghèo liên tưởng tới ngọn cây chỗ kia bích họa, nếu như cái kia bích họa cuối cùng xác nhận thật là ta lót vậy có thể hay không giải độc thành, mới sinh người cuối cùng sắp thành vương. Nghe tới A Nghèo lời nói, Lạm Tợ Lạ Sở suy tư nói, ý của ngươi là, trong tá lót hài nhi chậm rãi lớn lên, cuối cùng trở thành vương. A Nghèo gật gật đầu. Lạm Tợ Lạ Sở, cái logic này cũng là nói thông được, theo ta hiểu rõ, trong bích họa cũng thường xuyên xuất hiện cùng loại chuyển kỳ trường thành cố sự. Bất quá, cụ thể có phải như vậy hay không, còn phải nhìn xem cái khác mấy chương bích họa. Nếu như nói đỉnh chóp nhất bích họa, cùng tầng dưới nhất cái này bích họa, chính là trong bích họa miêu tả cố sự mở đầu cùng phần cuối. Như vậy, cái khác bích họa cũng đều là quá trình lớn lên mới đúng. Ta có thể thông qua huyễn tượng mô phỏng địa phương khác bích họa, còn là nói, ngươi dự định tự mình đi xem một chút. Lạm Tợ Lạp Sở hiện tại đã có thể xác nhận, bích họa câu đấu khả năng thật cùng quang ảnh có quan hệ. Đã Á Nghèo đã phá giải câu đấu này, cái kia kỳ thật cũng không cần thiết cố ý đi nhìn, nàng hoàn toàn có thể mô phỏng ra bích họa. Á Nghèo, dù sao đều muốn lại về ngọn cây, tận mắt thấy nhìn cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Lạm Tợ Lạp Sở gật gật đầu, vậy chúng ta đi. Bọn hắn không có đường cũ trở về, mà là Lạm Tợ Lạp Sở không biết ở đâu lại mân mê ra một cái ẩn tàng cửa, dọc theo cầu thang trên đường đi đi, chỉ chốc lát liền theo một cái trong hốc cây chui ra. Lạm Tợ Lạp Sở tại cẩn thận phân biệt một chút về sau, lại mang Á Nghèo đi hướng một cái khác hơi cao vị trí hốc cây. Cùng tình huống vừa rồi, có chim chi đèn mở đường, ẩn tàng chi môn bị mở ra, mọi người đi tới cây to này bên trong tòa thứ hai đại sảnh. Nơi này bố trí cùng tòa thứ nhất đại sảnh cơ hồ không có khác biệt, duy nhất không giống địa phương, ở chỗ chim chi đèn vị trí. Chim chi đèn vị trí có chính lệnh, ta trước đó cũng chú ý tới, nhưng ta chưa từng có hướng quang ảnh biến ảo phương diện này đi lên tưởng. Lạm Tợ Lạp Sở nhìn xem chim chi đèn, ngữ khí mang chút hề bại. Ang không có nói tiếp, bởi vì dựa theo hắn ý nghĩ, điểm này quang ảnh biến hóa trí giả chúa tể hẳn là có thể nhìn ra, hắn không có nói cho Lạm Tợ Lạp Sở, có lẽ có ý đồ của hắn cùng ý nghĩ. Hắn hiện tại đem đáp án nói cho Lạm Tợ Lạp Sở, từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, ngược lại đánh vỡ trí giả chúa tể duy trì cục diện. Đây là tốt là xấu, A Nghèo cũng không rõ ràng. A Nghèo bây giờ nghĩ chính là, coi như hắn cái gì cũng không biết đi, thuần túy đến phá giải câu đố. A Nghèo vùi đầu điên lặng sửa sang lấy huyễn tượng, đối với chim chi đèn tiến hành sắp xếp, ý đồ tìm kiếm một cái tốt nhất quang ảnh logic. bởi vì đã không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này, Áng phân tích thuận buồm xuôi gió. Chỉ chốc lát sau, một cái từ nhanh chóng biến hóa thời gian cùng quang ảnh chô tạo thành hình ảnh, hiện ra tại huyễn tượng bên trong. Màn này nếu như đơn độc đến xem, khả năng vẫn như cũ có chút xem không hiểu. Nhưng nếu như liên tưởng đến trước đó vương tọa, màn này ngược lại là rõ ràng không ít. Một cái đi hướng vương tọa người, có phải là người không cách nào khẳng định, chỉ có thể nói có một người hình dáng. Bất quá, nhìn qua cái này người rất cồng kềnh, tựa hồ mặc áo giáp, trên tay hắn còn cầm một cây như trường thương vũ khí. Xem ra người nói không sai, mới sinh người cuối cùng sắp thành vương. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn xem bức tranh này, thấp giọng nói, tiếp xuống, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền đi tới tòa thứ ba đại sảnh. Cùng trước đó, Áng hay là chuẩn bị yên lặng dùng quang ảnh đến giải đề. Bất quá, đúng lúc này, Lạm Tợ Lạ Sở đột nhiên lộ ra vẻ chần chờ, tại suy nghĩ một lát về sau, đối với Áng nghèo nói, ta bên này đã có một chút bước đầu tin tức, liên quan tới ngươi trô nâng lên nằm mơ vấn đề, ngươi hiện tại muốn nghe sao? Còn là nói, chờ ta thì thân triệt để điều tra xong, lại cùng nhau nói cho ngươi. Áng nghèo biểu lộ dừng một chút, dựa theo hắn ý nghĩ, Lạm Tợ Lạ Sở muốn điều tra trong kính sinh vật nằm mơ tình huống, khả năng cần vài ngày, thậm chí mấy tháng. Không nghĩ tới, mới không đến nửa giờ, Lạm Tợ Lạ Sở liền đã có một cái bước đầu tin tức. Tốc độ này, so hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Áng suy tư một lát, đối với Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, hiện tại đi. Đã Lạm Tợ Lạ Sở hiện tại nói ra, nghĩ đến là có một chút phát hiện. Mà lại, phát hiện này tuyệt đối không bình thường, nếu không nàng cũng sẽ không như thế vội vã mở miệng. Quả nhiên, Lạm Tợ Lạ Sở tại trầm ngâm một lát về sau, đối với Áng nghèo nói, lùi gì trước hết nhất đi địa phương là nhà tiên nhạc viên. Kia là kính vực bên trong một chỗ không gian đặc thù, không lớn, nhưng thắng ở vững chắc, lại bên trong sinh hoạt đều là hình thể rất nhỏ nha tiên. Hắn trước kia thỉnh thoảng sẽ tại nha tiên trong nhạc viên ngâm sướng thơ ca, cũng bởi vậy, nha tiên nhạc viên tiểu nha tiên đối với Lùi Ý đều rất có hảo cảm. Lùi Ý một chút tra hỏi, bọn chúng cũng vui vẻ trả lời. Căn cứ Lùi Ý hỏi thăm tin tức, tại gần ngàn năm bên trong sinh ra nha tiên, có ngủ, nhưng không có một cái nói mình từng nằm mơ. Bây giờ, Lùi Ý tại một cái tiểu nha tiên giới thiệu, chuẩn bị đi nha tiên bảo nhìn xem. Nha tiên bảo bên trong có sinh hoạt mấy ngàn năm lão nha tiên, còn có nha tiên nữ vương, có lẽ bọn chúng hội cho ra khác biệt đáp án. Đấu chương xong, chương 2872, đi dây kéo người, 1, chương 2872, đi dây kéo người, 1, gần ngàn năm sinh ra nha tiên, thế mà đều không có làm qua mộng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, mộng giới cùng kính thế giới liên quan kỳ thật càng ngày càng không mật thiết. Thậm chí tại đoạn thời gian gần nhất, có ẩn ẩn không liên hệ tình huống. Tại Áng nghèo nhíu mày trầm tư thời điểm, Lạm Tợ Lạ Sở hỏi, ngươi có ý nghĩ gì sao? Áng nghèo cũng không có che giấu, đem chính mình suy nghĩ nói ra. Lạm Tợ Lạ Sở nghe xong, nghi ngờ nói, ý của ngươi là không nằm mơ cùng mộng giới không liên hệ có quan hệ, nhất định phải tại mộng giới ảnh hưởng trong phạm vi mới có thể làm mộng. Áng nghèo, cái này ngược lại không nhất định. Phớt luật đã từng cùng Áng chia sẻ qua chính mình đối với mộng một chút tâm đắc. Mộng, nhưng thật ra là hữu hình ý thức nhìn vô hình ý thức cửa sổ. Đơn giản đến nói, chính là mộng bản chất, là thể hiện chôn giấu tại mọi người sâu trong tâm linh hỗn loạn tình cảm. Những này hỗn loạn tình cảm là tại tiềm thức dưới sự tác dụng sinh ra, làm ngươi có ý thức tự chủ lúc, rất khó nhìn trộm đến những này hỗn loạn tình cảm bộ mặt thật. Mà mộng liền trở thành ý thức tự chủ cảm giác hỗn loạn tình cảm thông đạo. Loại này giải thích, cẩn thận đi phân tích, sẽ phát hiện ẩn dấu duy bản thân luận quan điểm. Mộng là do tâm sinh, tâm thì là ta. Cứ như vậy, giống như mộng liền cùng mộng giới không có cái gì liên quan, chỉ cùng ta có quan hệ. Kỳ thật, cũng không phải là như thế. Mộng giới, tại Phở Luật giải thích bên trong, là tương đối tối nghĩa, kia đại khái ra ngoài bản chất người nghiêm cẩn. Phở Luật đã từng làm mộng hệ học đồ, giải thích của hắn càng khuynh hướng nguyên giáo chỉ chủ nghĩa, đây là một loại không dung đối bản chất nghiên cứu nói ra bất luận cái gì sai lầm mẹ cánh. Ngoại nhân nghe tới, liền sẽ cảm thấy mơ hồ tối nghĩa, nghe không hiểu. John đã từng nhìn qua phở luật liên quan tới mộng giới luận văn, sau khi xem xong, John làm một cái tổng kết, cái này tổng kết so sánh phở luật luận văn liền rất dễ lý giải. John đem mộng giới so sánh một cái bình đài. Cái này bình đài, có thể xem là phe thứ ba bình đài, nó là một cái có pháp mà theo, có quy tắc có thể thủ bình đài. Mà người bình thường làm mộng, tựa như là từng cái thiết kế bản thảo, đắp lên truyền đến trên bình đài, cực lớn phong phú bình đài tài nguyên, sau đó bình đài lại thông qua diện tích che phủ, đem những tài nguyên này chỉnh hợp đến hiện vị diện, phong phú càng nhiều nằm mơ người ảo tưởng. Cho nên, liền xem như tùy tâm mà sinh mộng, kỳ thật cũng là cùng mộng giới có liên quan. Có thể đem chính mình mộng so sánh thành một thanh thông hướng mộng giới chìa khóa, chỉ là người bình thường rất khó nắm giữ chuôi này chìa khóa thôi. Đương nhiên, John bình đài ví von tương đối dễ hiểu, có rất nhiều không nghiêm cẩn địa phương, cũng bởi vậy phở lột một mực lơ đễnh. Nhưng Áng nghèo vẫn tương đối tán thành, cũng không phải nói John là hắn vỡ lòng đạo sư, hắn liền tán thành, thuần túy là bởi vì Áng nghèo phát hiện, bình đài loại này cơ chế tựa hồ cùng đặc thù thế giới quy tắc rất tiếp cận, ngược lại cùng độc lập thế giới hiện thực không có như vậy phù hợp. Liên thí dụ như nói, mộng giới có thể coi như bình đài, đồng dạng nguyên lý cũng có thể thả ở trên kính thế giới. Kính thế giới vỡ vụn ký ức, ánh chiếu không gian, làm sao không phải từng cái đắp lên truyền đến kính thế giới cái này bình đài tài nguyên đâu? Chỉ là truyền lên đến kính thế giới tài nguyên phần lớn đều là ngoại giới mặt nước, phản quan mặt, mặt kính vô ý thức truyền lên, điều này sẽ đưa đến bình đài tài nguyên hỗn loạn, thế là liền có không kính chi hải cái này to lớn rác rưởi thu về dương. Mà không kính chi hải thủy triều, thì là đối với rác rưởi một khóa thanh lý. Điểm giới cũng có thể coi thành bình đài, trong đó nạ dạ cụ thành, nữ vũ trấn, thần bí tháp chờ một chút. Những này thì là theo trong hiện thực chuyển lên đến điểm giới bình đài tài nguyên. Chính là bởi vì những này đặc thù thế giới điểm giống nhau, A Nghèo mới có thể tán đồng Dôn bình đài nói. Nói đi thì nói lại, đã mộng giới chỉ là một cái bình đài, sinh vật có làm hay không mộng, kỳ thật cũng không nhất định lại nhận mộng giới ảnh hưởng. Nhưng vì sao kính thế giới lại xuất hiện loại này rõ ràng thụ ảnh hưởng tình huống? Nếu như chỉ là ví dụ đơn nhất, cũng là không cần quá để ý, bởi vì tồn tại rất nhiều có thể nằm mơ sinh vật, lại vẫn cứ không nằm mơ án lệ. Còn có một chút sinh vật không hay làm mộng, ngàn năm một giấc chiêm bao cũng có khả năng. Nhưng bây giờ không giống, kính thế giới xuất hiện rộng khắp không nằm mơ tình huống. Bao quát tiểu nha tiên cùng lạm tợ lạ sợ, lúc đầu có thể nằm mơ, cũng sẽ không tiếp tục nằm mơ, trong này nguyên nhân lại là cái gì đâu? Áng trong lòng ngược lại là có một cái suy đoán, nhưng là cái suy đoán này có chính xác không, hắn cũng không biết. Người đang suy nghĩ gì? Lạm tợ lạ sợ thấy Áng thật lâu không nói, nghi hoặc hỏi. Áng trầm tư một lát, đem trong lòng mình suy nghĩ, cùng nghi hoặc đều nói ra. Vì cái gì tất cả mọi người không nằm mơ? Ngươi nói ngươi có một cái suy đoán, vậy ngươi suy đoán là cái gì? Lạm tợ lạ sợ dừng một chút, nếu như ngươi không muốn nói, ta có thể lý giải. Áng nghèo, ta đã đem những nghi hoặc này nói ra, tự nhiên cũng là hy vọng lạm tợ lạ sợ nữ sĩ có thể cho ta một chút đề nghị. Lạm tợ lạ sợ, ta chưa bao giờ đi qua cái khác đặc thù thế giới, chỉ sợ không có cách nào cho ngươi đề nghị. Áng nghèo nhún nhún vai, coi như không có đề nghị cũng không sao, coi như nghe ta nói một chút nghĩ viển vông đi. Lạm tợ lạ sợ lẳng lặng nhìn xem Áng nghèo, cuối cùng gật đầu nói, được. Áng nghèo, suy đoán của ta, đây khả năng là đặc thù thế giới ở giữa một chút khe hở. Dùng khe hở đến nói có thể có chút quá nhân cách hóa, nhưng ta cũng tạm thời tìm không thấy từ khác ngữ thay thế. Tại ta ý nghĩ nói, kính thế giới sở dĩ cùng mộng giới dần dần từng bước đi đến, có lẽ là kính thế giới phía sau thế giới ý chí ảnh hưởng. Cái này liền giống như là một cái đỉnh núi rất khó dung hạ hai con thú vương. Rõ ràng kính thế giới cùng mộng giới cùng là đặc thù thế giới, kính thế giới bên trong sinh vật nhận mộng giới ảnh hưởng, nhưng mộng giới bên trong mặt kính lại không nhận kính thế giới chiếu rọi. Nếu như đem kính thế giới xem như một người đến xem lời nói, đây có phải hay không là đối với nó rất không công bằng? Lạm tợ lạ sợ, cho nên ngươi là cảm thấy kính thế giới phía sau thế giới ý chí vô tình hay cố ý thúc đẩy bây giờ tình trạng. Áng nghèo gật gật đầu, đúng vậy, có thể để cho nguyên bản có thể nằm mơ sinh linh đột nhiên không thể nằm mơ, loại này vĩ lực có lẽ chỉ có kính thế giới ý chí mới có thể làm đến. Lạm tợ lạ sợ nghĩ nghĩ, ngươi nói không phải không có lý, chỉ là cái này cách tầm thứ của ta quá xa xôi, ta không cách nào cho ra kiến nghị gì. Áng nghèo, ta vốn chính là không thực tế nghĩa viển vông, không quan trọng. Dừng một chút, Áng tiếp tục nói, nếu ta nghĩa viển vông có một chút xíu như vậy khả năng, ta đoán kính thế giới cho dù cùng mộng giới dần dần từng bước đi đến, nhưng hẳn là còn không có triệt để không liên hệ. Lạm tợ lạ sở cũng không ngu ngốc, một câu nói ra Áng ý tại ngôn ngoại, bởi vì ngọt ngào chi mộng. Áng nghèo gật gật đầu, đã sử dụng ngọt ngào chi mộng có thể nằm mơ, vậy nói rõ còn không có hoàn toàn không liên hệ. Lạm tợ lạ sở, thế nhưng là ngọt ngào chi mộng là thần bí chi vật, cái này có thể tính để làm chứng sao? Ta cũng không biết có thể hay không xem như bằng chứng. Áng nghèo dứt lời, có ý riêng mà nói, nhưng là đi, ta cảm thấy ngọt ngào chi mộng dạng này thần bí chi vật sinh ra tại kính thế giới, kỳ thật còn rất kỳ quái. Rõ ràng hai cái đặc thù thế giới có không liên hệ dấu hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác bên này còn sinh ra cùng mộng giới liên quan ngọt ngào chi mộng, đây không phải rất thú vị sao? Chương 2872, đi dây kéo người, 2, chương 2872, đi dây kéo người, 2, Áng nghèo nhìn về phía Lạm tợ lạ sở, chí giả nói cho ta, Lạm tợ lạ sở nữ sĩ chứng kiến ngọt ngào chi mộng sinh ra. Vậy ngươi còn nhớ rõ, ngọt ngào chi mộng là sinh ra tại ngươi không còn nằm mơ trước, còn là không còn nằm mơ về sau? Lạm tợ lạ sở, không còn nằm mơ về sau. Áng nghèo cười cười, không nói gì. Lạm tợ lạ sơ lại là nhìn xem Áng nghèo, ngươi là cảm thấy ngọt ngào chi mộng cũng là thế giới ý chí đánh cờ sản phẩm. Áng nghèo, ta cũng không dám nói như vậy. Bất quá, đã kính thế giới có không liên hệ động tác, ta đang nghĩ, mộng giới chẳng lẽ không có một chút động tác sao? Lạm tợ lạ sơ suy tư một lát, lắc đầu, ngươi đem thế giới ý chí quá nhân cách hóa. Thế giới ý chí không có nhân loại loại cảm tình này. Áng nghèo, nói thì nói như thế, nhưng thế giới ý chí hẳn là cũng tồn tại tầng dưới chốt logic, hoặc là nói, vận hành quy tắc cùng chế độ a. Áng có chấp trưởng mộng chi hoang dã quyền năng kinh lịch, cho nên hắn mơ hồ có thể phát giác được, ý chí đích xác không có trí tuệ cùng tình cảm, nhưng chúng nó có một tầm chính mình vận hành logic. Tựa như là thiên tượng thay đổi cái này quyền năng, nếu như lúc trước bị phờ lột khống chế, còn chưa nhất định có thể vận hành như thế thông thuận. Ngược lại là đem quyền năng giao cho mộng chi hoang dã bản thân, lúc này mới phát huy đến thiên tượng thay đổi tác dụng lớn nhất. Mà cái này, kỳ thật cũng coi là mộng chi hoang dã tầng dưới chốt vận hành logic. Cho dù không có trí tuệ, cũng sẽ có cơ chế đi bổ túc. Bất quá, Lạm tợ lạ sở cũng không có bị Áng nghèo thuyết phục, còn là lắc đầu, cách chúng ta quá xa xôi sự tình, vẫn là đem nó coi như một cái suy đoán đi. Áng nghèo, có lẽ có biện pháp để khoảng cách này rút ngắn đâu. Lạm tợ lạ sở chỉ cảm thấy Áng tại quật cường, nàng cũng không có phản bác, chỉ là thu hồi ánh mắt, không nói gì. Áng nghèo một lần nữa chế tạo ra bích họa huyết tượng, một bên chậm rãi mô phỏng quang ảnh biến hóa, một bên tự nhủ, ngọt ngào chi mộng là tại Lạm tợ lạ sở nữ sĩ dưới sự chứng kiến sinh ra, cái này đối ta mà nói, cũng là một loại may mắn. Lạm tợ lạ sở híp híp mắt, có ý tứ gì? Áng nghèo, không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như không phải Lạm tợ lạ sở nữ sĩ phát hiện ngọt ngào chi mộng, ta khả năng cũng không có cơ hội đến nghiên cứu nó. Sau khi nói xong, Áng không lên tiếng nữa, mà là nghiêm túc mô phỏng huyễn tượng quang ảnh biến hóa. Lạm tợ lạ sở lẳng lặng nhìn chăm chú Áng nghèo, hồi lâu sau, nàng liễm xuống lông mày, trong lòng sinh ra một chút kỳ dị suy nghĩ. Mà Áng nghèo bên này, mặc dù nhìn như nghiêm túc tại làm quang ảnh mô phỏng, nhưng nội tâm kỳ thật cũng đang suy tư mấy vấn đề, thật là thế giới giữa ý chí khe hở sao? Ngọt ngào chi mộng thật là mộng giới cho tiếng vọng sao? Còn có, ngọt ngào chi mộng xuất hiện ở trước mặt Lạp Tở Lạp Sở, thật chỉ là trùng hợp sao? Những người khác coi như biết tất cả những thứ này, đại khái cũng sẽ không muốn nhiều như vậy. Nhưng Hạ Ngạo lại không giống, hắn một đường này đi tới, đã nhiều lần xuất hiện tại cố định cục bên trong. Một bộ phận có thể là trùng hợp, nhưng càng lớn một bộ phận thì đã xác định không phải trùng hợp, mà là kẻo chi thư ảnh hưởng. Chính là bởi vì trải qua quá nhiều, cái này khiến hắn vô ý thức mở ra âm lưu luận. Bất quá, Hạ Ngạo ở sâu trong nội tâm, còn là không cho rằng lần này là cục dù sao, đúng như hắn suy đoán như vậy, vậy coi như dính đến thế giới ý chí phương diện, nếu thật là cục cái này nhưng khó bố trí. Hạ Ngạo tạm thời vứt bỏ những này phiền phức suy nghĩ, đem suy nghĩ toàn bộ thả tại bích họa phá giải bên trên. Bước thứ 3 bích họa phân tích tiêu tốn thời gian nhiều hơn một chút, bởi vì bóng tối tạo thành bộ phận phi thường lớn, muốn tìm kiếm được quang ảnh biến ảo logic, cần tốn thời gian hội càng dài. Cho dù như thế, Ang còn là trong vòng 10 phút đem phân tích họa hiện ra. Đây là cái gì? Lạp Tở Lạp Sở cau mày nhìn xem trôi nổi ở trước mắt họa. So sánh với trước hai bức tranh, chỉ có vương tọa cùng người, bức họa này kết cấu liền tương đương phức tạp, có được đại lượng sự vật cần phải đi phân rõ. Lạp Tở Lạp Sở không phải phân tích người, rất khó lập tức phân biệt trong đó logic, bất quá, theo Ang nghèo giảng thuật, nàng cũng đại khái hiểu rõ bức họa này đại khái nội dung. Bức họa này, nếu như Áng Nghèo đến mệnh danh lời nói, đại khái sẽ là vinh quang con đường. Thật dài trên đường, một sinh vật hình người đang từ từ đi tới, hắn mặc áo giáp nắm lấy trường đường, chính là cái kia sắp đăng lâm vương tọa tân vương. Mà đường dài hai bên là reo hò đám người, hoặc là nói, nhẹ cất hoan hô một đám người hình sinh vật. Những này hình người sinh vật tựa hồ là chứng kiến tân vương đăng cơ bách tính, bọn hắn vì vị này tân vương xuất hiện mà hưng phấn hô to. Tân vương đăng cơ, vinh quang con đường. Lạp Tở Lạp Sở dưới sự dẫn dắt của Áng Nghèo, cũng nhìn thấy cái kia mặc áo giáp người quen. Áng Nghèo giới thiệu rất kỹ càng, Lạp Tở Lạp Sở cũng thấy rõ, nhưng là, nhìn xem cái này quen thuộc Tân Vương Lạp Tở Lạp Sở trong lòng không hiểu cảm thấy có chút không đúng. Nhưng nghĩ lại lời nói, còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. A Nghèo, bức họa thứ 3 trước mắt chính là dạng này, chúng ta bây giờ đi xem một chút bức họa thứ 4. Lạp Tở Lạp Sở mặc dù trong lòng còn có chút chần chừ, nhưng cũng không có đem nghi hoặc nói ra, mà là mang ánh mắt hướng bức họa thứ 4 vị trí đại sảnh đi đến. Có lẽ, trong lòng nàng loại kia quái dị, có thể tại bức họa thứ 4 bên trong được đến giải đáp. Một đường không nói chuyện, tại chim chi đèn mở đường xuống, bọn hắn thuận lợi đi tới tòa thứ 4 đại sảnh. Bố trí cùng trước đó không có khác biệt, vẫn như cũng là bị hạn chế lại bích họa cùng bất quy tắc bày ra chim chi đèn. A Ngẹo lần này không có ngừng, trực tiếp đối với bích họa mô phỏng ra huyễn tượng, nhanh chóng phân tích. Ước chừng sau 5 phút, A Ngẹo liền đem bức họa thứ 4 phân tích thành công. Lam Áng cùng Lạp Tợ Lạp Sơ nhìn thấy bức họa thứ 4 thời điểm, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều sửng sốt. Lạp Tợ Lạp Sơ, đây là dây kéo còn có người. Nếu như cho bức họa này mệnh danh, A Ngẹo trong đầu nghĩ tới khẳng định là đi dây kéo người. Bởi vì hình ảnh kết cấu chính là một sinh vật hình người, một mình đi tại một cây treo lơ lửng giữa trời dây kéo bên trên. Mà cái này hình người sinh vật chính là trước đó bọn hắn nhìn thấy Tân Vương. Bức họa này kết cấu đơn giản, biểu đạt nội dung vô luận là nghĩa rộng ý nghĩa còn là ý nghĩa thực tế, đều không khó lý giải. Sở dĩ Áng cùng Lạp Tợ Lạp Sơ một mặt giật mình lăng, nguyên nhân ở chỗ cái này người trên thân một chút chi tiết, áo giáp cùng trường thương. Hắn thở xuống cái kia cổng kềnh chìm đần áo giáp, cũng bất bỏ cái kia nhìn qua có thể đâm thủng thiên khung trường thương. Tại dây kéo ngược lên đi ở giữa, trực tiếp đem áo giáp cùng trường thương cho vứt xuống vô biên độ sâu. Một màn này mới là Áng cùng Lạp Tợ Lạp Sở kinh ngạc nguyên nhân. Vứt xuống áo giáp cùng vũ khí, đồng thời còn vứt bỏ tại khó tìm vực sâu không đáy, điều này đại biểu hắn đối với con đường phía trước quyết tuyệt. Đồng thời cũng ý vị một sự kiện, mang ý nghĩa bọn hắn ngay từ đầu phỏng đoán liền sai. Tấu chương xong, chương 2873, cổ thành cùng cự thú, 1, chương 2873, cổ thành cùng cự thú, 1, nếu để cho Áng Nghèo đến mệnh danh, theo phía dưới cùng bích họa bắt đầu, theo thứ tự là, trên vương tọa đang lâm vương tọa vinh quang con đường đi dây kéo người tà lót. Áng Nghèo mệnh danh logic là lấy trong tấm hình cho làm chủ. Não bổ cố sự làm phụ. Nhưng bây giờ Áng Nghèo phát hiện, hắn não bổ cố sự căn bản chính là sai. Hắn vẫn cho rằng, phía dưới cùng trong đại sảnh bức họa kia trên vương tọa là cái này mới sinh người cuối cùng sắp thành vương cố sự kết cục. Nhưng đi dây kéo người bức họa này, đánh mặt Áng Nghèo. Theo Áng Nghèo não bổ cố sự đến nói, đi dây kéo người về sau hiện ra họa, hẳn là vinh quang con đường. Nhưng đi dây kéo người bức họa này bên trong nhân vật chính, đã dỡ xuống cổng kềnh áo giáp, vứt bỏ trường thương, nhưng vì sao vinh quang con đường bên trong, hắn còn mặc áo giáp, cầm vũ khí? Đây không phải logic trước sau mâu thuẫn. Hoặc là nói, đầu này logic căn bản chính là điên đảo. Chân chính trình tự, hẳn là vinh quang con đường phía trước, đi dây kéo người ở phía sau. Nói cách khác, trên vương tọa cũng không phải là cuối cùng một bức họa, mà là cố sự này bắt đầu, là bức họa thứ nhất. Ngược lại là bọn hắn coi là tã lót cái này một bức khắc vẽ tại trên đỉnh cây họa, mới là cố sự này chân chính kết cục. Bất quá, Áng cùng Lạp Tở Lạp Sở còn là cảm giác nghi hoặc. Mới sinh người kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng thành vương, đây mới là người bình thường tư duy. Nhưng vì sao hiện tại điên đảo, ngược lại là vương giả cuối cùng trở lại tã lót? Đây là có ngụ ý gì sao? Còn là nói, bọn hắn hiện tại phân tích kỹ thuật vẫn là sai. Đi dây kéo người không phải tại vứt bỏ áo giáp, là chưa từng ngọn nguồn trong vực sâu triệu hồi ra áo giáp cùng vũ khí. Mặc dù Áng chính mình cũng không tin cái suy đoán này, nhưng hắn thực tế không thể nào hiểu được, vương giả trở về tã lót là nghĩa biểu đạt cái gì. Vô luận là Áng Nghèo, còn là Lạp Tợ Lạp Sở, lúc này đều lâm vào tư duy vũ bùn. À, khi trầm mặc một lát, Áng trước tiên mở miệng nói, hiện tại đi giải đọc có lẽ còn hơi sớm, không bằng đem tất cả bích họa đều xem hết lại nói. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, ra hiệu Áng cùng với nàng đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cái thứ năm đại sảnh, mà nơi này bích họa chính là bọn hắn nhìn thấy cuối cùng một bức bích họa. Khi tiến vào đại sảnh về sau, Lạp Tợ Lạ Sở chần chờ một chút, thấp giọng nói, Lùi Gỉ đã theo nhà tiên bảo đi ra, người tên ỷ ở bên kia cũng có một chút điều tra kết quả, ngươi hiện tại muốn nghe một chút nhìn sao? A nghèo nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói, trước thông thả, chờ đêm này tấm bích họa cởi ra rồi nói sau. Lạp Tợ Lạ Sở thì thân bên kia điều tra kết quả, dù sao cũng sẽ không chạy, mà lại theo thời gian chuyển rời, nàng bên kia điều tra hàng mẫu hội càng ngày càng nhiều, kết quả cũng sẽ càng đáng tin cậy. Cho nên, cũng không nhất thời vội vã. Xem trước một chút cái này, nhất cái đại sảnh bên trong bích họa dạng chính là cái gì, nó cùng cuối cùng một bộ tã lót đến cùng có liên hệ gì. Đến cùng tã lót là cố sự ban đầu, còn là cố sự phần cuối, có lẽ liền muốn nhìn cái này thứ năm phó bích họa. A Nghiên lặng phân tích bích họa, theo quang ảnh biến ảo cùng kéo dài, bích họa theo ban đầu chịu tượng, dần dần lộ ra nửa che thật mặt. Mấy phút sau, A Nghiên thật dài thở dài ra một hơi. Cuối cùng một tấm bích họa cũng bị cởi ra. Đen nhánh bức sâu, không cách nào miêu tả to lớn sinh vật, còn có hướng to lớn sinh vật xuất phát nhỏ bé chi người cùng. Mơ hồ xuất hiện tại to lớn sinh vật phía sau một tòa cổ thành. Đây chỉ là bích họa chỉnh thể cảnh tượng, nếu là lại đi chọn chi tiết liền sẽ phát hiện, to lớn sinh vật phi thường khổng lồ, tựa như là triển miên ở trước mắt người vạn mét núi cao. Mà lại, những này không cách nào miêu tả chỉnh thể diện mạo to lớn sinh vật, còn không chỉ một cái. Chỉ là phía trước nhất một con kia, chiếm cứ chủ yếu vị trí. Nhưng nếu như theo mặt bên đi nhìn, có thể nhìn thấy cái kia lơ lửng tại vực sâu chỗ sâu cổ thành phía sau, mơ hồ còn có cùng loại to lớn sinh vật hình dáng. Cụ thể có mấy cái, không cách nào xác định, nhưng khẳng định không chỉ một cái. Trừ to lớn sinh vật bên ngoài, cái kia cùng to lớn sinh vật đối mặt mà làm được nhỏ bé chi người cũng có đáng giá nói chi tiết. Cái này người cùng đi dây kéo người bức họa này bên trong hình người sinh vật hoàn toàn tương tự, đồng thời, hắn không có mặc áo giáp, cũng không có cầm vũ khí. Đây có nghĩa là, Ang trước đó suy đoán thật là sai, hẳn là trước có vinh quang con đường lại có đi dây kéo người. Mà đổi thành một cái bằng chứng, chính là cổ thành chi tiết. Bên trong tòa thành cổ có đồ vật gì, nhìn không rõ lắm, duy nhất có thể nhìn thấy chính là, phía trên tòa thành cổ có cái màu đen đũ ảnh hình dáng. Mà cái này hình dáng cùng cuối cùng một bức họa bên trong tã lót giống nhau như lúc. Có thể nói, bức họa này chính là vì cuối cùng một bức tã lót làm nền. Cái này cũng lần nữa chứng minh, ngọn cây tã lót mới là cố sự này cuối cùng một bức họa, trên vương tọa là bức họa thứ nhất. Đến nơi này, A Nghèo mặc dù còn không biết cố sự đại khái, nhưng hắn đã xác định, cố sự này ngụ ý cũng căn bản không phải cái gì mới sinh người cuối cùng sắp thành vương lại ban sơ mấy tấm họa, hắn giải đọc đều không đúng. Nếu như lấy hiện tại thị giác đến mệnh danh, bức họa thứ nhất có lẽ trực tiếp gọi là vương tọa tương đối tốt. Bức họa thứ hai, A Nghèo trước đây tưởng rằng tân vương ngay tại đang lâm vương tọa. Trên thực tế là vương giả rút đi vương vị, cho nên mệnh danh là vương rời đi có lẽ càng chuẩn xác. Bức họa thứ ba cũng không phải bách tính đang hoan hô tân vương đăng cơ, mà là bách tính đang nghi ngờ vương vì sao rời đi, cũng ai thán cùng tiễn biệt vương. Cho nên xưng là tiễn biệt con đường tốt hơn. Bức họa thứ tư cũng là không cần cải danh tự, vẫn như cũng là đi dây kéo người. Bức tranh thứ năm cũng chính là hiện tại này tấm, có thể xưng là cổ thành cùng cự thú. Bức họa thứ sáu cũng chính là ngọn cây bức họa kia, dùng ngay thẳng ý tứ đến thuyết minh, vẫn như cũng có thể xưng là tả lót. Bất quá, tốt nhất mệnh danh còn là lấy quy nạp lên luận ý đến mệnh danh, nhưng bây giờ Áng Nghèo cũng không biết tá lót là làm cái gì. Một cái vương giả bỏ đi quá khứ hết thảy, vì sao chỉ là truy cầu một cái tá lót? Đang suy nghĩ ở giữa, Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở một lần nữa trở lại ngọn cây. Áng Nghèo đem 6 bức bích họa thông qua huyễn tượng phương thức hiện ra ở giữa không trung. Bích họa câu đấu rốt cục thời ra, theo bích họa lo dịp tuyến đến xem, đại khái là một cái vương giả rỡ xuống áo giáp trở về mới sinh cố sự. Nhưng là toàn bộ cố sự tràn ngập một loại hoang đường cảm giác, nhất là đem cái này 6 bức bích họa liền cùng một chỗ nhìn lên, hội càng thêm tràn ngập hí kịch cảm giác. Lạp Tợ Lạ Sở trong mắt tràn đầy mê hoặc, tá lót ý nghĩa đến tột cùng là cái gì, vì sao lại truy cầu tá lót? Áng chần chờ một lát, tá lót có thể lý giải thành hài nhi ngủ chỗ, theo trên vương và vương biến hóa thành trong tá lót hài nhi, có phải là mang ý nghĩa trung sinh, thân sinh? Dừng một chút, Áng thấp giọng nói, hay là luân hồi? Trung sinh, thân sinh, luân hồi. Lạp Tợ Lạ Sở lẩm bẩm mấy cái này từ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu lộ chậm rãi ngưng trọng lên. Một bên khác, Áng nghẹo lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất quá cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán. Vực sâu không đáy, ẩn dấu vô tận bí mật, tòa cổ thành này ở nơi nào, những cái kia cự thú lại là cái gì, vì sao vương giả gỡ giáp cũng muốn trở về tá lót. Đây đều là không cách nào giải đáp bí mật. Chương 2873, cổ thành cùng cự thú, 2, chương 2873, cổ thành cùng cự thú, 2, Lạp Tợ Lạ Sở, không, có thể giải đáp. Áng không hiểu nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở, Lạp Tợ Lạ Sở không nói gì, mà là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Áng thả ra huyễn tượng. Áng có thể cảm giác được cái này 6 bức bích họa huyễn tượng bên trong rót vào một cỗ tân sinh lực lượng. Cỗ lực lượng này rất lạ lẫm, nhưng cũng không mang bất luận cái gì ác ý, lấy một loại ôn nhuận như nước thấm lạnh cảm giác chui vào huyễn thuật tiết điểm bên trong. Mặc dù loại lực lượng này cho người ta cảm giác rất ôn hòa, nhưng nó làm sự tình một chút cũng không ôn hòa, là tại cướp đoạt Áng Nghèo đối với huyễn thuật quyền trường khống. Áng Nghèo liếc nhìn Lạp Tợ Lạ Sở, không nói gì thêm, yên lặng nhường ra huyễn thuật tiết điểm quyền trường khống. Mà theo Áng Nghèo buông tay, Lạp Tợ Lạ Sở thuận lợi khống chế huyễn tượng, ngay sau đó, huyễn tượng bắt đầu cực nhanh xuất hiện biến hóa. 6 bức bích họa bản thân không có thay đổi, nhưng tại bích họa bên cạnh lại thêm ra từng dãy văn tự. Những văn tự này đều là thâm viên ác ma văn, hơn nữa còn là biến chủng bản. A Ngư trước đó cũng nhìn thấy bích họa bên cạnh những văn tự này, chỉ là bởi vì không biết, cho nên hắn cũng không có đi để ý bây giờ. Lạp Đợt Lạ Sơ đem những văn tự này đều bày đi ra, A Ngèo nhìn kỹ một chút, còn là không biết. Lạp Đợt Lạ Sơ chỉ cần có thể đem những văn tự này phiên dịch ra đến trong bích họa nội dung, nhất định liền có thể tìm tới giải đáp. A Ngèo, đây không phải lời vô ích à? Nhưng ai có thể cởi ra những văn tự này? A Ngèo nhìn về phía Lạp Đợt Lạ Sơ, mà vừa lúc Lạp Đợt Lạ Sơ cũng quay đầu nhìn về phía A Ngèo, hai người bốn mắt nhìn nhau. Theo Lạp Đợt Lạ Sơ trong mắt, A Ngèo nhìn thấy một tia chờ mong. A Ngèo sửng sốt một chút, chần chờ một lát, rồi giang ngón tay chỉ chính mình, ngươi là nói. Ta. Lạp Đợt Lạ Sơ gật đầu, ngươi có thể phá giải bích họa, cũng nhất định có thể cởi ra văn tự chi mê. A Ngư chỉ cảm thấy trên đầu mình phiêu đầy dấu chấm hỏi. Đây là cái gì logic? Ta phá giải biến hóa, liền có thể cởi ra văn tự chi mê. Cái này liền giống như là ngươi giẫm chết con kiến, liền nhất định có thể giẫm chết voi logic, căn bản không thể tương tự ta. Lần này ta vốn không muốn đến, nhưng Lệ Penny ở đề nghị ta đến, sự thật chứng minh, nàng dự cảm không có sai. A Ngèo. Sau đó thì sao? Cái này văn tự hắn không biết chính là không biết ta, không biết một cái văn tự, còn có thể mạnh giải sao? Ngay tại trước đó, ta đem bích họa tình huống tiết lộ cho Lệ Penny ở, mà lúc đó vừa lúc Lệ Penny ở được đến một cái tình báo cũng đang tìm ta. Lạp Đợt Lạ Sơ nói đến đây là dừng một chút, mà cái này chính là một loại dấu hiệu. Nói đến đây lúc, A Ngèo đã rõ ràng Lạp Đợt Lạ Sơ logic, lại bắt đầu làm quá độ giải đọc cái kia một bộ. A Ngèo cũng là không phải nói qua độ giải đọc có sai, phân tích linh cảm thời điểm, đích sắc cần một chút hợp lý hoặc là quá lượng giải đọc. Nhưng là, lần này giải đọc cũng quá muốn đương nhiên hay. Hắn lại không biết những này thâm viên ác ma văn, làm sao đi giải đọc những văn tự này. Thấy Lạp Đợt Lạ Sơ còn chờ mong nhìn xem chính mình, A Ngèo rơi vào đường cùng, đem trong lòng lại nói đi ra. Lạp Đợt Lạ Sơ suy tư một lát, nếu như đây không phải ác ma văn tự, mà là một loại cùng loại bích họa câu đố đâu? A Ngèo, nếu như là câu đố lời nói, trí giả chúa tể đã sớm giải đi ra, đâu còn đến phiên ta. Trí giả chúa tể có lẽ có chút cẩn thận nghĩ, nhưng nếu như Lạp Đợt Lạ Sơ thật muốn đi hỏi thăm, A Ngèo tin tưởng, trí giả chúa tể còn lá sẽ đem chân tướng nói cho Lạp Đợt Lạ Sơ. Trí giả chúa tể có lẽ thổi ra bích họa câu đố, nhưng văn tự phương diện, A Ngèo vẫn cảm thấy trí giả chúa tể khả năng cũng vô kế khả thi. Lạp Đợt Lạ Sơ tựa hồ còn có lời muốn nói, A Ngèo trong lòng thở dài một tiếng nói, ta trước đó cũng đã nói, ta biết không ít vực sâu bằng hữu, ta có lẽ có thể tìm được giúp đỡ đến giải những văn tự này, nhưng bây giờ ta không cách nào cởi ra những văn tự này chi mê. A Ngèo dừng một chút, tiếp tục nói, minh họa sự tình tạm thời trước có một kết thúc đi. Lạp Đợt Lạ Sơ nữ sĩ nói, người tên ý ở được đến một cái tình báo, không biết là cái gì tình báo. A Ngèo mặc dù cũng đối minh họa sự tình có chút hiếu kỳ, nhưng so với những này nói gì không hiểu minh họa, hắn còn là càng để ý cùng chính mình có quan hệ sự tình. Lạp Đợt Lạ Sơ mặc dù còn đối với ác ma văn tự nhớ mãi không quên, nhưng nàng cũng rõ ràng A Ngèo hiện tại nói tới đích thật không giả, có lẽ đúng như là A Ngèo nói tới, muốn đợi về sau hắn tìm được vực sâu bạn bè mới có thể có đến chân chính đáp án. Lời tên y ở tình báo là theo Chát Lơ hoàng cung được đến. A Ngèo, Chát Lơ hoàng cung. Lạp Đợt Lạ Sơ gật gật đầu, đơn giản giới thiệu một chút Chát Lơ hoàng cung. Chát Lơ hoàng cung là một cái đặc thù mặt kính không gian, nó đặc thù điểm ở chỗ nó có hiện thực nương tựa. Chát Lơ hoàng cung chỗ đối ứng hiện thực mặt kính là một cái tính chiến lược luyện kim đạo cụ, gọi là mị sần gương đá. Cái này luyện kim đạo cụ cụ thể tác dụng Lạp Đợt Lạ Sơ không biết, nhưng nó làm cái tương tự, đại khái tựa như là kính cơ sáng tạo trong kính thế giới, một khi có hiện thực nương tựa, nó vững chắc trình độ liền sẽ cao, chỉ cần không làm, mặt kính không gian liền sẽ không vỡ vụn. Bất quá, cũng bởi vì có hiện thực nương tựa, dẫn đến Chát Lơ hoàng cung có được tụ hợp năng mỏng manh đến cực điểm, thông thường mà nói trong kính sinh vật cũng không nguyện ý ở tại nơi này dạng địa phương. Tựa như là dã man hang động trong kính thế giới, nói là trong kính thế giới, nhưng kỳ thật nó đã triệt để phụ thuộc vu sư giới pháp tắc, bên trong liền một điểm tụ hợp năng đều không có, cho nên trong kính thế giới đã không thể xem như kính vực lãnh địa. Mà Chát Lơ hoàng cung miễn cưỡng coi như ở trong kính vực, nhưng cũng chính là kẽ hở ở giữa. Sở dĩ bên trong Chát Lơ hoàng cung còn có trong kính sinh vật tồn tại, nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng nhận trong hiện thực hậu bối cung phụng. Trong hiện thực có hậu bối, là cùng loại một mắt gia tộc sao? A Ngèo nghi ngờ nói. Lạp Đợt Lạ Sơ lắc đầu, không phải, bên trong Chát Lơ hoàng cung ở chính là một đám đã từng nhân loại. Chỉ là bọn hắn sau khi chết trở thành tinh đoán, trải qua đặc thù nào đó chuyển hóa, hiện tại trở thành Chát Lơ hoàng cung thủ hộ linh, xem như hậu thiên chuyển hóa trong kính sinh vật. Cũng bởi vậy, bọn hắn đối với tụ hợp năng nắm giữ, không có cái khác nguyên sinh trong kính sinh vật mạnh, ỷ lại độ cũng tương đối khá thấp. Đây đều là chuyện ngoài lề, nói về chính đề. Chát Lơ hoàng cung ở đây Charlie một thế, Charlie hai thế, cùng Chát Lơ 13. Nửa đường kỳ thật còn có một chút Charlie hậu đại, muốn đi vào kính vực, nhưng cuối cùng đều chuyển hóa thất bại, chỉ có ba vị này còn sống sót. Trong đó Charlie một thế cùng Charlie hai thế, tại kính vực thời gian so ta muốn dài, Chát Lơ 13 thì cùng ta không sai biệt lắm. Chính là bởi vì Chát Lơ hoàng cung bên trong đám người này đều là kính vực lão cổ đồng, cho dù lâu dài đợi tại Chát Lơ hoàng cung, thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tối thiểu sống lâu, kiến thức cũng nhiều hơn. Đây cũng là vì cái gì Lệ Penny ở sẽ đi Chát Lơ hoàng cung. Tại Chát Lơ hoàng cung, Lệ Penny ở theo ba vị này đặc thủ kính đoán trong miệng, biết được một cái thú vị tình báo. Bọn hắn hầu như đều là tại cùng một cái đoạn thời gian, đình chỉ nằm mơ. Mà trước đó, bọn hắn nằm mơ tần suất phi thường cao. Tấu chương xong, chương 2874, Chát Lơ Hoàng Cung, 1, chương 2874, Chát Lơ Hoàng Cung, 1, Chát Lơ Hoàng Cung bên trong người, đã từng đều là trong hiện thực người cầm quyền, mà người cầm quyền tại nếm đến quyền lợi ngọt ngào về sau, tựa hồ cũng sinh ra một loại điểm giống nhau, hy vọng có thể sống càng lâu, dạng này tài năng cùng quyền càng dài. Có thể nói, Charlie một thế, Charlie hai thế, cùng Chát Lơ 13, kỳ thật đều là tại quyền dục thúc đẩy sinh trưởng xuống, mà trở thành tính toán. Mà dục vọng càng thịnh, tâm niệm liền càng không cách nào buông ra. Bọn hắn luôn luôn đọc lấy như thế nào sống càng lâu, như thế nào để trong hiện thực tử tôn không nên quên tế tự cung phụng, nhớ như thế nào xuyên tấu qua mị sẩn gương đá khống chế hiện thực quyền lợi. Lòng có chỗ niệm, mộng liền có chỗ chiếu. Cũng bởi vậy, Charlie nhất hệ ba người này, nằm mơ tần suất là cái khác trong kính sinh vật mấy lần. Cho nên, bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, chừng nào thì bắt đầu, bọn hắn đột nhiên không nằm mơ. Căn cứ lời tên nhỉ ở điều tra, 3000 năm trước bắt đầu, Charlie một thế liền chú ý tới, tự mình làm mộng tần suất bắt đầu biến thiếu. Chỉ là, lúc ấy hắn cũng không hề để ý. 2.800 năm trước, Charlie một thế nằm mơ tần suất tiến một bước giảm bớt, mà Charlie hai thế cùng Chát Lơ 13 cũng phát giác được nằm mơ tần suất biến thấp vấn đề. Mà 2.300 năm trước, Charlie một thế cơ bản đã không nằm mơ, khoảng cách lần trước nằm mơ còn là 100 năm trước. Charlie hai thế cùng Chát Lơ 13 cùng hắn tình huống đồng dạng. 1.900 năm trước, Chát Lơ 13 làm cái cuối cùng động, từ đó về sau, bọn hắn không còn có từng nằm mơ. Mặc dù bọn hắn hiện tại ngẫu nhiên sẽ còn giấc ngủ, nhưng đã không còn mộng xuất hiện. Bởi vì bọn hắn bản thân cũng không phải đản sinh tại mộng thế giới, mà lại, đã từng bọn hắn cũng là siêu phàm giả. Cho nên, đối với đột nhiên không nằm mơ điểm này, bọn hắn rất để ý, thậm chí còn cộng đồng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Cũng bởi vậy, người tên ỉ ở theo Chát Lơ Hoàng Cung được đến không chỉ là mộng giới cùng kính thế giới không liên hệ thời gian chính xác, còn có đại lượng nghiên cứu số liệu. Charlie nhất hệ nghiên cứu là tương đối toàn diện, không chỉ làm điều tra nghiên cứu, còn làm thế giới tương tự. Căn cứ bọn hắn theo kính vực bít đạ tạ điều tra nghiên cứu, cho ra kết quả rất thú vị, tuyệt đại đa số kính vực sinh vật đồng dạng đều là theo 3000 năm trước đến 2000 năm trước trong khoảng thời gian này, không còn nằm mơ. Thấp hơn 2000 năm, trước mắt chỉ có Chát Lơ 13. Nếu như là một cái neo định điểm ngắm, Chát Lơ 13 1.900 năm trước, hẳn là sẽ là một cái tương đối tinh chuẩn số lượng. Trừ kính vực điều tra nghiên cứu, Charlie nhất hệ còn về đến trong hiện thực, làm qua tương đối. Bọn hắn làm kính đoán, mà lại có mị sần gương đá vì dựa vào, còn có hậu thế cung phụng, bọn hắn muốn rời khỏi kính vực là tương đối dễ dàng. Bất quá, ở trong hiện thực bọn hắn thực lực lại không ngừng bị tiêu hao giảm xuống, nếu như gặp bất chắc, khả năng liền thật gặp bất chắc, liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có. Cho nên bọn hắn rất ít về thế giới hiện thực, vì làm cái nghiên cứu này, ba người bọn họ đều trở về qua thế giới hiện thực, có thể thấy được bọn hắn đối với cái nghiên cứu này đầu đề hiếu kỳ. Kết quả sau cùng là, bọn hắn coi như trở về tới hiện thực, cũng sẽ không ở trong hiện thực nằm mơ. Mà con cháu của bọn họ hậu đại, những nhân loại kia, cũng không thụ ảnh hưởng, nên nằm mơ còn là sẽ làm mộng. Theo cái này kỳ thật cũng phải ra một cái kết luận, lĩnh vực bên trong sinh vật, không chỉ không nằm mơ, thậm chí rất có thể là bị tước đoạt nằm mơ năng lực, mà có thể tước đoạt kính vực sinh vật nằm mơ năng lực. Tựa hồ cũng chỉ có kính thế giới ý chí. Trước đó, Lạp Đợt Lạ Sở còn cảm thấy, Á Nghèo đem kính thế giới cùng mộng giới đều nhân cách hóa, làm cho giống như ngươi tranh ta đấu bộ dáng, hẳn không phải là thật, nhưng bây giờ, Charlie nhất hệ được đến kết luận, để Lạp Đợt Lạ Sở trong lòng cố chấp bắt đầu chậm rãi dao động. Một bên khác, Á Nghèo cũng không nghĩ tới, người Penny ở mang đến như thế lớn một cái tình báo. Phải biết, Chát Lơ Hoàng Cung không chỉ cho ra điều tra, còn cho ra một phần phi thường tỉ mỉ xác thực nghiên cứu báo cáo, phần này báo cáo không chỉ có rộng khắp số liệu, thậm chí liền thế giới so sánh đều làm. Đây chính là bất ả nghèo rất nhiều thời gian. Hiện tại lại nghe cái khác báo cáo, kỳ thật đã không có gì cần thiết. Nhưng Lưu Ý Ghi dù sao cũng bị phái đi ra, vì không để hắn cảm thấy mình làm uổng phí công, ả nghèo vẫn là hỏi, Lưu Ý Ghi bên đó đây? Hắn ở trong nhà tiên bảo được đến tin tức gì sao? Lạm Đợt Lạ Sở, nhà tiên bảo bên trong lão nhà tiên, cho ra đáp án cùng cha Lý nhất hệ điều tra kết quả tương tự. Bọn hắn đại khái cũng là tại hơn 2000 năm trước đến 3000 năm trước, bắt đầu xuất hiện thiếu ngộng cũng không nằm mơ. Ả nghèo gật gật đầu. Vô luận là nha tiên bảo tình báo còn là Chát Lơ Hoàng Cung tình báo, hiện tại đã biết, nằm mơ cũng không phải là lập tức liền biến mất, mà là từng bước biến mất yếu bớt, cũng chính là nói, nếu như kính thế giới thật cùng mộng giới không liên hệ, cũng không phải là lập tức thực hiện, mà là một cái quá trình dài dằng dặc. Lạp Đợt Lạ Sở đối với này cũng không có phản bác, sự thật đúng như là Á Nghèo nói tới như vậy. Á Nghèo đang nói xong cái kết luận này về sau, lời nói xoay chuyển, lại trở lại ngọt ngào chi mộng bên trên, nói đến, ngọt ngào chi mộng xuất hiện điểm thời gian, rất có ý tứ. Nói đến đây, Á Nghèo nhìn về phía Lạp Đợt Lạ Sở, ta tiếp xuống hội giảng một cái não bổ đi ra cố sự, khả năng cũng sẽ đem thế giới nhân cách hóa, là thật hay giả không trọng yếu, ngươi coi như nghe một cái nghĩa viển vông người vọng ngữ đi. Lạm Tợ Lạ Sở không nói gì, lặng lặng nhìn A Nghèo. A Nghèo tại hơi sửa sang một chút tìm từ về sau, bắt đầu giảng thuật một cái chính mình não bổ đi ra tiểu cố sự. Cố sự trước tự, trước đó ta từng đơn giản đề cập tới, kính thế giới cùng mộng giới ban sơ là không có không liên hệ dấu hiệu, chí ít 3000 năm trước là không có. Nhưng vì cái gì, kính thế giới cùng mộng giới lại bắt đầu xuất hiện không liên hệ đây? Suy đoán của ta, còn là cùng trước đó kính thế giới bên trong sinh vật lại nhận mộng giới ảnh hưởng, mà mộng giới bên trong mặt kính lại không cách nào chiếu rọi ra kính thế giới muốn tài nguyên, hoặc là nói chiếu rọi không ra mộng giới không gian. Kính thế giới có lẽ cảm thấy cái này không quá công bằng, vì sao chỉ cho phép ngươi tới vào ta lại không biện pháp đem xúc tu vươn vào thế giới của ngươi. Thế là, kính thế giới tầng dưới chốt logic bắt đầu mới tính toán, cuối cùng lựa chọn cùng mộng giới dần dần không liên hệ. Mà cái này, đại khái là 3000 năm trước bắt đầu. Thế nhưng là đâu, mộng giới cũng không muốn cùng kính thế giới không liên hệ, nhưng mộng giới quy tắc không có cách nào ảnh hưởng đến kính thế giới quy tắc. Mắt thấy không liên hệ càng ngày càng hướng kết thúc phương hướng phát triển, mộng giới rốt cục động thủ. Thế là, ngọt ngào chi mộng tại kính thế giới sinh ra. Ngọt ngào chi mộng có thể vòng qua hết thảy pháp tắc, liên tiếp đến mộng giới. Nói đến đây lúc, A Nghèo đột nhiên nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sơ, nếu như ta đứng tại trên lập trường của ngươi, ta lúc này tỷ lệ lớn sẽ nghĩ, mộng giới vì sao muốn để ngọt ngào chi mộng sinh ra tại kính thế giới đâu? Coi như sinh ra, tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì, dù sao ngọt ngào chi mộng không có khả năng để tất cả trong kính sinh vật đều nằm mơ. Lạm Tợ Lạ Sơ thản nhiên nói, ngươi phỏng đoán là đúng, ta đích xác sẽ nghĩ như vậy, kỳ thật trong mắt của ta, đáp án cũng không khó đoán. A Nghèo, không biết Lạm Tợ Lạ Sơ nữ sĩ nghe nói qua cụ sen sao? Lạm Tợ Lạ Sơ lắc đầu. A Nghèo trực tiếp rôi ra ngón tay, ở giữa không trung mô phỏng tạo một cái củ sen huyết tượng. Củ sen có một loại đặc tính, chính là đưa chúng nó bẻ gãy về sau, cũng không phải là trực tiếp cắt ra thành hai đoạn, bên trong còn có một chút kia như nối liền cùng một chỗ. Chương 2874, Chắt Lơ Hoàng Cung 2, chương 2874, Chắt Lơ Hoàng Cung 2, cái này liền cùng ngọt ngào chi mộng ý đồ, mộng giới có lẽ biết muốn cưỡng ép nghịch chuyển tính thế giới phương hướng, là rất khó. Nó có lẽ không có cách nào xoay chuyển kính thế giới ý chí, nhưng nó cũng không nguyện ý cứ như vậy cắt ra. Thế là liền có ngọt ngào chi mộng, nó có thể cưỡng ép liên tiếp đến mộng giới, cái này làm sao không phải một loại ngẫu đức tơ còn liền. Lạm Tợ Lạ Sơ, ta có thể rõ ràng ngươi ý tứ, nhưng chính như ngươi trước đó đối với ta phỏng đoán như vậy, làm là như vậy không làm nên chuyện gì, có ý nghĩa gì đâu. A Nghèo chuyện lần nữa nhất chuyện, không còn sách ngọt ngào chi mộng sự tình, ngược lại nói lên bọn hắn lần này kinh lịch. Không biết Lạm Tợ Lạ Sơ nữ sĩ nhưng có nghĩ tới, trí giả chúa tể tại sao lại cùng chúng ta đứng ở một bên. Rõ ràng trí giả chúa tể cùng A Đạn Nị quen biết càng lâu, bọn hắn coi như lẫn nhau có nghi kỵ, nhưng hợp tác chưa hề đình chỉ qua. Mà chúng ta lần này đến, kỳ thật không có cái gì đáng giá để trí giả chúa tể coi trọng địa phương, nhưng vì sao hắn chọn hợp tác với chúng ta? Lạm Tợ Lạ Sơ là biết ra giới phát sinh sự tình, nàng cũng hỏi qua trí giả chúa tể cái vấn đề này, mà trí giả chúa tể cho ra đáp án là chờ gió lại nổi lên. Trí giả chúa tể nghiền ngẫm từng chữ một cũng không ảnh hưởng Lạm Tợ Lạ Sơ lý giải hắn ý nghĩ, hắn chờ chính là một cái biến số, mà hắn cho rằng A Nghèo trong một đoàn người tồn tại biến số, cho nên hắn đứng tại A Nghèo bên này. Đạt được cái kết luận này về sau, lại liên tưởng một chút A Nghèo giảng thuật cố sự. Ngọt ngào chi mộng sinh ra, đích xác không thể giải quyết không liên hệ vấn đề, nhưng là cái này làm sao không phải một cái chờ gió đến cố sự đâu? Ngọt ngào chi mộng tồn tại cũng là đang chờ đợi một cái biến số để mộng giới cùng kính thế giới không liên hệ xuất hiện bước ngoặt. Lạm Tợ Lạ Sơ trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, mặc dù chuyện xưa của ngươi nghe vào giống như nói thông được, nhưng là đây đều là vô vọng suy đoán, ta vẫn như cũ không cho rằng thế giới ý chí hội giống người như thế đi suy nghĩ vấn đề. A Nghèo, ta cũng nói đây là nhân cách hóa cố sự, tình huống chân thật khẳng định không phải nhân cách hóa suy nghĩ. Ta cố sự này hệ tâm kỳ thật vẫn là lợi ích xung đột. Thế giới ý chí có lẽ không có người tình cảm cùng năng lực suy tính, nhưng là nó truy cầu lợi ích, hoặc là nói xu thế tốt hơn tự thân bản chất là không thay đổi. Tựa như là hiện thực mỗi một lần bị diện dung hợp, không phải liền là thế giới ý chí đang tiến hành tài nguyên chỉnh hợp cùng cấp bậc ta. Đây không phải năng lực suy tính, đây là một loại thế giới vận hành tầng dưới chốt logic, hoặc là nói bản năng. Lạm Tợ Lạ Sơ hừ nhẹ một tiếng, ngươi đây là ngụy biện. Nếu như ngươi thật cảm thấy ngọt ngào chi mộng làm mộng giới chuẩn bị ở sau, đang chờ đợi một trận cùng với gió, vậy cái này gió ở đâu? Hoặc là nói biến số này ở đâu? A Nghèo nắm tay, đưa tay, che miệng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ta cảm thấy ta có thể miễn cưỡng đi làm một lần gió. Lạm Tợ Lạ Sơ đang run lên lăng vài giây sau, lần thứ nhất ở trước mặt nàng cười ra tiếng. Sau khi cười xong, Lạm Tợ Lạ Sơ nhìn về phía A Nghèo, ngươi là tại giảng trò cười sao? Nếu như là lời nói, ta tán thành. A Nghèo, ta không nhất định có thể thành gió, nhưng ta có thể thử một chút nha. Ngươi muốn làm sao thử? Lạm Tợ Lạ Sơ vẫn như cũ không tin, khỏe miệng mang ý cười hỏi. Đây chính là để ta làm nghiên cứu mục đích. A Nghèo, cụ thể như thế nào thao tác, đến lúc đó liền biết. Bất quá, trước đó ta cần làm một chút chuẩn bị. Thấy Lạm Tợ Lạ Sơ còn là một mặt không tin, A Nghèo cũng không thèm để ý, dùng tự rêu ngựa khi nói, nếu như thành công, vậy ta chính là bị mộng giới mượn tới gió. Nếu như thất bại, vậy coi như cho Lạm Tợ Lạ Sơ nữ sĩ biểu diễn một lần thằng hề hiện hình nhớ đùa vui lên, tương lai nói không chừng có thể trở thành người cười tư. Lạm Tợ Lạ Sơ từ chối cho ý kiến, tùy ngươi, dù sao ta đáp ứng đến phối hợp ngươi nghiên cứu, chuyện này ta sẽ không chủ động đối lui. A Nghèo cảm tạ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, nói đến, vừa rồi ta giảng cố sự này, kỳ thật còn không có kể xong, Lạm Tợ Lạ Sơ nữ sĩ nhưng còn có hứng thú tiếp tục nghe tiếp. Lạm Tợ Lạ Sơ thuận miệng nói, ngươi nói đi, nghe một chút cũng không sao. A Nghèo cười tủm tỉm nói, lại nói, mộng giới làm ra ngọt ngào chi mộng cái này động tác lớn, chẳng lẽ kính thế giới liền hoàn toàn làm như không thấy sao? Ta cho rằng, dĩ nhiên cũng phải. Mặc kệ kính thế giới có hay không đoán được mộng giới ý đồ, nó đều nhất định phải làm ra phản ứng, đi bài trừ phong hiểm. Mà nó làm, chính là để ngọt ngào chi mộng sinh ra quá trình, bị một vị nào đó trong kính sinh vật chứng kiến. Mà cái này trong kính sinh vật, vừa lúc còn có thể đem ngọt ngào chi mộng phong ấn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trong kính sinh vật còn có biện pháp đem ngọt ngào chi mộng ném đến trong hiện thực, để nó không còn trở thành một cái uy hiếp. Lạm Tợ Lạ Sơ như thế nào nghe không ra A Nghèo ý tứ, ngươi là đang nói ta? A Nghèo cũng không có ra vẻ cao thâm phản bác, rất trực tiếp gật đầu thừa nhận, đúng thế. Dựa theo áng nghèo giảng thuật cố sự kính thế giới đích xác hội đối với ngọt ngào chi mộc làm ra xử lý, mà Lạp Tợ Lạ Sở liền leo lên cái sân khấu này. Chỉ là, kính thế giới đối với Lạp Tợ Lạ Sở tựa hồ rất yêu quý, nó cũng không có cho Lạp Tợ Lạ Sở mình xác chỉ dẫn, vô luận Lạp Tợ Lạ Sở làm ra lựa chọn gì, kính thế giới đại khái đều tiếp nhận. Mà Lạp Tợ Lạ Sở làm ra lựa chọn là phong ấn ngọt ngào chi mộc, sau đó tặng cho trí giả chúa tể. Cũng bởi vì trí giả chúa tể đối với ngọt ngào chi mộc nhu cầu, nàng cũng không có đem ngọt ngào chi mộng trục xuất tới hiện thực, cái này liền để kính thế giới cùng mộng giới không liên hệ, tiếp tục đến bây giờ cũng không có triệt để hoàn thành. Lạp Tợ Lạ Sở, ngươi giảng cố sự, ta hiện tại vẫn như cũ đem nó xem như cố sự. À nghèo gãi gãi đầu, cười nói, kỳ thật ta cũng là đem nó xem như cố sự. Giảng thuật cố sự này thời điểm, rất nhiều nơi, à chính mình cũng có thể phát hiện tỉ vết. Thí dụ như, mộng thế giới đến cùng là thật muốn không liên hệ, vẫn chỉ là làm cái bộ dáng, à kỳ thật còn không có xem hiểu. Nếu quả thật muốn không liên hệ, cũng nhanh đao chạm đây rồi mới đúng à, kéo hơn ngàn năm, làm cho giống như có không liên hệ tỉnh táo kỳ đồng dạng. Đương nhiên, cũng có khả năng, Ang chính mình quá nhỏ hẹp, hắn cảm thấy ngàn năm dài, nhưng đối với thế giới ý chí mà nói bất quá chớp mắt mấy mắt. Ang nghèo cũng không cho rằng chính mình thật liền có thể cách cục vẽ thượng vật tiêu, mở ra thượng đế chi nhãn, lấy nhìn xuống chi tư, đi chỉ điểm các phương thế giới ý chí làm việc. Hắn thuần túy chính là muốn thông qua cố sự này, đến cho chính mình làm sâu sắc lòng tin. Hắn nói mình có khả năng thành phong kỳ thật không phải bắn tên không đích, bởi vì tiếp xuống hắn chuyện cần làm, thật là có khả năng tham dự vào không liên hệ cùng phản không liên hệ trong sự kiện đi. Đấu chương xong, chương 2875, ý tưởng đột phát, 1, chương 2875, ý tưởng đột phát, 1, đã ngươi đều nói đây là cố sự, vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Ngươi vẫn như cũ dự định thử nghiệm đi biến thành cái kia sợi gió. Nhưng cố sự bản thân cũng không cố tính tham khảo. Lạp Tợ Lạ Sở nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo, cố sự là cố sự, nghiên cứu là nghiên cứu, đối với ngọt ngào chi mộng nghiên cứu phương hướng, trong lòng ta đích xác có một chút ý nghĩ. Bất quá, ta cần chuẩn bị một chút. Lạp Tợ Lạ Sở, cần ta né tránh. A Nghèo lắc đầu, không cần né tránh. Ngược lại là ta hy vọng Lạp Tợ Lạ Sở nữ sĩ có thể phối hợp ta một chút. Lạp Tợ Lạ Sở nhìn về phía A Nghèo, làm sao phối hợp? A Nghèo suy nghĩ một lát, ta muốn mượn một vật. Lạp Tợ Lạ Sở không nói gì, mà là dùng ánh mắt ra hiệu A Nghèo nói tiếp. Cụ thể là cái gì, ta trước mắt không biết. Lạp Tợ Lạ Sở ánh mắt lóe lên mê hoặc, cũng không biết mượn vật gì vậy, liền mở miệng. Đây là ý gì? A Nghèo, ta mượn lấy vật này, cần thỏa mãn trở xuống mấy điều kiện. Đệ nhất, món đồ này tốt nhất là có thực thể, nếu như chỉ là khái niệm tính sự vật là không được. Thứ hai, món đồ này cần đến từ bản thể của ngươi, đồng thời nó tốt nhất có thể đại biểu bản thể của ngươi, hoặc là nói, chứng kiến bản thể của ngươi trưởng thành một vật. Thứ ba, nếu như khả năng, món đồ này tốt nhất có thể cùng kính thế giới ý chí nhất lên điểm quan hệ. Thứ tư, nếu như khả năng, món đồ này tốt nhất có cực kỳ cường đại công phạt năng lực. À nghèo chỗ liệt điều kiện, ngay từ đầu còn tốt, có thể từ đầu thứ hai bắt đầu, tại Lạp Tợ Lạ Sở nghe tới liền càng ngày càng không hợp thói thường. Đến từ nàng bản thể đồ vật, bản thân cái này không tính là gì, nhưng là, còn muốn món đồ này đại biểu chính mình, còn tốt nhất chứng kiến chính mình trưởng thành. Đây là cái gì mà quỷ điều kiện? Không phải nói Lạp Tợ Lạ Sở tìm không thấy phù hợp điều kiện đồ vật, mà là phù hợp điều kiện này đồ vật đối với nàng mà nói là tuyệt mật chi vật, cơ bản không có khả năng ra bên ngoài tướng mượn. Điều kiện thứ hai đã rất hà khắc, Lạp Tợ Lạ Sở không nghĩ tới chính là ang cho ra điều kiện thứ ba hội càng thêm hà khắc, thậm chí nói đây cũng không phải là hà khắc, mà là không hợp thói thường. Đừng nhìn vừa rồi ang nghẹo mở miệng một tiếng thế giới ý chí, nói hình như là trước cửa lão đại gia phổ biến, nhưng trên thực tế thế giới ý chí bình thường chỉ có tại liên quan đến thế giới sinh diệt hoặc là thế giới tiền đồ chuyện lớn bên trên lúc, nó mới có thể để người cảm thấy được. Thí dụ như nói, vị diện dung hợp, thế giới vỡ vụn, không cách nào chống cự cường đại ngoại lực tham gia chờ một chút, vô số ý chí mới có thể tụ tập lại, thông qua cũng chưa biết tầng dưới chốt logic, tạo dựng thành khổng lồ thế giới ý chí, lấy đối diện nguy cơ. Đương nhiên, cũng không phải nói thế giới ý chí cũng chỉ tại to lớn tai nạn thời điểm xuất hiện. Nếu như trong thế giới này cái nào đó sinh vật làm ra phù hợp thế giới ý chí pháp tắc sự tình, thì như nói tạo dựng vu thuật vườn hoa, thế giới ý chí cũng sẽ hiển hóa, lại hoặc là cái thế giới này cái nào đó sinh vật đột phá đến một cái cảnh giới mới độ cao, thế giới ý chí cũng sẽ cho chúc phúc. Bất quá coi như như thế, thế giới ý chí cũng không phải cái gì người muốn gặp liền có thể gặp đồ vật. A nghèo muốn mượn trên người nàng cùng tính thế giới ý chí dính líu quan hệ đồ vật. Coi như nàng có, cũng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, làm sao có thể cho mượn đi? Ngược lại là điều kiện thứ tư, Lạp Tợ Lạ Sở sau khi thấy trong lòng không có quá lớn bận sóng. Có lẽ là trước ba điều kiện quá mức không hợp thói thường, điều kiện thứ tư nhìn qua ngược lại là đơn giản chút. Chỉ là vật này cần công phạt cường đại, cái này liền đầy đủ, vì sao còn muốn ở phía trước thêm một cái cực kỳ làm tân trang, cực kỳ cường đại là muốn bao nhiêu cường đại? Lạp Tợ Lạ Sở hiếu kỳ hỏi lên. Đối với trước ba điều kiện, nàng liền hỏi dục vọng đều không có, bởi vì làm không được. Ngược lại là điều kiện thứ tư, nàng có lẽ có thể làm được, lúc này mới hỏi thăm một chút. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Ang cho ra đáp án lại một lần nữa vượt qua tưởng tượng của nàng. Ang con mắt tỏa sáng, càng mạnh càng tốt, tốt nhất có thể chọc thủng trời tế loại kia cường đại. Lạp Tợ Lạ Sở vốn đang suy tư, dứt bỏ phía trước ba điều kiện, có đồ vật gì phù hợp điều kiện thứ tư, nghe tới Ang cái kia hoàn toàn không đáng tin trả lời, biểu lộ nháy mắt trở nên lạnh lùng, không có. Cái kia không muốn chọc thủng trời tế, liền loại kia. Ang suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chế tạo một cái huyễn tượng. Lạp Đợ Lạp Sở xem xét, cái này hiện tượng không phải liền là trước đó cự thú cùng cổ thành bích họa á ảng chỉ vào cái kia che trời cự thú, đối với Lạp Đợ Lạp Sở nói, giết chết loại này cự thú cấp bậc đồ vật, có sao? Lạp Đợ Lạp Sở, không có. A Nghèo nghe tới câu trả lời phủ định, ánh mắt hơi sẫm, biểu lộ có chút thất vọng. Nếu như dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, nói không chừng thật sẽ gặp phải loại này cự thú cấp bậc tồn tại, nếu như đối phó không được, vậy hắn kế hoạch cũng tương đương uổng phí. Cái kia mạnh nhất có thể tới mạnh cỡ nào? A Nghèo chần chờ một lát, hỏi. Đối với cái vấn đề này, Lạp Đợ Lạp Sở không có cho ra mình xác đáp án, mà là thản nhiên nói, ngươi chỗ sách những điều kiện này, ta trừ đầu thứ nhất có thể thỏa mãn ngươi, cái khác ta đều thỏa mãn không được ngươi. A Nghèo, vì cái gì? Những điều kiện này rất hà khắc sao? Lạp Đợ Lạp Sở, ngươi không cảm thấy hà khắc? A Nghèo nghĩ nghĩ, nói, nếu như là chính ta lời nói, khẳng định cảm thấy hà khắc, bởi vì thực lực của ta không đủ, kiến thức cũng không nhiều. Nhưng nếu như đổi lại như Lạp Đợ Lạp Sở nữ sĩ loại tồn tại này, ta cảm thấy hẳn là có thể thực hiện a. Tựa như điều kiện thứ hai, nương theo trưởng thành vật phẩm, cơ hồ mỗi cái vu sư đều có. Còn có điều kiện thứ ba, cùng thế giới ý chí dính líu quan hệ, kỳ thật cũng không khó a. Ta đã từng vừa vào vu sư tổ chức thời điểm, liền gặp chứng qua ta đạo sư luyện chế vu thuật vườn hoa, thế giới ý chí cũng vì vậy mà xuất hiện. A nghe thấp giọng cô, hắn thấy những vật này đối với sống thật lâu, thực lực tồn tại còn mạnh mẽ hơn, cũng không tính rất khó. Lạp Đợ Lạp Sở nghe xong A Nghèo lời nói, không hiểu cảm thấy giống như có chút đạo lý. Lạp Đợ Lạp Sở trầm tư một lát hồi đáp, nói thì nói như thế, đưa độc một cái điều kiện đích xác không tính là nhưng có thể, nhưng kết hợp với nhau liền rất khó thực hiện. A Nghèo, dạng này a, cái kia Lạp Đợ Lạp Sở nữ sĩ là không có cách nào thực hiện sao? Lạp Đợ Lạp Sở, coi như ta có phù hợp những điều kiện này đồ vật, ta lại dựa vào cái gì cho ngươi mượn đâu? Ngươi phá giải những này bích họa chi mê, hoàn toàn không đủ để ta trả giá cao như thế lại giới. Ý của ngươi là có vật như vậy? A Nghèo lúc đầu ảm đạm ánh mắt, lần nữa khôi phục sáng tỏ. Có, nhưng ta không có khả năng cho ngươi mượn. Lạp Đợ Lạp Sở mặc dù thanh âm vẫn như cũng là nhàn nhạt, nhưng ngữ khí lại mang quyết tuyệt. A Nghèo nghĩ nghĩ, lại nói, vậy ta không động vào nó từ đầu tới đuôi đều ở trên tay ngươi, ngươi nguyện ý cho ta mượn sao? Lạp Đợ Lạp Sở bị A Nghèo câu nói này làm cho ngộng. Ngươi không động vào nó, cái này cũng gọi mượn sao? Tạm thời tính mượn đi, nhưng đã không động vào nó, vậy ngươi lại mượn tới làm cái gì? Lạp Đợ Lạp Sở đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. A Nghèo lúc này không tiếp tục che giấu, mà là nói thẳng ra kế hoạch của mình. Ách, kế hoạch một bộ phận. Kỳ thật, trên người ta cũng có một kiện thần bí chi vật. Cái này thần bí chi vật, cùng ngọt ngào chi mộng có chút cùng loại, nó cũng cùng mộng giới có chút liên quan. A Nghèo, đây cũng là ta tại sao lại đối với ngọt ngào chi mộng cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Bởi vì ta đi qua nghiên cứu đều là chính ta thần bí chi vật, ta muốn tìm một kiện đồng loại hình thần bí chi vật, làm càng thâm nhập nghiên cứu. Chương 2875, ý tưởng đột phát 2. Chương 2875, ý tưởng đột phát 2. Đối với Áng có được thần bí chi vật, Lạp Đợ Lạp Sở cũng không phải rất kinh ngạc, nàng đã biết Áng tiếp xúc qua thần bí cấp độ, ý theo Áng nghèo bối cảnh, muốn làm đến một kiện thần bí chi vật làm nghiên cứu cũng không khó. Chỉ là, Lạp Đợ Lạp Sở không hiểu chính là, cái này cùng ngươi tìm ta mượn đồ vật, có liên quan gì sao? Áng nghèo, có. Mà lại, liên quan rất sâu. Dứt bỏ ngọt ngào chi mộng khôi phục năng lượng hiệu quả không nói, vẹn vẹn nói hắn hành động, kỳ thật chính là cưỡng ép để sinh linh tiến vào mộng giới. Mà ta vốn có thần bí chi vật, không có đặc thù gì hiệu quả, nhưng nó có thể cưỡng ép để không có sinh mệnh tử vật tiến vào mộng giới. Một cái là sinh linh, một cái là tử vật, đây chính là khác biệt. Lạp Đợ Lạp Sở sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên người ngươi thần bí chi vật là ánh trăng bờ biển mộng hải loa. A Nghèo, ngươi nghe nói qua. Lạp Đợ Lạp Sở gật gật đầu, lưu ý gì vì sáng tạo tốt hơn thơ ca, thỉnh thoảng sẽ đi tìm trí giả mượn đọc thư tịch, tìm kiếm linh cảm. Theo trí giả nơi đó nhìn thấy không ít ngoại giới tập san, có một đoạn thời gian, ánh trăng bờ biển mộng hải loa chủ đề nhiệt độ rất cao. Bởi vì tác dụng thực tế quá gần gà, cho nên chủ đề nhiệt độ rất cao. A Nghèo, đúng vậy, ta đích xác có mộng hải loa. Lạp Đợ Lạp Sở ánh mắt hơi khác thường, nhìn thật sâu A Nghèo liếc mắt, mới nói, ngươi là muốn dùng mộng hải loa, đem theo ta chỗ này mượn tới đồ vật, kéo vào mộng giới. A Nghèo gật gật đầu. Cái này có ý nghĩa gì đâu? Lạp Đợ Lạp Sở nghi ngờ nói. A Nghèo, có ý nghĩa, có lẽ nó sẽ mở ra mộng giới cùng kính thế giới. Mới thông đạo. A Nghèo chững chạc đàng hoàng nói, nhưng Lạp Đợ Lạp Sở lại là hoàn toàn không tin. A Nghèo cũng có thể hiểu được Lạp Đợ Lạp Sở, bởi vì hắn nói tới chỉ là trong kế hoạch một bộ phận cực nhỏ, chân chính kế hoạch còn không có nói ra, Lạp Đợ Lạp Sở không hiểu cũng là bình thường. Coi như ngươi không tin cũng không sao, ta chỉ là dựa theo trong lòng ta suy nghĩ, đi thí nghiệm một lần. Ta có thể cam đoan, ta sẽ không đi đụng ngươi đồ vật, chỉ là dùng mộng hải loa thử nghiệm đưa nó kéo vào mộng giới. Mà cái này, đối với ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đây chỉ là một lần thí nghiệm nhỏ mà thôi, ta cũng không cho rằng ngay lập tức sẽ có biến hóa, thậm chí khả năng không hề ảnh hưởng, nhưng làm nghiên cứu bản thân liền thường thường hội có làm chuyện vô ích thời điểm. Không biết Lạp Đợ Lạp Sở nữ sĩ có nguyện ý hay không. Nghe tôi Á Nghèo lời nói này, Lạp Đợ Lạp Sở kỳ thật trong lòng là có chút ý động, đích xác, như Á Nghèo nói tới, chuyện này đối với nàng mà nói xác thực không có tổn thất. Nhưng là, coi như muốn mượn cho Á Nghèo, nàng cũng hy vọng Á Nghèo có thể đem sự tình nói rõ. Nhất là, Á Nghèo vì sao hết lần này tới lần khác muốn liệt mấy cái này điều kiện? Ta có thể cho ngươi mượn, nhưng trước đó, ta muốn biết ngươi chỗ liệt điều kiện căn cứ là cái gì. Lạp Đợ Lạp Sở nhìn về phía Á Nghèo. Á Nghèo không chần chờ, rất nhanh liền nói, điều kiện thứ nhất hẳn là không cần giải thích a. Điều kiện thứ hai cùng điều kiện thứ ba nhưng thật ra là liền cùng một chỗ. Ta sở dĩ muốn chính là ngươi vật phẩm trên người, là bởi vì tại ta cố sự bên trong, Lạp Đở Lạ Sở nữ sĩ cũng không phải là một người ngoài cuộc. Ngươi được đến ngọt ngào chi mộng, đây có nghĩa là ngươi trở thành hai thế giới giao phong điểm kết nối. Mà lại, mộng thế giới ý chí đem ngọt ngào chi mộng giao cho ngươi xử lý, theo ngoại nhân đến xem, cái này tựa hồ là tín nhiệm đối với ngươi. Đã mộng thế giới coi trọng ngươi, vậy ngươi có lẽ có thể trở thành hai thế giới được đến xin tha thứ mấu chốt. À nghẹo lời nói này, kỳ thật bảy thành thật ba thành giả. Hắn sở dĩ lựa chọn Lạp Đở Lạ Sở, không hề chỉ là bởi vì nàng là cố sự bên trong người tham dự, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, vô luận ở trong miệng trí giả chúa tể, còn là ở trong miệng Adanis, Lạp Đở Lạ Sở đều là rất đặc thù tồn tại. Nếu như phương này kính vực tồn tại thiên mệnh chi tử, nàng có lẽ chính là cái kia thiên mệnh người. Có một cái thiên mệnh người ở bên, đối với hắn thi hành kế hoạch là có rất lớn giúp ích. Mà Á Nghèo muốn thi hành kế hoạch tương đương hùng vĩ, đó chính là sáng tạo một cái mới mộng chi hoang dã. Hoặc là nói, một cái căn cứ vào kính thế giới mộng chi hoang dã. Đây không phải Áng tại si nhân nằm mơ, Áng trước đây là từng có thử nghiệm. Lúc trước, ở trong hiện thực sáng tạo ra mộng chi hoang dã về sau không bao lâu, Áng Nghèo liền đi vực sâu tìm kiếm Sunder, cũng là tại vực sâu, Áng Nghèo làm lần thứ hai thử nghiệm. Thông qua điểm miễn chi lực khởi động mộng hải loa, đem vực sâu một kiện vật phẩm kéo vào trong mộng. Cuối cùng, Áng tại một cái khu vực mới, tìm kiếm được kiện vật phẩm này. Mà khu vực này, hắn tính chất cùng pháp tắc đều giống như mộng chi hoang dã, chỉ là trên mặt đất phi thường hoang vu, bầu trời cũng ảm đạm như vực sâu, bởi vậy, Áng cái này phụ thuộc vào vực sâu sáng tạo đi ra thế giới, mệnh danh là Mộng chi hoang dã. Mộng chi hoang dã cùng mộng chi hoang dã, kỳ thật bản chất là giống nhau. Chỉ là cái trước phụ thuộc vũ sư giới, cái sau phụ thuộc vực sâu. Bất quá, mộng chi hoang dã vừa mới sinh ra không bao lâu, liền bị mộng giới một cái khủng bố to lớn sinh vật cho tập kích. A Nghèo cũng còn chưa kịp tiến một bước thăm dò, mộng chi hoang dã liền đã vỡ vụn. Đồng dạng, mộng chi hoang dã tại lúc mới sinh, cũng đau nộ qua to lớn mộng giới sinh vật tập kích, chẳng qua là ban đầu có xạ dạ tại, xạ dạ đem đối phương đánh lui, lúc này mới tạo nên bây giờ mộng chi hoang dã phồn hoa. Cho nên, Áng có cái này hai lần kinh nghiệm về sau, hắn tổng kết ra một chút yếu điểm. Đệ nhất, mỗi cái thế giới hẳn là đều có thể sáng tạo đem đối ứng mộng chi hoang dã. Thứ hai, một khi mộng chi hoang dã xuất hiện, vô cùng có khả năng gặp được mộng giới sinh vật công kích, đây có lẽ là một loại bảo hộ cơ chế. Tựa như là vu sư giới cực đoan giáo phái, những cái kia to lớn mộng giới sinh vật là mộng giới kẻ càn quét. Đối với như mộng chi hoang dã như vậy đã có mộng giới đặc tính lại không nhận mộng giới không chế tồn tại, khẳng định sẽ bị mộng giới ý chí chỗ chán ghét, cho nên mới có thể phái ra mộng giới sinh vật đối với hắn ngăn bắn. Thứ ba, chỉ có thành công đánh lui những này kẻ càn quét mới có thể để mộng chi hoang dã được đến phát triển. Căn cứ vào trở lên ba điểm, Áng coi như biết có thể tính sáng tạo mộng chi hoang dã, hắn đi vãng đều hoàn toàn không có hướng phương hướng này đi làm. Chỉ là yên lặng kinh doanh mộng chi hoang dã, chưa từng có khai cương thác thổ dự định. Bởi vì hắn không cho rằng chính mình có năng lực đi đánh lui mộng giới kẻ càn quét. Lần này, sở dĩ Áng Nghèo sẽ làm ra loại này lựa chọn, kỳ thật cũng là lại đi, lại nhìn, lại nghe, lại nghĩ về sau lựa chọn. Vừa đến, hắn thực tế rất hiếu kỳ ngọt ngào chi mộng có thể hay không bị đặt vào mộng chi hoang dã. Mà ngọt ngào chi mộng vị trí kính thế giới, lại không có cách nào liên tiếp vu sư giới mộng chi hoang dã, vậy hắn tựa hồ chỉ có một cái phương pháp, sáng tạo một cái mới mộng chi hoang dã đi ra. Thứ hai, mộng giới cùng kính thế giới vừa lúc ở vào không liên hệ tình trạng. Trọng yếu nhất chính là, mộng giới tựa hồ cũng không muốn cùng kính thế giới không liên hệ, nếu như Áng tại lúc này nhúng một tay, xây dựng một cái mới mộng chi hoang dã tương đương trở thành mộng giới, kính thế giới cùng hiểm giới giảm sóc khu vực. Hiểm giới tạm thời vứt bỏ không nói, bởi vì vô luận là ở đâu xây dựng mộng chi hoang dã, đều trốn không thoát cùng hiểm giới liên quan. Mộng giới nếu không muốn cùng tính thế giới không liên hệ, à nghèo mộng chi hoang dã, có lẽ có thể bị mộng giới chỗ lý giải cùng tán thành, như vậy, mộng giới phái ra kẻ càn quét sát suất hội thu nhỏ. Cũng chính là nói, thiên thời địa lợi đều tại hắn. Thứ ba, trừ thiên thời địa lợi, người cùng cũng đứng tại à nghèo bên này. Lạp Đở Lạ Sở chính là cái gọi là người cùng. Đơn độc giải quyết mộng giới kẻ càn quét còn chưa đủ, hắn còn cần giải quyết kính thế giới hậu hoạn. Cho dù mộng chi hoang dã tồn tại đối với kính thế giới là có lợi, nhưng kính thế giới không nhất định duy trì mộng chi hoang dã xuất hiện. Bởi vì đây có nghĩa là kính thế giới cùng mộng giới rất khó triệt để không liên hệ. Mà như thế nào giải quyết cái này hậu hoạn, Áng có thể nghĩ tới, chính là để Lạp Đở Lạ Sở trở thành thanh lại ra. Dạng này ví von có lẽ có chút không đúng, nhưng Lạp Đở Lạ Sở tác dụng, đích xác chính là tại kính thế giới đối với Áng nghèo nổi lên thời điểm, đi ra lên giảm sóc tác dụng thanh lại ra. Lạp Đở Lạ Sở tựa hồ rất thụ kính thế giới thiên vị, mà nếu như nàng nguyện ý đứng tại Áng nghèo bên này, như vậy mộng chi hoang dã xây dựng xác suất thành công cũng sẽ tăng mạnh. Trở lên, chính là Áng kế hoạch cùng ý nghĩ. Đương nhiên, rất nhiều đều là Áng tự cho là đúng phỏng. Thí dụ như, mộng giới ý chí cũng sẽ không lý giải Áng nghèo, vẫn như cũ lại phái kẻ càn quét đến. Cái kia Áng nghèo cũng không có cách nào, cho nên hắn mới có thể để Lạp Đở Lạ Sở làm ra một cái công phạt cường đại đồ vật, nhìn có thể hay không đối phó kẻ càn quét. Còn có, Lạp Đở Lạ Sở có phải là thật hay không thụ kính thế giới thiên vị, Áng nghèo cũng không rõ ràng, đây đều là trí giả chúa tể cùng Adanis nói cho hắn. Coi như thật nhận thiên vị, kính thế giới ý chí dù sao không phải nhân loại, không có nhân loại tình cảm, tại tính nguyên tắc trên vấn đề, cũng không nhất định hội thỏa hiệp. Cho nên, Áng kế hoạch cùng ý nghĩ, kỳ thật vẫn là quá mức lý tưởng hóa. Cụ thể có thể thành hay không hình, thật đúng là không nhất định. Bất quá, Áng chính mình vô cùng rõ ràng điểm này, kiến thiết một cái mới mộng chi hoang dã, bản thân liền là hắn ý tưởng đột phát ra quyết định, coi như không thể xây thành, kỳ thật cũng sẽ không có tổn thất gì. chỉ là một lần thử nghiệm thôi. Khó được có một cái như thế thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại hắn cơ hội, nếu như hắn không đi thử nghiệm, chẳng phải là quá thua thiệt. Lại nói, coi như thử nghiệm thất bại cũng không quan trọng. Cùng lắm thì, tựa như lúc trước tại vực sâu xây dựng mộng chi hoang dã thời điểm, cảm giác được hướng gió có cái gì không thích hợp, lập tức cụp đuôi chạy trốn là được. Đối mặt mộng giới kẻ càn quét, chạy trốn lại không mất mặt. À nghèo đem các mặt đều đã cân nhắc đến, liền đường lui đều đã nghĩ kỹ, hiện tại kém duy nhất chính là Lạm Tợ Lạ Sở gật đầu. Đấu chương xong, chương 2876, gió dẫn dắt, 1, chương 2876, gió dẫn dắt, 1, sau đó thì sao? Ta để ngươi giải thích mỗi một cái điều kiện căn cứ, trước ba điều kiện ta mặc dù không phải rất tán đồng ngươi lý do, nhưng ta miễn cưỡng tiếp nhận. Cái điều kiện cuối cùng đâu, ngươi vì sao muốn mượn công phạt năng lực cực kỳ cường đại chi vật? Lạm Tợ Lạ Sở nhìn xem A Nghèo, tiếp tục nói, đã chỉ là đem vật chết kéo vào mộng giới, muốn công phạt năng lực cường đại chi vật có tác dụng gì? Có công phạt năng lực, mang ý nghĩa cần chiến đấu. Nhưng A Nghèo lời nói thuật bên trong, hoàn toàn không có nói tới bất luận cái gì cần địa phương chiến đấu. Còn có, Lạm Tợ Lạ Sở mặc dù không có đi qua mộng giới, nhưng nàng biết mộng giới phi thường khổng lồ, lại không cách nào địch bị. Đây cũng là vì sao, mộng hải loa cái này thần bí chi vật lại được xưng là gân gà nguyên nhân, bởi vì tiến vào mộng giới về sau ngươi liền không tìm được. Đã bất luận cái gì tử vật chỉ cần bị kéo vào mộng giới, liền sẽ triệt để mê thất, cái kia có công phạt năng lực siêu phàm vật phẩm, cũng không có năng lực công kích vật bình thường, hoàn toàn không có khác nhau. Cái kia A Nghèo muốn công phạt cường đại chi vật, thì có ích lợi gì ý đâu? Vấn đề khác, A Nghèo đều là tận khả năng làm giải thích, nhưng cái vấn đề này, A Nghèo đang suy tư một lúc lâu sau, lại là nói, ta an bài điều kiện này, cũng là có căn cứ. Chỉ là, trước mắt ta còn không cách nào cho ra giải thích, nhưng nếu như cuối cùng nghiên cứu của ta thành công, ta tin tưởng ta không cho ra giải thích, ngươi cũng sẽ rõ ràng. Nếu như thất bại, coi như cấp ra giải thích, cũng không có ý nghĩa. Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, ngươi kỳ thật chính là không nghĩ cho ra giải thích. Bởi vì A Nghèo lời nói này, thả tại trước đó bất kỳ một cái nào trên điều kiện, đều là thành lập. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn chọn ở thời điểm này nói, liền mang ý nghĩa điều kiện này, hắn không nghĩ cho ra giải thích, hoặc là nói, hắn biên không ra lý do. Đối với Lạm Tợ Lạ Sở niệm ai, A Nghèo chỉ giữ trầm mặc. Mặc dù A Nghèo cái điều kiện cuối cùng, giải thích có chút qua loa, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở còn là nói, ta suy nghĩ một lát, lại cho ngươi một cái đáp án. Dứt lời, Lạm Tợ Lạ Sở liền hai mắt nhắm nghiền, một bộ ngoại nhân chớ quấy rầy thái độ. A Nghèo suy đoán, Lạm Tợ Lạ Sở hẳn là cùng chính mình cái khác thì thân thương lượng đi, vì để tránh cho quấy rầy, A Nghèo chủ động lui ra phía sau đến bên cạnh, lặng lặng chờ đợi Lạm Tợ Lạ Sở hoàn hồn. Ở trong quá trình chờ đợi, A Nghèo kỳ thật cũng ở trong lòng yên lặng tính toán được mất. Hắn bây giờ nghĩ cũng là không phải kế hoạch thành cùng bại, mà là để Lạm Tợ Lạ Sở tham dự vào trong kế hoạch này đến cùng thích hợp sao. Hắn tại đem một bộ phận kế hoạch nói ra lúc, kỳ thật liền ngầm thừa nhận để Lạm Tợ Lạ Sở tham dự kế hoạch. Nhưng là, cái này kỳ thật càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Bởi vì Lạm Tợ Lạ Sở là thiên thời địa lợi nhân hòa bên trong không thể thiếu một vòng, không có sự gia nhập của nàng, kế hoạch này rất khó thành hình. Cho nên, lúc đó Á Nghèo đang nói ra kế hoạch thời điểm, không có suy nghĩ nhiều, thuận thế liền đem Lạm Tợ Lạ Sở kéo vào trong kế hoạch. Hiện tại quay đầu nghiêm túc suy nghĩ, hắn cùng Lạm Tợ Lạ Sở nhận biết thời gian cũng không dài, liền đem Lạm Tợ Lạ Sở gia nhập kế hoạch là lựa chọn chính xác sao? Nếu như là để Lạm Tợ Lạ Sở tiến vào mộng chi hoang dã, Á Nghèo là đồng ý, thậm chí nói, hắn lần thứ nhất thấy Lạm Tợ Lạ Sở thời điểm, liền cố ý đưa nó kéo vào mộng chi hoang dã. Nhưng khi đó Lạm Tợ Lạ Sở rời đi quá nhanh, căn bản không cho A Nghèo nói riêng cơ hội, cũng liền coi như thôi. Nhưng lần này cũng không phải khiến Lạm Tợ Lạ Sở tiến vào mộng chi hoang dã, mà là cùng chính mình cùng một chỗ sáng tạo một cái mới mộng chi hoang dã, cái này thật thích hợp sao? Suy tư một lúc lâu sau, A Nghèo kỳ thật cũng không có đạt được một cái đáp án xác thực. Bất quá, hắn ngược lại là nghĩ thông suốt một sự kiện. Tầm mắt của hắn cùng cách cục còn là quá nhỏ hẹp. Hiện tại suy nghĩ thích hợp không thích hợp, thuần túy là chính mình tìm cho mình một bực. Phán đoán thích hợp không thích hợp, muốn chờ kết quả sau cùng đi ra về sau, tài năng cho ra xác định đáp án. Nếu như cuối cùng, A Nghèo thật thành công tạo dựng mới mộng chi hoang dã, cái kia không hề nghi ngờ, Lạm Tợ Lạ Sở là thích hợp. Bởi vì trải qua vực sâu mộng chi hoang dã phá diệt, A Nghèo quá rõ ràng tạo dựng một cái mộng chi hoang dã đến cỡ nào trở ngại. Thật tạo dựng thành công, mặc kệ Lạm Tợ Lạ Sở ở trong đó có hay không đưa đến người cùng tác dụng, A Nghèo đều coi như đưa đến. Dù sao, một số thời khắc người cùng cũng không nhất định hội có chứng minh thực tế, A Nghèo cũng không có khả năng đi tìm kính thế giới ý chí hỏi thăm, có phải là Lạm Tợ Lạ Sở ảnh hưởng ngươi. Cho nên, chỉ cần thành công, A Nghèo coi như nó có tác dụng. Nếu như cuối cùng A Nghèo thất bại, không có tạo dựng ra đến mới mộng chi hoang dã, cái kia cũng không thể nói Lạm Tợ Lạ Sở không thích hợp, chỉ có thể nói hết thảy đều là bình thường phát huy. Thành công xác suất còn hơi nhỏ, xác suất thất bại muốn lớn hơn. Thất bại mới là bình thường phát huy, mà thất bại cũng không cần để ý cái gì, Lạm Tợ Lạ Sở coi như sinh lòng hoài nghi cũng không sao, đến lúc đó chỉ cần lắc lư là được. Dù sao đã thất bại, giải thích quyền ở trên tay A Nghèo, hắn muốn làm sao biên cố sự liền làm sao biên cố sự, cũng không cần thật đem mộng chi hoang dã tạo dựng nguyên lý, bên trong ngọn nguồn cùng tin tốt có nhiều việc các phương diện nói cho Lạm Tợ Lạ Sở. Cho nên, cũng không có cái gì thích hợp không thích hợp sự tình. Nói trắng ra, sáng tạo một cái mới mộng chi hoang dã, không hề nghi ngờ, đây là một cái hùng vĩ kế hoạch. Nhưng bởi vì Á Nghèo nghĩ quá vội vàng, cũng không có một cái sớm chuẩn bị, như thế hùng vĩ kế hoạch ở trong lòng Á Nghèo ngược lại mất một chút nặng nề cảm giác. Cũng bởi vì thiếu thốn loại này nặng nề cảm giác, Á Nghèo mới có thể đi so đo một chút lông gà vỏ tỏi được mất. Kỳ thật, tại sử thi dòng lũ xuống, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản dâu ria. Suy nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Ang tâm tính để nằm ngang rất nhiều. Mấy phút sau, Lạp Tợ Lạ Sở cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nàng liếc nhìn cách đó không xa Ang Nghèo, nói khẽ, "Ta đồng ý bất quá, ta sẽ nói rõ một chút hạn chế." Ang Nghèo gật gật đầu, mới nói, "Lạp Tợ Lạ Sở, hai điểm. Đệ nhất, dựa theo lời ngươi nói, ngươi không thể chủ động tìm kiếm cũng không thể đụng vào ta chỗ lấy ra vật phẩm." Ang không chút do dự nói, "Có thể." Lạp Tợ Lạ Sở tiếp tục, "Thứ hai, ta chỗ lấy ra vật phẩm đích xác có cường đại thủ đoạn công kích, nhưng nó ở vào tính chất thái, không có chính xác kích hoạt phương thức, không có bất luận cái gì năng lực công kích. Mà một khi kích hoạt, cho dù giết không được trong bích họa cổ thành bên ngoài cự thú, nhưng hẳn là có thể làm bị thương bọn chúng. Đây là ta căn cứ ngươi bốn điều kiện tổng hợp, lựa chọn có khả năng đạt tới lớn nhất cực hạn. Lạp Tợ Lạ Sở có lẽ còn có thủ đoạn khác, có thể đối với cự thú tạo thành tổn thương lớn hơn, nhưng là những thủ đoạn này khả năng liền không có cách nào thỏa mãn A Nghèo những điều kiện khác. Cho nên nàng nói tới chính là tận lực thỏa mãn A Nghèo chỗ đưa yêu cầu về sau công kích mạnh nhất thủ đoạn. Dừng một chút, Lạp Tợ Lạ Sở lại nói, bất quá nó kích hoạt phương thức ta sẽ không nói cho ngươi. A Nghèo lần nữa gật gật đầu, không có vấn đề. Lạp Tợ Lạ Sở, đã ngươi đáp ứng, vậy ta sẽ để cho Lũ Ý Gỉ đưa ngươi vật phẩm cần thiết mang đến. Đây khả năng cần chờ một lát một đoạn thời gian, bản thể của ta tại không kính chi hải chỗ sâu. A Nghèo, ta rõ ràng. Đúng rồi, ta hy vọng Lạp Tợ Lạ Sở nữ sĩ có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lạp Tợ Lạ Sở, ta trước đây nói qua, ngươi có bất kỳ nghi vấn cùng yêu cầu, có thể nói thẳng, có đáp ứng hay không, có trả lời hay không chính ta hội phán đoán. A Nghèo, ta hy vọng Lạp Tợ Lạ Sở nữ sĩ không muốn đem hôm nay ở trong này phát sinh bất cứ chuyện gì truyền ra ngoài, vô luận là đã phát sinh còn là sắp phát sinh, đều giống nhau. Chương 2876, gió dẫn dắt 2, chương 2876, gió dẫn dắt 2, Lạp Tợ Lạ Sở suy tư một lát, gật gật đầu, có thể. Bất quá, ngươi cũng cần tuân thủ. Nàng cũng không muốn đem bích họa sự tình tiết ra ngoài. A Nghèo, cái này chỉ sợ không được. Lạp Tợ Lạ Sở híp híp mắt, lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú A Nghèo. A Nghèo lẩm bẩm nói, ta sẽ đem ngọt ngào chi mộng nghiên cứu liên quan nội dung nói cho một bộ phận người, nghiên cứu thất bại, ta cần đạo sư giúp ta tìm kiếm lỗ hổng chỗ, nghiên cứu thành công, ta cũng cần có người giúp ta tiến một bước ưu hóa nghiên cứu phương hướng cùng nghiên cứu nội dung. Bất quá, cái khác bộ phận ta sẽ không nói. Thí dụ như nói mảnh này mặt kính trong không gian lưu lại bích họa chờ một chút, trừ phi ngươi đồng ý, ta sẽ không lại nói cho người thứ hai. Lạp Tợ Lạ Sở cẩn thận nghĩ nghĩ, A Nghèo nói cũng có nhất định đạo lý. Mặc dù có rất nhiều vu sư hội tiến hành đơn độc nghiên cứu, nhưng loại này vu sư phần lớn là kinh nghiệm phong phú, tuổi thọ kéo dài lại thực lực cùng học thức đều đạt tới trình độ nhất định vu sư. Mà Á Nghèo nhìn qua tuổi tác liền không lớn, rất nhiều cần thời gian lắng đọng kinh nghiệm cùng học thức, tích lũy rõ ràng không đủ, hội cần ngoại nhân phát hiện lỗ hổng bổ sung cũng thuộc về bình thường. Chỉ cần không lộ ra bích họa sự tình, Lạp Tợ Lạ Sở nghĩ nghĩ, cũng nhận được. Làm ra ước định về sau, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trệ lên lai. Bởi vì Lũ Ý Ghi còn không có đến, nghiên cứu cũng vô pháp khai triển. Trong lúc nhất thời, đột nhiên lâm vào nhìn nhau không lời tình trạng. Á Nghèo nghĩ nghĩ, đem ánh mắt từ trên người Lạp Tợ Lạ Sở rời đi, bỏ vào nơi xa Tốc Linh trên thân. Tốc Linh từ khi đi tới mảnh này ánh chiếu không gian về sau, nhìn thấy những cái kia đủ mọi màu sắc gió, tựa như là ngựa hoang mất ương, trực tiếp lẫn vào trong gió, không biết đang làm cái gì, một mực không trở về. Ang trước đó lại tại phá giải bích họa, cho nên cũng không có đi quản Tốc Linh. Bây giờ, khi hắn lần theo khế ước chi lực, đưa ánh mắt về phía Tốc Linh lúc, đột nhiên sửng sốt, khóe miệng nhịn không được muốn dương lên. Bởi vì, Tốc Linh hiện tại hành động, thực tế để người có chút buồn cười. Tốc Linh cách hắn kỳ thật cũng không xa, ngay tại cây to này phần eo lượn lờ. Nó đem chính mình thể biến sắc thành màu vàng nhạt, cùng chung quanh cái kia màu vàng nhạt như gió, sau đó mô phỏng gió quy tích, biến thành phong chi thảm tựa hồ là đang hấp dẫn nhánh cây chim nhỏ bay đến trên người của nó. Chỉ là những này chim nhỏ là cùng màu vàng nhạt chi phong xen lẫn, khi chúng nó kết hợp với nhau liền có thể trở thành nhà trên cây mở ra bí chìa, mà chim nhỏ cũng có thể hóa thành chim chi đèn chiếu sáng thân cây nội bộ đại sảnh. Cho nên coi như Tốc Linh bắt chước màu vàng nhạt chi phong ngoại hình, cũng vẫn như cũng không cách nào hấp dẫn những cái kia chim nhỏ lực chú ý, đang truy đuổi mấy con chim nhỏ đều không thành công. Tốc Linh biểu hiện rất ủ rũ. Vừa lúc này Áng ánh mắt nhìn lại, Tốc Linh tựa hồ có chút xấu hổ, nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân màu vàng nhạt áo ngoài liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó yên lặng từ phía dưới bay đến A Nghèo bên người. A Nghèo thật vất vả kềm chế nét cười, muốn hỏi thăm một chút Tốc Linh trước đó đang làm cái gì. Còn không chờ hắn tra hỏi, liền gặp Tốc Linh ánh mắt lại bỏ vào ngọn cây màu hồng chi phong bên trên. Này này, chơi đùa liền đủ. Cái khác màu sắc gió cũng liền thôi, ngươi thế mà còn đánh lên màu hồng chi phong chủ ý rồi. Nếu như ngươi không nghĩ một ngủ không dậy nổi lời nói, tốt nhất chớ tới gần màu hồng chi phong. A Nghèo thấp giọng nói. Tại A Nghèo ngăn cản xuống, Tốc Linh đình chỉ hướng về phía trước bộ pháp. Bất quá, Tốc Linh tâm biên nhưng không có dừng lại, đang chần chờ một lát về sau, nó thông qua khế ước, hướng Áng phát ra một đạo thỉnh cầu. Tốc Linh thuyết minh rất ngay thẳng, chính là muốn khoảng cách gần trải nghiệm một chút màu hồng chi phong. Mà nó cho ra lý do là, những này gió tính chất cùng nó hoàn toàn khác biệt, có thể cho nó một chút dẫn dắt. Dẫn dắt là Áng nghèo phiên dịch, Tốc Linh tại biểu đạt trên năng lực so đảng rột còn muốn kém, nó ý tứ đại khái là muốn nói, dung nhập những này gió về sau, nó được đến rất nhiều không cách nào nói rõ phong chi tự thì, những này phong chi tự thì tựa hồ có thể đối với nó có chỗ tăng thêm, nhưng cũng chỉ là tựa hồ. Bởi vì Áng tiến một bước đi hỏi, cụ thể có cái gì tăng thêm lúc, Tốc Linh lại hoàn toàn trả lời không được. Đây cũng là Áng nghèo dùng dẫn dắt nguyên nhân, chỉ có gợi ý hiệu quả, mà cụ thể có thể hay không vận dụng, trước mắt còn không biết. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng Tốc Linh khó được hướng hắn khởi xướng tình cầu. À nghèo nghĩ nghĩ, đem ánh mắt phóng tới Lạm Tợ Lạ Sở trên thân. Đem tình huống nói cho Lạm Tợ Lạ Sở về sau, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không nhiều hỏi, trực tiếp vung tay lên, liền theo ngọn cây ở trung tâm, gọi đến một đoàn nhỏ màu hồng gió, ngừng ở bên người của Tốc Linh. Tốc Linh tại được càng sau khi đồng ý, lập tức biến thành cá bơi, chui vào màu hồng chi phong bên trong, cùng với hỏa làm một thể. Bởi vì đều là phong thuộc tính, chợt nhìn lại, Tốc Linh tựa như là biến mất. Nếu không phải Ang có khế ước chi lực làm định vị, hắn thật đúng là không nhất định có thể phát giác được Tốc Linh ở nơi nào. Tốc Linh tiến vào màu hồng chi phong về sau liền không có lại cho ra hồi âm, xác định nó hiện tại an toàn không ngại, Ang nghèo cũng liền để ở một bên không quan tâm nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua ước chừng gần nửa canh giờ. Lúc đầu đang đứng ở trong trầm tư lạm tợ lạ sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ang nghèo cũng nghi hoặc lần theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy bình tĩnh trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái lăng kính hình dáng tinh thể. Theo tinh thể xuất hiện, một trận du dương tiếng đàn theo tinh thể bên trong truyền ra. Đứng ở trong ánh sáng, ý đồ cảm nhận bình quang, tay rất bẩn. Tránh ở trong đêm, không muốn truy đuổi tinh huy, chân lại bận điệu. Giang hà, tinh hà, gợn sóng đều bao la hùng vĩ. Vạn gia, đèn đuốc, chiếu không phải ta. Tiếng đàn về sau, chính là một đoạn nói gì không hiểu bình âm. Lạm tợ lạ sờ, hắn đến. Cái này hắn không cần phải nói cũng biết, chính là người ngâm thơ rong lụ ý đi. A nghèo, ừm. Ta là nên khích lệ một chút hắn thơ ca hát được không? Lạm Tợ Lạ Sở một mặt kỳ quái liếc nhìn A Nghèo, ngươi chẳng lẽ không nghe ra đi tới hắn tiếng đàn cùng niệm từ hoàn toàn không đáp sao? Lưu Ý Nghị gảy đàn hạ, tiếng đàn du dương tựa như điển biên tăng ca, nhưng hắn niệm từ lại là một cố không ốm mà dên hương vị. A Nghèo lại không đốc, làm sao lại nghe không hiểu? Chỉ là Lạm Tợ Lạ Sở ở bên, A Nghèo mới lễ phép hỏi lên như vậy. Nghe được, đích xác có chút không đáp. A Nghèo thuận Lạm Tợ Lạ Sở lời nói. Lạm Tợ Lạ Sở dò xét A Nghèo liếc mắt, hắn chính là ta chính là hắn. Ngươi nói như vậy là đang chỉ trích ta? A Nghèo. Lạm Tợ Lạ Sở quay đầu, ánh mắt tiếp tục xem hướng lên bầu trời lăng kính, thản nhiên nói, "Được rồi, không quan trọng." A Nghèo. A Nghèo hiện tại cũng là một mặt im lặng, hắn muốn đem Lạm Tợ Lạ Sở cùng nàng thì thân cách đi ra tính, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở lại hết lần này tới lần khác muốn nói chúng ta là cùng một chỗ, hắn đem tất cả thì thân xem như một người, Lạm Tợ Lạ Sở lại mở miệng một tiếng hắn, "Nàng, nó giống như bọn hắn hành động hoàn toàn không có quan hệ gì với mình." A Nghèo hiện tại cũng ngộng. Suy tư một lát về sau, A Nghèo ở trong lòng lắc đầu, "Được rồi, hiện tại liền tạm thời cho là tính chất phức tạp cách." Đến cùng tương lai là đem bọn hắn xem như một người đối đãi, còn là chia ba người đối đãi. Chờ có cơ hội để Lạm Tợ Lạ Sở đi mộng chi hoang dã, nhìn xem sẽ xuất hiện một người còn là ba người liền biết. Tấu chương xong, chương 2877, Thuế Lân chương 2877, Thuế Lân lủi gì tại đàn tấu một đoạn đăng tràng âm nhạc về sau, từ trên bầu trời lăng kính bên trong đi ra, đồng bền rơi xuống. Lủi gì trang điểm cùng lần trước, còn là mặc màu xanh lá mạ bảo phục, trong tay bưng lấy màu vàng đàn hạt, mang theo yêu nhã diệp mũ. Khác biệt duy nhất chính là, lần trước hắn mang theo lão thạch làm mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Mà lần này không có mặt nạ, có thể nhìn thấy hắn hình dáng. Lưu Ý Ghi dung mạo rất là tuấn mỹ, không nhìn trang phục của hắn cùng con mắt lời nói, đây là một tấm xâm lược cảm giác mười phần mặt, có chút cùng loại đồng sấy đệ tử nghệ gì ớt. Dung dôn lời nói đến nói, chính là tựa như thái dương thần tuấn mỹ dung nhan. Bất quá, xâm lược cảm giác mặt, lại phối hợp bên trên một đôi ôn nhu như nước tiến đồng, để người hơi có chút không hài hòa cảm giác. A Nghèo đang nhìn chăm chú Lưu Ý Ghi hai con ngươi lúc, Lưu Ý Ghi đã giáng lâm đến ngọn cây, khiến người sợ hãi thán phục câu đấu người à, ngươi vì sao nhìn ta chằm chằm hai mắt không thả, là dự định để con mắt của ta cũng trở thành ngươi mê chốn sao? Lưu Ý Ghi đối với A Nghèo một phen bình âm. Mặc dù không biết vì cái gì Lưu Ý Ghi hội gọi mình là câu đấu người, nhưng hắn trong lời nói ý tứ lại là không khó lý giải. A Nghèo thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng lại nói, ta chẳng qua là cảm thấy con mắt của ngươi rất xinh đẹp. Lưu Ý Ghi cười híp mắt nói, cảm ơn khích lệ, ta mặc dù cũng muốn tán dương một chút con mắt của ngươi, nhưng rất tiếc nuối chính là, ta nhìn thấy chỉ là một mảnh rối trá mê vụ. A Nghèo. Hắn rõ ràng chỉ là dùng huyền thuật cải biến một chút đồng tử màu sắc. Huyền thuật liền huyền thuật, nói cái gì rối trá mê vụ. Lúc này, một bên Lạm Tợ Lạ Sơ mở miệng nói, "Lưu Ý Ghi, nhàn thoại nói ít, đem đồng xí nạ ra đi." Lưu Ý Ghi nâng lên đàn hạt, ngón tay nhẹ nhàng một nhóm làm, mỹ diệu âm phủ liền đổ xuống mà ra. Tại Áng coi là Lưu Ý Ghi muốn dùng tiếng đàn đại biến vật sống thời điểm, Lưu Ý Ghi dừng lại đánh đàn, "Được." A Nghèo. Nguyên lai gảy dây đàn chỉ là một đoạn nhạc nền, cái này khó tránh khỏi có chút sốc nổi a. Ngay tại Áng Nghèo mặt lộ nghi ngờ lúc, Lưu Ý Ghi cái kia cao thấp chập trùng thanh âm xuất hiện lần nữa, "Để chúng ta đến định sướng đi, vì thánh vật giáng lâm mà ca tụng. Thân ái nhất, xinh đẹp nhất, ưu nhã nhất một cái khác ta, còn có vị này đến từ cách xa dị vực câu đấu người, đều đi theo ta đến tụng tán đi. Đây là vạn cổ trước đó tản mát ra hương. Đây là tuế nguyệt rửa sạch mà hiện ra váy. Đây là trong bầu trời đêm trăng sao mang đến ánh sáng. Đây là bị dãy núi trì vương bàn tặng hoàng. Nó là lịch kiếp về sau vẫn như cũ di mới thanh tuyển, cũng là vô số đạo trích chỗ táng đảm trường thương. Nó nên nhận bầu trời chi kính khen ngợi, cũng nên hưởng thụ vô thượng vinh quang. Nó." Không đợi Lưu Ý Ghi tụng niệm hoàn tất, Lạm Tợ Lạ Sở liền nói, "Tốt, liền đến này đi, nên ngậm miệng." Lưu Ý Ghi có chút ủy khuất nói, "Thế nhưng là ta mới niệm đoạn thứ nhất, đây là một cái tám đoạn sử thi, ngươi trước kia chí ít cũng sẽ để ta niệm một nửa." Lạm Tợ Lạ Sở không có nhận Lưu Ý Ghi ngữ khí ảnh hưởng, vẫn như cũ thản nhiên nói, "Về sau có cơ hội đọc tiếp, hiện tại đem ta muốn đồng si nạ đi ra." Lưu Ý Ghi mặc dù một mặt ủy khuất, nhưng vẫn là dừng lại ngâm sướng. Bất quá, cũng chỉ là ngừng ngâm sướng, tiếng đàn còn chưa kết thúc, vẫn như cũ du du dương dương tung bay ở bên hai. Lúc này, A Nghèo nghe tới lạm tợ lạ sở truyền âm, đợi thêm một phút đồng hồ, Lùi Ý Gỉ sẽ mau chóng đàn xong cái này một bài khúc đàn. Lúc này tính cách của hắn, hắn có thể đình chỉ bình âm, nhưng tiếng đàn nhất định phải có đầu có đuôi. A Nghèo gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Truy cầu thập toàn thẩm mỹ, cũng không nhất định là chứng ép buộc người bệnh độc quyền, tựa như có người cùng ngươi kể chuyện xưa, rằng cũng là ngươi cảm thấy hứng thú cố sự, có thể rằng đến một nửa đột nhiên không có bất kỳ lý do gì không rằng, đổi lại là ai cũng hội cảm giác khó chịu. Bất quá, A Nghèo lý giải là lý giải, chỉ là A Nghèo không hiểu chính là làm sao hiện tại lại cảm thấy lạm tợ lạ sở cùng Lũ Ý Ghi là hai người đây. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi à, hiện tại đối với hắn an ủi, tựa như là đang nói một người khác sự tình. A Nghèo thực tế không nghĩ ra lạm tợ lạ sở thì thân, đến cùng là đi phong cách nào. Đã không giống hắc bá tức phân thân như vậy, rất rõ ràng chính mình định bị, chính mình đã là bản thể kéo dài, cũng không giống Uno thì thân như vậy, là tự thân khác biệt tuổi trẻ ảnh thu nhỏ. Lạm tợ lạ sở cho A Nghèo cảm giác, chính là đem chính mình biến thành ba người, nhưng nàng còn cứng hơn nói thành ba người đều là chính mình. A Nghèo kỳ thật đối với phân thân còn thật cảm thấy hứng thú, nhất là hắc bá tức trước đó đáp ứng hắn, chờ việc nơi này, hội cùng hắn giao lưu phân thân một chút tâm đắc. Trước đó, A Nghèo cảm thấy hắc bá tức phân thân có chút quá quỷ dị, coi như tương lai chính mình muốn học cùng loại phân thân năng lực, cũng không có khả năng đi hắc bá tức con đường này. Nhưng bây giờ đến so sánh, A Nghèo phát hiện, hắc bá tức phân thân nhìn qua quỷ dị, nhưng tối thiểu còn là chính mình. Thật muốn học tập phân thân chi thuật, có lẽ hay là muốn theo hắc bá tức bên này hấp thụ tri thức. Tại A Nghèo suy nghĩ đầy trời tung bay thời điểm, Lùi Ý Gỉ tiếng đàn vẫn không có phần cuối. Nương theo lấy tiếng đàn, A Nghèo không khỏi nhớ lại Lùi Ý Gỉ vừa rồi chỗ niệm thơ, bài thơ này lấy A Nghèo dám tưởng năng lực, kỳ thật không tốt lắm. Quá nhiều cứng rắn tạo chi tử, chỉ có tam lưu người ngâm thơ dong mới có thể tạo ra cứng rắn tử, nhất lưu người ngâm thơ dong coi như dùng một mạc nhất ngôn ngữ cũng có thể tụng ra dày nặng nhất tảng ca. Bất quá, cũng bởi vì Lùi Ý Gỉ rất ưa thích sinh biên cứng rắn tạo một chút từ ngữ trau chuốt, A Nghèo cũng coi là nghĩ rõ ràng, vì sao Lùi Ý Gỉ hội xưng hô chính mình là câu đấu người. Đoán chừng là biết được hắn phá giải trong bích họa câu đố, cho nên ngạnh sinh sinh cho hắn ban phát bí mật ngữ người danh hiệu. A Nghèo có thể nói cái gì đâu, tối thiểu cũng không nghe ra nghĩa xấu, chỉ có thể nhận. Nói trở lại, cho dù Lũ Ý Gỉ cứng rắn tạo rất nhiều từ, nhưng theo hắn chỗ tụng hát bài thơ này ca đến xem, kỳ thật cũng để lộ ra không ít tình báo. Dứt bỏ những cái kia hư từ, thực tế nhất từ ngữ liền hai cái, vẫy cùng trường thương. Nếu như dựa theo A Nghèo nói tới, muốn một cái cường đại công phạt thủ đoạn vật phẩm, thanh trường thương kia là có khả năng nhất. Nhưng là căn cứ trên dưới văn liên hệ, trường thương rất có thể chỉ là một cái đại từ, là vũ khí đại danh từ, không nhất định chính là chân thật trường thương. Đem thơ ca bên trong trường thương đổi thành đoạn pháo, kỳ thật cũng được, chỉ là không áp vận. Cho nên, dứt bỏ trường thương đến nói, A Nghèo người khuyên hướng, Lùi Ý Gỉ mang đến đồ vật hẳn là váy. Nếu như là váy, A Nghèo dư quang liếc qua lạp tợ lạ sở cái kia một thân nặng nghề hoa phục, sẽ là lạp tợ lạ sở quần áo sao? Lùi Ý Gỉ còn tại vị ngâm bên trong, câu đầu tiên liền nâng lên đây là vạn cổ trước đó tản mát ra hương cho nên là áo hương mỹ ảnh. Một kiện xuyên vạn cổ đều không có đổi qua quần áo. A Nghèo nghĩ đến cái này, biểu lộ có chút kỳ quái. Tại A Nghèo suy nghĩ lung tung thời điểm, Lùi Ý Gỉ phát dây cung rốt cục đi tới cuối cùng khẽ vô, thật dài âm cuối mang không hết tiếc nuối dư vị. Đợi đến tiếng đàn kết thúc, Lùi Ý Gỉ mới thở dài một tiếng, vươn tay đụng vào một chút đàn hạt phía dưới lăng hình bảo thạch. Theo sát lấy chính là một trận sương mù tràn ngập. Sương mù tiêu tan thời điểm, một cái trong suốt cái bình xuất hiện ở giữa không trung. Cái bình cũng không lớn, lạp đợt lạ sờ nhẹ nhàng vẫy tay một cái bình liền bay tới, nằm thẳng tại nàng lòng bàn tay. Đây chính là thứ ngươi muốn. Lạp đợt lạ sờ vừa hướng A Nghèo nói, một bên phóng thích một cái lồng thủy tinh, đem cái bình lại che đậy một tầng. A Nghèo nguyên bản vô ý thức muốn dùng tinh thần lực đi dò xét nhìn, nhưng cái kia mới xuất hiện lồng thủy tinh, trực tiếp đem hắn tinh thần lực ngăn cản ở ngoài. Hiển nhiên, lạp đợt lạ sờ cũng không muốn để A Nghèo đi xâm nhập nghiên cứu. Mà dựa theo A Nghèo cùng lạp đợt lạ sờ ước định, hắn cũng đích xác không cần xâm nhập nghiên cứu, dùng mộng hải loa trực tiếp đưa nó kéo vào trong mộng là được. Mặc dù lạp tợ lạ sở không có để A Nghèo nghiên cứu ý tứ, nhưng cũng không có ngăn cản A Nghèo đi quan sát. A Nghèo trước đây suy đoán Lũ Ý Gỉ mang đến có thể là một kiện váy, nhưng hiện tại xem ra, cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Lạp tợ lạ sở lòng bàn tay là một cái bình thủy tinh, chuẩn xác mà nói, là một cái chứa đồ vật bình thủy tinh. Nó có chút cùng loại trong bình thuyền, chỉ là trong bình thuyền là trong bình có một chiếc hoàn chỉnh thuyền hạng, nhưng cái này trong bình thủy tinh, trang không phải thuyền, mà là một cái từ vô số vảy màu bạc chỗ tạo thành sinh vật. Cái này sinh vật hình thể rất lớn, chiếm cứ bình nội bộ 8 thành không gian. Chợt nhìn có điểm giống là mọc ra vậy bạc cá voi, mà nó thân thể trước rộng về sau dài, đầu tròn đuôi dẹp, tăng thêm một bộ màu bạc lưu quang, nếu thật là cá voi, khả năng này là bạch kình thuộc cá voi. Không thể không nói, cái này trong bình kình có một loại mộng ảo đẹp, để người không nỡ rời đi ánh mắt. Đây là A Nghèo ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cao lãnh lạm tợ lạ sở, đây là bản thể của ngươi. Lạm tợ lạ sở bờ môi chiếc một chút, tựa hồ không muốn nói, nhưng chần chờ một lát về sau, còn là nói, chỉ là bản thể ngoại hình, nội bộ là trống không. Thật sự chính là bản thể. A Nghèo trong lòng một trận kinh ngạc, nhưng mặt ngoài lại còn duy trì lấy bình tĩnh. A Nghèo từng tưởng tượng qua lạm tợ lạ sở bản thể hình thái, không nghĩ tới sẽ là như thế. Chuyện cổ tích cùng mộng ảo, cho dù chủng tộc không giống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng A Nghèo thẩm mỹ năng lực. A Nghèo khi trầm mặt một lát nói, đây là Thuế Lân. Lạm tợ lạ sở không có phủ nhận, gật đầu nói, xem như. A Nghèo trên mặt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, khó trách Lũ Ý Gỉ sẽ nói, đây là tuế nguyệt rửa sạch mà hiện ra váy đối với một bộ phận lân giáp sinh vật mà nói, thuế lân là chuyện thường, tựa như là lột xác, thay đổi bảo vệ cho mình tầng. Mà đem thuế lân so sánh y phục, cũng là tương xứng. Mà lại, thuế lân cũng phù hợp á nghèo nói tới một mực ở bên người lạ tợ lạ sở đồ vật. Chỉ là, thông thường mà nói thuế lân hẳn là phòng hộ tác dụng càng lớn a. Nó thật sự có thủ đoạn công kích sao? Đối mặt đáng nghèo nghi hoặc, lạm tợ lạ sở thản nhiên nói, đây là ta bản thể lần thứ nhất thuế lân, nhận đến qua thế giới ý chí chúc phúc, cái này khiến nó có được không tầm thường lực công kích. Lạm tợ lạ sở nói rất khắc chế, cũng không có cụ thể nói thủ đoạn công kích là cái gì, cường độ công kích đạt tới trình độ gì, nhưng nếu là thế giới ý chí chúc phúc, áng tin tưởng lực công kích tuyệt đối sẽ không thấp. Áng thật sâu liếc nhìn trong bình cái kia thuế lân, lúc này mới ngẩng đầu đối với lạm tợ lạ sở nói, đã nó đã tới, vậy ta nghiên cứu hẳn là có thể bắt đầu. Lạm tợ lạ sở nữ sĩ còn có nghi vấn gì không? Lạm tợ lạ sở, ngươi chỉ dùng mộng hải loa đem ta thuế lân kéo vào mộng giới bên ngoài, còn có cần ta phối hợp sự tình sao? A nghèo, có lẽ sẽ có, tình huống cụ thể, muốn xem trước một chút hiệu quả lại nói. Lạm tợ lạ sở kỳ thật vẫn là không rõ ảng cái gọi là hiệu quả là cái gì, nhưng nàng cũng không hỏi, chỉ là nhẹ nhàng ném đi, đem trong bình kính ném đến giữa không trung. Sau đó lạm tợ lạ sở quay đầu liếc nhìn một bên hiếu kỳ nhìn quanh lùi ý gì, ngươi về trước đi, đến ta bản thể bên cạnh đi. Lùi ý gì vốn đang nhìn chung quanh đầu, lập tức dừng lại, xinh đẹp tiễn đồng bên trong để lộ ra hủy khuất, núi mưa sói lở cung điện. Gió bao cuốn lên ngoài bỡ, thiểm điện giấy lên còn sót lại, nhìn như vô tình, nhưng chí ít núi mưa mang cảnh cáo, gió bao tại thanh trừ ô uế, liền ngay cả thiểm điện còn có nháy mắt quan huy. Mà hết thảy này, đều so ngươi hữu tình. Lạm tợ lạ sở, ngươi lại nói tiếp, ta sẽ để cho ngươi cấm túc 10 năm, ngay ở chỗ này cấm túc, nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Lưu Ý Ghi lúc đầu đã nghĩ kỹ lời kịch, nháy mắt bị hắn nuốt trở vào. Tốt tốt tốt, ta trở về, ta trở về. Vừa nói, Lưu Ý Ghi một bên ủy khuất nghẹn miệng, bật lên bi thương khúc đàn, theo gió mà đi. Nhìn xem Lũ Ý Ghi rời đi bóng lưng, áng có chút không đành lòng nói, kỳ thật, đem hắn lưu tại nơi này cũng không sao chứ. Lạm tợ lạ sở, ngươi không sợ hắn quấy rầy nghiên cứu của ngươi. Chí giả ở trong này nghiên cứu thời điểm, hắn cũng là duy nhất bị cấm chỉ tiến đến ta thì thân. Áng suy nghĩ liên tục, vẫn là không nhịn được nói, hắn không phải liền là ngươi à, ngươi để hắn không nói lời nào chẳng phải được rồi. Lạm tợ lạ sở dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc nhìn lạm tợ lạ sở, hắn là ta, nhưng hắn cũng có tính cách của mình, ta tại sao muốn để hắn không nói lời nào? A nghèo, có tính cách của mình, còn nói là ngươi. A nghèo không hiểu. A nghèo vốn còn nghĩ muốn tiếp tục hỏi thăm một chút lạm tợ lạ sở sử dụng thì thân sách lược, nhưng lạm tợ lạ sở đã xoay người, đi đến một bên, đem nghiên cứu sân bãi lưu cho A nghèo. A nghèo nghĩ nghĩ cũng không hỏi thêm nữa, hiện tại còn là trước thử một chút, có thể hay không ở chỗ này tạo dựng mới mộng chi hoang dã càng quan trọng. A nghèo nhắm mắt lại, đem không quan hệ suy nghĩ chậm rãi bài trừ. Đợi đến tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn mới mở mắt ra, theo trong vòng tay lấy ra mộng hải loa. Nơi xa lạm tợ lạ sở cũng nhìn thấy mộng hải loa. Nàng tựa hồ đối với cái này tràn ngập truyền kỳ thần bí chi vật cảm thấy rất hứng thú, cẩn thận quan sát đến. A nghèo lúc này đã không có lại đi quản tình huống ngoại giới, chậm rãi giơ tay lên, ngừng thở, kích hoạt mộng hải loa. Theo mộng hải loa bị kích hoạt, đại lượng khí tức thần bí hiện lên. Khí tức thần bí tựa như một dòng lũ lớn, bị A nghèo không chế, nhắm ngay giữa không trung trong bình kình. Rất nhanh, khí tức thần bí liền bao trùm trong bình kình. Ước chừng một giây không đến, khí tức thần bí lại biến mất vô tung, cùng lúc đó, mộng hải loa cũng bị A nghèo một lần nữa thu vào trong vòng tay. Toàn bộ quá trình, không có bất luận cái gì gợn sóng. Lạm tợ lạ sở chính một mặt nghi hoặc, muốn hỏi thăm ảng xảy ra chuyện gì, đã thấy nơi xa ảng không biết lúc nào, đã nhắm hai mắt lại. Tấu chương xong, chương 2878, tinh thể, 1, chương 2878, tinh thể, 1, ảng nghèo đây đã là lần thứ 3 sáng tạo mộng chi hoang dã xem như tương đối thuần thủ. Bước đầu tiên, là dùng nghiệm huyễn chi lực kích hoạt mộng hải loa. Bước này bản chất, kỳ thật chính là tại mộng giới cùng nghiệm giới trong khe hẹp, mở một không gian riêng biệt. Cái không gian này lúc này ở vào hỗn độn trạng thái, không biết cụ thể lớn nhỏ, cũng không biết ở nơi nào, lại càng không biết trong đó cấu tạo. Cái không gian này, dùng đơn giản đến nói, chính là tiệm cảnh trồi mầm. Bước thứ hai, đem tùy ý thế giới hiện tại thực vật thông qua mộng hải loa kéo vào trong động. Để ở chỗ này, chính là đem kính thế giới bên trong bình kình kéo vào tiệm cảnh trồi mầm bên trong. Một bước này, là vì để tiệm cảnh chân chính thành hình, định vị hắn vị trí không biết, đồng thời để kính thế giới cùng tiệm cảnh tương liên, tạo dựng lên một đầu lấy mộng cầu làm cơ sở đặc thù thông đạo. Lúc này, tiệm cảnh liền đã thoát ly hỗn độn, lấy tam phương thế giới riêng phần mình vị điểm, tạo dựng thành một cái mới, vững chắc, có được riêng phần mình thế giới đặc thù pháp tắc mộng chi hoang dã. Bước thứ ba chính là áng nghèo sự tình. Hắn cần cảm giác trong bình tình vị trí, xác định hiểm cảnh tạo dựng có thành công hay không, đồng thời cũng cần xác định hiểm cảnh quyền năng phải chăng tương thông. Áng nghèo bây giờ liền ở vào giai đoạn này. Hắn nhắm mắt lại trước mắt, tâm thần kỳ thật liền đã vượt qua một cầu, đi tới mộng cảnh chi môn trước mặt, lấy người giữ cửa quyền năng, cảm giác trong bình tình vị trí. Áng có thể mơ hồ cảm giác được một mảnh không gian mới, hoặc là nói thế giới mới đang cùng hắn vốn có mộng chi hoang dã quyền năng tương liên. Toàn bộ quá trình không có chút nào trì trệ. Rất nhanh, áng nghèo liền cảm giác được chính mình vốn có mộng chi hoang dã cơ sở quyền năng hoàn toàn khôi phục vận hành bình thường. Phải biết, từ áng nghèo đi tới kính thế giới, tất cả quyền năng đều ảm đạm xuống. Bây giờ quyền năng thụ bên trên lần nữa sáng lên vô số điểm sáng, đây có nghĩa là thế giới mới đã vì hắn mở ra đại môn. Thế giới mới, mới mộng chi hoang dã, mới chẳng cảnh. Nghĩ đến những thứ này, không thể nghi ngờ, áng nghèo khẳng định là kích động. Nhưng áng nghèo cũng rõ ràng, cái này còn xa xa không có đến thời điểm hưng phấn. Lần trước tại vực sâu thời điểm, hắn cũng kinh lịch đồng dạng kinh lịch, mở ra mộng chi hoang dã, nhưng kết quả cuối cùng lại là vỡ vụn kết thúc. Cho nên, A Nghèo rất rõ ràng, hiện tại càng quan trọng còn là trước khóa chặt trong bình tĩnh vị trí. Chỉ cần tìm được trong bình tĩnh, liền có thể mang Lạm Tợ Lạ Sở tiến vào mới hiện cảnh. Tiến một bước nói, nếu quả thật xuất hiện mộng giới kẻ cắn quét, Lạm Tợ Lạ Sở trong bình tĩnh, nói không chừng có thể đe dọa ở đối phương. Chỉ cần kháng trụ kẻ cắn quét, tân sinh mộng chi hoang dã mới xem như chân chính thành công. Kềm chế không ngừng chập trùng tâm tư, A Nghèo bắt đầu điều khiển người giữ cửa quyền năng, cảm giác lên trong bình tĩnh vị trí đến. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, A Nghèo mở mắt ra. Tìm tới. A Nghèo thấp giọng thì thào. Lạm Tợ Lạ Sở cũng không biết A Nghèo đang làm cái gì, nghi ngờ hỏi, tìm tới cái gì? A Nghèo không có cho ra đáp án, mà chỉ nói, hiện tại giải thích cũng rất khó nói rõ, Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ không ngại tự mình đi xem một chút. Có ý tứ gì, đi đâu nhìn? Lạm Tợ Lạ Sở trầm mặc một lát, ngươi là nói trong ngộng. A Nghèo gật gật đầu, đúng vậy, xin đừng nên kháng cự. Lạm Tợ Lạ Sở còn chưa hiểu A Nghèo nói tới không muốn kháng cự là chỉ cái gì, liền cảm giác được một cỗ đặc thù năng lượng tập đến mi tâm của nàng. Cỗ năng lượng này mặc dù không có ác ý, cũng không có sát nghiệm, nhưng chung quy là dị thường năng lượng, Lạm Tợ Lạ Sở vô ý thức liền muốn bài xích ra ngoài. Nhưng vào lúc này, A Nghèo thanh âm lần nữa nhớ tới. Xin đừng nên kháng cự, ta cũng không ác ý, có rất nhiều sự tình ta không thể nói thẳng, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ có thể dùng con mắt nhìn, con mắt của ngươi sẽ không che đậy ngươi. Tất cả đáp án đều ở trong động. A Nghèo lời nói, để Lạm Tợ Lạ Sở lâm vào một trận suy nghĩ. Vài giây sau, Lạm Tợ Lạ Sở cuối cùng lựa chọn từ bỏ chống cự, tùy ý nguồn năng lượng kỳ lạ đó chui vào mi tâm của nàng. Theo năng lượng nhập thể, Lạm Tợ Lạ Sở mí mắt chậm rãi biến chìm, trước mắt dần dần trở nên đen nhánh. Loại cảm giác này, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không lạ lắm, đây là ngủ say trước đen ngọt thời khắc. Dĩ vãng ngủ say, liền thật là tiến vào trạng thái ngủ đông. Lần này, A Nghèo hội mang đến mới tình trạng sao? Mang ý nghĩ này, Lạm Tợ Lạ Sở thân thể càng ngày càng nặng, linh hồn cũng đi theo tiến vào an bình trạng thái, chỉ có ý thức từ trong bóng tối dần dần thức tỉnh. Làm Lạm Tợ Lạ Sở ý thức hoàn hồn lúc, nàng đã đi tới một đầu thật dài mộng trên cầu. Lạm Tợ Lạ Sở quay đầu liếc mắt nhìn, phía sau là đèn kịt một màu. Nhưng nàng mơ hồ có thể cảm giác được một tia kính vực khí tức, nàng lần theo tia khí tức này nhìn kỹ lại, đen nhánh tầm mắt dần dần trở nên trong suốt, một cái mở ra đại môn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Thông qua cái này phiến mở ra cửa, nàng nhìn thấy ngoài cửa dựa vào tại trên trạng cây ngủ say chính mình, cũng nhìn thấy cách đó không xa đồng dạng ngủ say A Nghèo, còn có ở trên bờ vai hàng không an phận di động đằng rột. Lạm Tợ Lạ Sở vươn tay, ý đồ đụng vào cánh cửa này. Ngay tại đụng vào bên trên một sát na, Lạm Tợ Lạ Sở đột nhiên cảm giác được một loại rút ra cảm giác. Loại cảm giác này nàng cũng không xa lạ gì, mỗi khi nàng muốn theo trong ngủ say thức tỉnh lúc, loại cảm giác này liền sẽ hiện hiện. Nói cách khác, cánh cửa này nhưng thật ra là trở về hiện thực đường. Lạm Tợ Lạ Sở ở trong lòng thầm nghĩ. Lạm Tợ Lạ Sở thu tay lại, loại kia rút ra cảm giác lập tức biến mất. Nàng như là đã đến, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền thức tỉnh. Mà lại, đã phát hiện trở về cửa, thế thì cũng không ngờ vây ở trong động. Nghĩ đến đây, Lạm Tợ Lạ Sở lại liếc nhìn cái này phiến trở về đại môn, liền quay đầu, hướng về mộng cầu chỗ sâu đi đến. Đi ước chừng tầm 10 bước, trung quanh lần nữa trở nên đen nhánh, hai bên là vô tận hư không, chỉ có dưới chân là thật sự đường, kéo dài đến nơi không biết. Lạm Tợ Lạ Sở dừng một chút chân, quan sát trung quanh hư không, cũng ý đồ trong hư không định vị. Nhưng mà, nàng có thể cảm thấy được trong cơ thể mình năng lượng, nhưng lại hoàn toàn không cách nào điều động, tựa hồ ở trong này, năng lượng trong cơ thể cũng đi theo lâm vào ngủ say, cái này khiến nàng căn bản không có cách nào thiết lập hư không đạo tiêu. Tại Lạm Tợ Lạ Sở suy tư lập tức tỉnh chẳng lúc, thanh âm quen thuộc ở bên tai nàng vang lên. Tiếp tục hướng phía trước, ngươi sẽ thấy một tòa đại môn, tiến vào đại môn, nơi đó chính là mộng thổ nhưỡng. Ta hội ở nơi đó chờ đợi ngươi đến. Còn có, xin mau sớm. Ta sợ, trễ sẽ xảy ra biến. Cái này trong sáng vô cấu thanh âm, chính là tới từ A Nghèo. Lạm Tợ Lạ Sở vốn còn nghĩ tiếp tục quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng tự thân tình huống, nhưng A Nghèo lời nói, không để cho nàng đến không chức từ bỏ nghiên cứu, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy A Nghèo nói tới đại môn. Nó tản ra chói lọi nhiều màu cầu đồng sóng, càng đến gần, càng có thể cảm giác được loại kia sắc thái bờn quanh mị lực. Nhất là làm nàng theo thuần túy trong bóng tối đi hướng đại môn lúc, có một loại theo hư vô quay về hiện thế cảm giác thật. Đại môn là hấp mở, Lạm Tợ Lạ Sở chậm rãi đến gần, muốn xuyên thấu qua hấp mở khe hở đi đến nhìn. Chỉ là, không chờ nàng thấy cái gì đồ vật, liền bị một cỗ khó mà chống cự lực lượng kéo vào trong đại môn. Tiến vào đại môn về sau, trước đó cái kia cỗ sức lôi kéo lập tức biến mất, nhưng nàng vẫn như cũ không cách nào khống chế thân thể của mình, cũng không biết hoàn cảnh xung quanh là cái gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác chính mình đang từ không trung rơi xuống mặt đất. Chương 2878, tinh thể 2, chương 2878, tinh thể 2, mất trọng lượng cảm giác tiếp tục cước chừng 4, 5 giây, đợi đến Lạm Tợ Lạ Sở một lần nữa cước đạp thực địa lúc, tầm mắt của nàng mới một lần nữa trở về. Trung quanh vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là Lạm Tợ Lạ Sở đã có thể cảm giác được thân thể của mình, đã chỗ cao có bầu trời, dưới chân có đại địa, cùng trước đó tại mộng trên cầu tứ phương không nơi nương tựa tình huống hoàn toàn tương phản. Phản phất nàng thật đi tới một cái tiên địa mới. Lạm Tợ Lạ Sở tay chống đất, ý đồ đứng lên. Nhưng nàng tay vừa tiếp xúc mặt đất, lập tức cảm giác được dị dạng. Nơi này đại địa, không giống như là thổ nhưỡng, cũng là chân nhắn mặt băng, nhưng lại không có mặt băng như vậy rất lạnh. Nơi này đến cùng là nơi nào, thật là một giới. Nhưng trong động, có như thế chân thực xúc cảm sao? Tại Lạp Tợ Lạ Sở lâm vào nghi hoặc thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Lạp Tợ Lạ Sở ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng bước chân nơi phát ra, chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân ngừng tại chỗ gần. "Cần ta hỗ trợ sao?" Quen thuộc giọng nam theo chỗ gần chuyển đến. Vừa dứt lời, đối phương phảng phất nghĩ đến cái gì, "A, ta quên nơi này còn không có mặt trời." "Cái kia, dạng này như thế nào? Có thể nhìn thấy sao?" Tại hắn sau khi nói xong không bao lâu, một vệt ánh sáng phút chốc sáng lên. Nương theo lấy ánh sáng xuất hiện, Lạp Tợ Lạ Sở nhìn thấy đứng tại một mét có hơn hàng nghèo. A nghèo nghịch ánh sáng, hướng về phương hướng của nàng có chút không người xuống, đưa tay ra. Lạp Tợ Lạ Sở rõ ràng A nghèo ý tứ, bất quá nàng cũng không có tiếp nhận A nghèo viện trợ, chỉ là nói khẽ một câu, "Cảm ơn, bất quá không cần." Dứt lời, Lạp Tợ Lạ Sở nhẹ tay nhẹ khẽ trống, nhẹ nhõm từ dưới đất đứng lên. Vừa mới đứng người lên, Lạp Tợ Lạ Sở liền cảm giác dưới chân một trận trượt. Mượn sáng ngời, Lạp Tợ Lạ Sở túi đầu xem xét, mới phát hiện mặt đất thế mà là bóng loáng tinh thạch làm. Tinh thạch bị rèn luyện so mặt băng còn muốn trượt, cho nên dù cho đứng lên, chỉ cần trọng tâm hơi có chút chết đi, liền sẽ lỏng bản chân trượt. Một bên khác, A Nghèo cũng chú ý tới Lạp Tợ Lạ Sở trượt, vô ý thức muốn đi đỡ trợ nàng. Bất quá, không đợi hắn vươn tay, A Nghèo liền nhìn thấy một màn kỳ dị. Lạp Tợ Lạ Sở tóc dài màu bạc không gió mà bay, trong đó một phần nhỏ tóc dài biến thành tay, treo chống lòng bàn chân trượt Lạp Tợ Lạ Sở, một cú khác tóc dài thì xoay quanh trên mặt đất, trở thành điểm chống đỡ. Cái này vẫn chưa xong, đợi đến Lạp Tợ Lạ Sở một lần nữa tìm về trọng tâm, nàng lại để cho lê đất tóc dài, dọc theo một bộ phận tại lòng bàn chân của nàng ra cố một tầng cùng loại phòng trượt đệm túi tơ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lạp Tợ Lạ Sở liền có thể bình ổn tại thủy tinh mặt đất đi. Tóc còn có thể như thế dùng. A Nghèo sờ sờ tóc của mình, vì cái gì tóc của hắn không nhận khống chế của mình? Thời gian trở lại trước đây không lâu, A Nghèo vừa mới giáng lâm nơi này lúc, hoàn toàn không biết mặt đất thế mà là tinh thạch làm, trực tiếp một cái trượt quẳng cái mặt hướng này. Nếu không phải chung quanh không ai nhìn thấy, A Nghèo đoán chừng hội xấu hổ ngay sau đó liền đào cái động sâu chui vào không còn đi ra. Cũng chính là bởi vì có dạng này kinh lịch, A Nghèo tại Lạp Tợ Lạ Sở tiến vào nơi này về sau, ngay lập tức tìm tới, tránh vị này đại lao ở trong này trượt mất mặt. Chỉ là, đại lao chính là đại lão, coi như không có người đỡ, coi như thể nội không có năng lượng, đều có thể nhẹ nhõm đứng bước đi. Đừng nhìn A Nghèo hiện tại đi ngồi nằm cũng rất bình thường, nhưng đây là dựa vào thiên tượng thay đổi quyền năng, điều khiển một bộ phận gió, miễn cưỡng duy trì được trọng tâm. Mà thiên tượng thay đổi quyền năng, mặc dù tại cái này mới mộng chi hoang dã có thể sử dụng, nhưng cũng không như mộng cảnh chi môn cùng người giữ cửa như vậy thuận tay. A Nghèo coi như có thể sử dụng, cũng chỉ có thể một số nhỏ khống chế chung quanh nguyên tố. Thí dụ như, giao cho phong lực, A Nghèo cũng chỉ có thể dùng cho chính mình. Lại thêm lại triệu hồi ra ánh sáng nhạt, A Nghèo có thể sử dụng thiên tượng thay đổi quyền năng đã tới cực hạn. Muốn tiến một bước hô phong hoán vũ, căn bản là không có khả năng. A Nghèo suy đoán, có thể là bởi vì mảnh này hiểm cảnh vừa mới tạo ra, coi như thiên tượng thay đổi quyền năng có thể thông dụng, nhưng nơi này còn không có sinh ra hoàn chỉnh thiên tượng hệ thống. Tựa như là lúc trước mộng chi hoang dã, thiên tượng thay đổi quyền năng dù cho dung nhập thế giới bản thân, cũng cần một đoạn thời gian đi thích ứng quy tắc, thành lập tương ứng vận hành logic. Mà nơi này là một mảnh vừa sinh ra, còn không có hình thành hoàn chỉnh quy tắc thế giới mới, thiên tượng thay đổi loại này quyền năng, tự nhiên không cách nào vận hành tự nhiên. Nhìn xem Lạp Tợ Lạ Sở dùng sợi tóc làm phòng trượt đệm, áng trong mắt cũng sinh ra ao ước. Hắn hiện tại đã muốn duy trì ánh sáng, lại muốn duy trì trọng tâm không ngã, đã không có chống không năng lượng đi làm chuyện khác, có thể nói, hắn hiện tại cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng người bình thường, không có cách nào khống chế tóc a. Lạp Tợ Lạ Sở cái kia tóc dài, thế mà có thể như cánh tay sai sự, đó căn bản là gian lận a. Tại áng ao ước ánh mắt ghen tị bên trong, Lạp Tợ Lạ Sở hỏi, nơi này là nơi nào? Ngươi xác định nơi này là mộng? A Nghèo, nơi này có một bộ phận mộng giới quy tắc, nhưng cùng mộng giới lại có chút khác biệt. Đến nỗi nơi này là nơi nào, xem như mộng giới cùng kính thế giới cái hở. Mộng giới cùng kính thế giới cái hở? Có ý tứ gì? A Nghèo, mặt chứa ý tứ. Là một cái dựa vào đặc thù lực lượng sáng tạo đi ra, nhưng ngắn ngủi, cũng có thể lâu dài không gian. Cụ thể nơi này có thể tồn tại bao lâu, muốn nhìn tiếp xuống có thể hay không phát sinh biến cố. Dừng một chút, A Nghèo lại nói, mặc dù nơi này rất có thể thời gian tồn tại sẽ không quá dài, nhưng ta vẫn là cho nơi này lấy cái danh tự. Mộng chi tinh nguyên. Lạp Tợ Lạ Sở nhíu nhíu mày, đối với cái này nghe xong liền không có cái gì ý mới, danh tự cũng không thèm để ý, nàng càng để ý là ảng trong miệng cái kia lập lờ nước đôi. Biến cố. Lạp Tợ Lạ Sở, ta nhớ được ngươi trước đó nói, để ta nhanh một chút đến, nếu không trễ sẽ xảy ra biến. A Nghèo gật gật đầu, là ta nói. Lạp Tợ Lạ Sở, trong miệng ngươi biến cố là lấy cái gì? A Nghèo lắc đầu, cái này ta tạm thời còn không biết, có lẽ là một cái khổng lồ tựa như đại lục cự thú, hội một trường xé rách bầu trời, đem cái này vừa mới sinh ra cái hở, xé rách thành mảnh vỡ. Lại hoặc là hội có một cái to lớn con mắt xuất hiện ở trên bầu trời, mang địch ý nhìn chăm chú mảnh này phong bế liệu pháp bản cát. Lại hoặc là vận khí rất tốt, không có gặp được biến cố. A Nghèo, cụ thể tình huống gì còn phải đợi thêm chờ. Thừa dịp đoạn này coi như bình tĩnh thời gian, ta trước dẫn ngươi đi cầm về vũ khí. A Nghèo dứt lời, liền ra hiệu Lạp Tợ Lạ Sở đi theo hắn đi. Lạp Tợ Lạ Sở còn là một mặt mê hoặc, vũ khí? Vũ khí gì? Chính là ta vừa rồi để ngươi chuẩn bị, ngươi thuế lân. A Nghèo quay đầu đối với Lạp Tợ Lạ Sở mỉm cười, yên tâm. Mặc dù ta so ngươi sớm tiến đến một bước, nhưng ta y theo ước định, cũng không có đi đụng vào ngươi món kia vũ khí. Thuế lân. Vì sao lại ở trong này? Cái này a. Về sau có thời gian lại cùng ngươi giải thích, tình huống bây giờ khẩn cấp, trước thả một chút. Vừa đi, A Nghèo vừa nói, đúng rồi, nếu quả thật xuất hiện biến cố, chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào vũ khí của ngươi. Có thể diệt đi đột kích kẻ càn quét, chúng ta đều có quang minh tương lai. Nếu như diệt không xong, cái kia cũng đừng dáng chống đỡ, ta hội mang ngươi quay về kinh vực. Tấu chương xong, chương 2879, kẻ càn quét, 1111111, chương 2879, kẻ càn quét, 1111111, dù sao cũng là mới mộng chi hoang dã áng tại đối với quyền năng điều khiển bên trên, cũng không có nguyên bản như vậy tỉ mỉ. Cái này cũng dẫn đến, coi như áng nghèo đem chính mình cùng lạm tợ lạ sơ đều vùi đầu vào trong bình thuế lân tọa độ phụ cận, nhưng trên thực tế ba cái đều có một chút khoảng cách sai lầm. Bất quá, sai lầm đảo cũng không nhiều, đều tại 200 mét trong vòng. Rất nhanh, áng nghèo liền mang theo lạm tợ lạ sơ tìm tới thuế lân. Ngay tại lạm tợ lạ sơ tới gần thuế lân thời điểm, thuế lân phảng phất cũng cảm thấy được chủ nhân tồn tại, chậm rãi từ trên tinh nguyên lơ lửng. Thông qua trong suốt pha lê thần, có thể thấy rõ ràng trong bình tình hình thuế lân đang phát tán ra hơi mang. Cái này một dị tượng, để áng nghèo đều ngây ra một lúc. Phải biết, hắn giáng lâm về sau chuyện thứ nhất chính là đi tìm thuế lân. Tìm tới thuế lân, bảo đảm không việc gì về sau, áng nghèo lúc này mới đi tìm lạm tợ lạ sơ. Nhưng lúc đó, làm áng nghèo gặp được thuế lân thời điểm, thuế lân không có phản ứng chút nào, tựa như là phổ thông tử vật. Mà bây giờ lạm tợ lạ sơ gặp được thuế lân, lại xuất hiện dị tượng như thế. Chỉ có thể nói, không hổ là lạm tợ lạ sơ trên người mình đồ vật, dù cho lạm tợ lạ sơ chỉ là một cái ý thức thể tiến đến, thuế lân đều có thể ngay lập tức phân biệt đi ra. Nhìn xem cái kia phát sáng cũng lơ lửng thuế lân, áng thấp giọng nói, ngươi có thể kích hoạt nó sao? Lạm tợ lạ sơ liếc áng nghèo liếc mắt, gật gật đầu, có thể. Dứt lời, lạm tợ lạ sơ nhẹ nhàng đưa tay, trong miệng nhắc tới một chút khó mà phân biệt âm tiết, theo âm tiết rơi xuống, cách đó không xa bình thủy tinh phút chốc nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Mà trong bình thủy tinh thuế lân thì tản mát ra rực rỡ ngân quang. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của áng nghèo, thuế lân tán làm vạn điểm ngân tinh, mà những điểm này điểm ngân quang hóa thành một đầu màu bạc quanh mang, bao trùm lạm tợ lạ sơ. Màn này không hiểu có chút quen thuộc. Áng tại 3D mắt bên trong nhìn qua địa cầu một chút ạ niệm, trong đó có một bộ là lấy nữ tính thị giác làm chủ ạ niệm, bộ này ạ niệm chủ đề dính đến kiếp trước kiếp này, manh sủng, nữ tính nóng tượng, nghịch tập, sân trường, cùng siêu năng lực đối kháng phạm tội, trong đó mỗi một tập ạ niệm bên trong ác không thể thiếu chính là biến thân câu, chỉ có biến thân về sau, nhân vật chính tài năng có được siêu nhân lực lượng. Ạ niệm bên trong biến thân trước mắt, vầng sáng vần quanh, nhân vật chính thân thể đường còn triển lộ không bỏ sót, đáng tiếc tiến một bước chi tiết đều bị thánh quang ngăn lại. Làm vầng sáng quay chung quanh đến nhân vật chính toàn thân về sau, làm nhân vật chính đổi một bộ y phục, lại để cho nhân vật chính mang lên một cái đáng yêu tư thế, biến thân liền hoàn thành. Mà lúc này, vô số màu bạc vầng sáng bao trùm lạm tợ lạ sơ, đem lạm tợ lạ sơ nhờ đến giữa không trung, thánh quang chiếu dọi phía dưới, hết thảy đều không thể nhìn thẳng. Một màn này, cùng án nhìn bên trong biến thân quả thực không nên quá giống. Áng coi là cái này đã rất giống, nhưng mà, càng giống còn ở phía sau. Án nhìn bên trong biến thân, vì đột xuất một cái biến sẽ để cho nhân vật chính quần áo trước hết nhất cải biến, đồng thời một cái ống kính biểu hiện ra một bộ phận biến hóa trang phục, thẳng đến cuối cùng nhân vật chính bày ra đáng yêu tư thế, mới có thể hoàn chỉnh hiện ra cái kia một bộ sau khi biến thân trang phục. Lạm tợ lạ sở có phải là tại biến thân, áng nghèo không biết. Nhưng là, vầng sáng tại vờn quanh lạm tợ lạ sở vài giây sau, liền bắt đầu một chút xíu biến mất. Biến mất trình tự là theo cho tới bên trên, cũng chính là theo chân bắt đầu. Trước đó, lạm tợ lạ sở trên chân bị nàng dùng tóc làm cái đệm, mà lúc này, theo vầng sáng biến mất, áng trước hết nhất nhìn thấy chính là một đôi ngâu vó. Bộ ngón lẻ cái kia ngâu vó. Ngâu vó trước sau chia cắt, có điểm giống là đặc thù giày cao gót, chỉ là vó nhọn 10 phần sắc bén, hình dạng có chút lệch lát ma chân. Biểu hiện ra mà đến ngâu vó chân về sau, vầng sáng tiếp tục lên cao, biến thân vẫn còn tiếp tục. Ngâu vó phía trên chân, trước đó là bị váy nơi bao bọc, ngẫu nhiên lộ ra một chút xíu, cũng có thể nhìn thấy bên trong không bất luận cái gì vải vóc bóng loáng hai chân. Nhưng bây giờ, ngâu vó phía trên chân không chỉ có cơ bắp đột xuất lại phát đạt, còn che kín đại lượng vảy màu bạc, chỉnh thể còn là hình giọt nước, đại ưu nhã lại tràn ngập uy hiếp. Vầng sáng rất nhanh liền lướt qua che kín lân phiến eo, lại đến một điểm, chính là nửa người trên. Thánh quang thu liễm vào trong, nửa người trên phong quang cuối cùng có thể nhìn thấy. Lạm tợ lạ sơ nửa người trên biến hóa cũng phi thường lớn, mặc dù không có triệt để hóa thú, nhưng cũng bao vây lấy đại lượng vảy màu bạc, phía sau còn có vảy màu bạc chỗ tạo thành to lớn hai cánh. Trước đó lạm tợ lạ sơ khả năng còn cần lo lắng ở trên tinh nguyên trường, bây giờ lại là hoàn toàn không cần lo lắng, có triển khai trường rộng 6 mét to lớn hai cánh, lạm tợ lạ sơ hoàn toàn có thể ở giữa không trung phi hành, mà không bị đại địa ướt thúc. Đến nỗi lạm tợ lạ sơ đầu, biến hóa hơi nhỏ một chút, chỉ là cái chán đường mép tóc vị trí, dài một vòng vảy màu bạc, cái khác đều cùng đi qua đồng dạng. Màu tóc chưa biến, tóc dài độ chưa biến, khuôn mặt chưa biến, cái kia nhìn người tự mang cặn bã mảnh kính lọc ánh mắt cũng chưa biến. Đến lúc này, vầng sáng rốt cục biến mất không thấy gì nữa, lạm tợ lạ sở biến thân cũng triệt để hoàn thành. Cùng phim hoạt hình bên trong đây chẳng qua là đổi bộ y phục biến thân không giống, lạm tợ lạ sở biến thân không chỉ có quần áo đổi, liên thể hình đều đổi. Trước đó chỉ là không đủ 2 mét thiếu nữ, hiện tại chỉ là độ cao, liền siêu áng nghèo gấp đôi. Băng lãnh khí chất, phối hợp to lớn hình thể, rộng lớn hai cánh, còn có cái kia toàn thân ánh sáng màu bạc, cho người ta một loại khó nói lên lời cường đại lực uy hiếp. Trước đó áng nghèo nhìn thấy lạm tợ lạ sở, còn không có gì cảm giác, mọi người tại mảnh này mới sinh ra tinh nguyên bên trên, đều chỉ là người bình thường. Nhưng bây giờ, A Nghẹo lại nhìn lạm tợ lạ sơ lúc, lập tức sinh ra một loại nhỏ bé như hạt bụi phức cảm tự thi. Loại này manh liệt giác quan trên lệnh, không chỉ là hình thể tạo thành, còn có ở sâu trong nội tâm báo động dạ đã truyền lại. Bây giờ sau khi biến thân lạm tợ lạ sơ, hắn chân thực chiến lược không biết, nhưng liền trước mắt phát ra khí tràng, tuyệt đối vượt qua vu sư cấp. Đây cũng là phàm nhân ạng tại sao lại tự ti mặc cảm nguyên nhân. Trên lệch thực tế quá lớn. Phải biết, coi như tại vu sư cấp ngộng chi hoang dã bên trong, có vu sư cấp chiến lực đều cực ít, ạng không nghĩ tới, đây bất quá là vừa mới sinh ra thế giới mới, lạm tợ lạ sợ liền dựa vào quá khứ thuế lân, đạt tới vu sư cấp, thậm chí cấp bậc cao hơn chiến lực. Cho dù ạng nghèo cũng có thể dùng mộng hải loa kéo một chút cường đại vũ khí, cường đại ma văn quận ra tiền đến, nhưng là, lấy hắn hiện tại thế giới mới tình trạng cơ thể, căn bản là không có cách phát huy những vũ khí này chiến lực. Dù cho được đến chân chi cấp vũ khí, cũng không có tác dụng gì. Nhưng lạm tợ lạ sợ liền không giống, nàng hiện tại tựa như là tìm về chính mình đi qua nhục thân, không chỉ có thể hoàn chỉnh điều khiển thuế lân, còn có thể sử dụng thuế lân giao phó cho tất cả lực lượng. A nghèo nhìn nước ao ghen tị, thế nhưng không có cách nào. Đây là chủng tộc thiên phú, bổ không lên. A nghèo, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Kích hoạt thuế lân lạm tợ lạ sợ, thản nhiên nói, rất thú vị, ta phảng phất trở lại vừa mới sinh ra lúc hình thái. Dừng một chút, lạm tợ lạ sợ lại nói, như lời ngươi nói nguy cơ, lúc nào sẽ đến? Không biết, có thể hay không tới còn chưa nhất định. A nghèo dứt lời, nhìn về phía lạm tợ lạ sợ, ngươi kích hoạt thuế lân, có hạn chế sao? Sở dĩ nói như vậy, là áng cảm giác lạm tợ lạ sợ vừa rồi này câu hỏi bên trong, mang một tia cấp bách. Không có hạn chế. Lạm tợ lạ sợ thản nhiên nói. A nghèo vô ý thức muốn hỏi, đã không có hạn chế, vì sao ngươi ngự khí như thế cấp bách? Bất quá, không chờ hắn mở miệng, lạm tợ lạ sợ liền trước một bước nói, ta chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết trong miệng ngươi nguy cơ, sau đó chờ đợi ngươi cho ta một lời giải thích. Vô luận là thuế lân, hay là ta hiện tại trạng thái, còn có cái này cái gọi là kẽ hở thế giới, ta đều cần ngươi cho ta một lời giải thích. Lạm tợ lạ sợ sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên sinh ra lớn như thế lòng hiếu kỳ, cùng nhiều như vậy nghi hoặc. Nếu không phải A nghèo minh sắp nói, hiện tại khẩn yếu nhất chính là giải quyết nguy cơ, sự tình khác trước thả một chút, lạm tợ lạ sợ đều muốn trực tiếp võ lực uy hiếp. Giải thích, ta sẽ cho, chỉ là có thể nói bao nhiêu, muốn nhìn lần này nguy cơ có thể hay không giải quyết. A nghèo thấp giọng nói. Lạm tợ lạ sợ ánh mắt lạnh lùng, có ý tứ gì? Theo lạm tợ lạ sợ ánh mắt trở nên lạnh, A nghèo có thể rõ ràng cảm giác được làn da xuất hiện căng cứng cùng đâm đâm huyễn cảm giác. Nếu như ở trong hiện thực, A nghèo là hoàn toàn không có loại cảm giác này. Chỉ có thể nói, vào lúc này nơi đây, lạm tợ lạ sợ năng lực viễn siêu A nghèo. Tựa như là thượng vị giả đối với người bình thường, dù chỉ là ngữ khí biến hóa, cũng có thể làm cho người bình thường kinh hồn táng đảm. Hiện tại ta không cách nào giải thích cho ngươi, nguy cơ giải trừ, hết thảy đều sẽ có đáp án, không có cách nào giải quyết nguy cơ, nói như vậy lại nhiều, hết thảy đều là huyễn ảnh bập biển. Chỉ cần có thể giải quyết nguy cơ, hoặc là nói nguy cơ không xuất hiện, như vậy A nghèo đánh cược liền xem như thắng. Thông qua mộng giới cùng kinh thế giới tranh chấp, mượn từ mộng giới xuống nhi, lạm tợ lạ sợ đến xung làm ở giữa môi giới, từ đó thu hoạch kẽ hở cầu sinh tiền lãi, để mới mộng chi hoang dã treo tại thế gian. Đây chính là một lần đột nhiên xuất hiện đánh cược. Nếu quả thật thành công, cái kia lạm tợ lạ sợ làm bị lợi dụng người, cùng mảnh này tân sinh mộng chi hoang dã người tham dự, kẻ bảo vệ, người chứng kiến, áng tất nhiên muốn cho nàng một lời giải thích. Nếu như hết thảy thất bại, cái kia nói hay không liền không quan trọng, cùng lắm thì lắc lư xong việc. Lạm tợ lạ sợ thật sâu liếc nhìn áng nghèo, lời tên ý ở từng nói, bí mật trên người của ngươi, xa so với trí giả muốn càng nhiều càng sâu, ta trước đó không có để ý, hiện tại ngược lại là cảm thấy, lời tên ý ở nói không sai. Áng không có thừa nhận, cũng lời đi phủ nhận, chỉ là thuận lạm tợ lạ sợ lời nói hỏi ngược lại, nói đến, ta cũng có cái nghi vấn. Hiện tại, ở trước mặt ta lạm tợ lạ sợ nữ sĩ, ngươi hiện tại còn có thể nói ra, lời tên ý ở, lưu ý gì chính là ngươi sao? Lạm tợ lạ sợ, ngươi hỏi ra cái vấn đề này, chính là đối với thị thần không hiểu rõ. Bọn hắn bất cứ lúc nào đều là ta, dù cho ta hiện tại cảm giác không đến bọn hắn vị trí, nhưng bọn hắn cũng vẫn là ta. Áng nghẹo cao mày, coi như hiện tại mỗi người bọn họ tồn tại độc lập ý thức sống sót, cái này cũng còn tính là ngươi. Lạm tợ lạ sợ gật gật đầu, đương nhiên. Nhìn thấy lạm tợ lạ sợ gật đầu giờ khắc này, áng có chút không nắm chắc được, lạm tợ lạ sợ nói đến cùng là nói thật, còn là cứng rắn nói. Trước đó áng cảm thấy lạm tợ lạ sợ là tại ngạnh sinh sinh mà nói, nhưng bây giờ, giống như hắn lý giải sai rồi. Lạm tợ lạ sợ thì thần, còn có Uno thì thần, cùng Hắc Bá Tước phân thân, đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Cùng là một cái bản thể, nhưng riêng phần mình biểu đạt. Áng nghèo đang trầm tư bên trong lúc, đột nhiên, thần sắc một bên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lạm tợ lạ sợ cũng chú ý tới áng nghèo biểu tình biến hóa, ánh mắt nhìn lại. Áng thì lặng lặng nhìn lên bầu trời, sau một lúc lâu, nói khẽ. Đến. Lạm tợ lạ sợ, cái gì đến rồi? Kẻ căn quét. Áng nghèo mặc dù một mực tại nói chuyện với lạm tợ lạ sợ, nhưng suy nghĩ của hắn, kỳ thật theo tiến vào mảnh này thế giới mới về sau, liền trở lại một bộ phận, một mực lấy thượng đế thị giác, quan sát đến thế giới mới bên ngoài hư không. Hắn trước hết nhất cảm thấy được chính là hiểm giới thông đạo, nhưng là, cùng lúc trước tại vực sâu xây dựng mộng chi hoang dã, cái này hiểm giới thông đạo chỉ là tản mát ra nhỏ xíu hiểm giới khí tức, cũng không có bất luận cái gì hiểm giới sinh vật có ra vào dấu vết. Trừ ra hiểm giới thông đạo bên ngoài, A nghèo nhìn thấy chính là một mảnh hư không vô biên vô tận. Vùng hư không này, kỳ thật chính là mộng giới cùng kính thế giới trong khe hẹp hư không. Bình thường mà nói, nơi này sẽ không xuất hiện bất cứ sinh vật nào, nhưng nếu như nơi này sinh ra mới không nhận không thế giới, mà lại cái thế giới này còn có được mộng giới một bộ phận quy tắc. Như vậy, mộng giới liền sẽ chủ động mở ra thông đạo, để một chút cường đại mộng giới sinh vật trong lúc lơ đãng đi ngang qua nơi này. Mà những này mộng giới sinh vật chính là A nghèo trong miệng kẻ càn quét. A từ trước đến nay đến thế giới mới về sau, vẫn yên lặng quan sát đến hư không, chính là đang tìm kiếm có hay không kẻ càn quét dấu vết. Tại vực sâu xây dựng mộng chi hoang dã thời điểm, kẻ càn quét đến tốc độ thật nhanh, nhưng lần này, Á Nghèo đợi rất lâu đều không nhìn thấy kẻ càn quét. Ngay tại hắn coi là mộng giới thật thỏa hiệp, nguyện ý lấy loại phương thức này duy trì cùng kinh thế giới liên tiếp lúc, kẻ càn quét còn là xuất hiện. Cảm giác sâu trong hư không cái kia phun trào năng lượng, Á Nghèo tâm tình trầm xuống. Mặc dù hắn để lạm tợ là sở mang vũ khí, nhưng có thể hay không đối phó kẻ càn quét, Á Nghèo vẫn như cũ không xác định. Tóm lại muốn thử một chút. Á Nghèo thấp giọng thì thào một câu, tựa hồ làm ra quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lạm tợ là sở, kẻ càn quét sắp xuất hiện, vì không để kẻ càn quét phá hư cái này tân sinh thế giới, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là ngăn chặn bọn hắn. Lạm tợ là sở cũng không có đi hỏi thăm Á Nghèo trong miệng những cái kia nghe không hiểu từ ngữ, mà là trực tiếp hỏi ra trọng điểm, làm sao ngăn chặn. Á Nghèo không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lạm tợ là sở cũng lần theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy xám xịt trên bầu trời đột nhiên thêm ra một cái khe, cùng lúc đó đại lượng hình thù kỳ quái sinh vật theo đầu kia trong khe hở chui ra. Những này kỳ quái sinh vật nhiều, tựa như che trời châu chấu, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Thấy cảnh này, lạm tợ là sở cũng cảm giác được một trận khó giải quyết. Hiện tại không cần A Nghèo nói, nàng cũng biết nên như thế nào đi ngăn chặn, không ở ngoài đem những này xâm nhập ma quái giết sạch hầu như không còn. Chỉ là nhiều như vậy ma quái có thể giết đi qua sao? Lạm tợ là sở quay đầu liếc nhìn A Nghèo, muốn hỏi một chút rốt cuộc muốn giết tới trình độ gì. Nhưng cái này xem xét lại là để lạm tợ là sở sửng sốt một chút. Nàng coi là A Nghèo hội giống như nàng, đối với những này ma quái cảm thấy đau đầu, không nói mặt mày đủ rũ, tối thiểu muốn biểu lộ trịnh trọng đi. Nhưng A Nghèo nét mặt bây giờ cùng trịnh trọng hoàn toàn dựng không lên quan hệ. Đây là kinh hỉ. Tấu chương xong.